Chương 116, quân tế, đại điện chương 116, quân tế, đại điện đúng là như thế, chỉ là cái này Trường An thành bên trong có hay không người có thể dùng được. Tần Vũ tựa hồ là đang hỏi Tuân Úc, trên thực tế lại là tại lật xem trong trí nhớ Mưu Thần võ tướng. Thần coi là Lữ Bố có lẽ có thể tranh thủ một hai. Nếu là chúa công hồi âm, nhường Lữ Bố tiến về Lương Châu đóng giữ, thần coi là Đồng Trác tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuân Úc không chút nghĩ ngợi mở miệng, Tần Vũ lúc này nhìn hắn một cái. Ta cha vợ a, cũng có thể. Nhường hắn đi biên quan đến một chút náo nhiệt, cho Lý Nho viết thư, nhường hắn chiếu cố một chút ta kia cha vợ. Tần Vũ nhìn về phía Tuân Úc nghe vậy tự nhiên chỉ có thể lĩnh mệnh. Sau đó lại viết một phong thư, nhường Trường An ảnh dò xét giao cho Giả Hủ Giả Văn cùng. Lao tiểu tử này cũng là nhân tài, cũng không thể nhường hắn chạy đi. Tần Vũ đương nhiên sẽ không quên còn có một cái tính toán không bỏ sót Giả Văn cùng tại Trường An thành cầu đây. Giả Văn cùng, Tuân Úc không biết, nhưng hắn sẽ không hoài nghi Tần Vũ quyết sách. Ha ha, chờ hắn tới, các ngươi có lẽ có thể luận bàn một chút. Vị kia cũng là không thua Phụng Hiếu Chí Tài mưu sĩ. Ít ra tại Tần Vũ nơi này, Giả Hủ mưu lược là không kém hơn bất luận người nào. Mà Tần Vũ thích nhất vẫn là Giả Hủ tâm ngoan thủ lạn, chính mình hung ác không giới tâm, nhưng lại có thể nhường nhẫn tâm thủ hạ đi làm một ít chuyện. Đối nội, Tần Vũ bằng vào đường kim ký châu rầm rộ, tùy thời có thể nhất thống Đại Hán Giang Sơn. Đối ngoại, vậy thì cần một chút nhẫn tâm người đi mở mang con đường. Vâng, Tuân Úc lĩnh mệnh, những chuyện nhỏ nhặt này theo đạo lý tới nói không nên hắn đến xử lý, nhưng người nào để cho mình đuổi kịp đâu? Hiện tại chúa công bên người liền chính hắn, hắn không làm, chẳng lẽ muốn Tần Vũ chính mình đi làm? Chúa công chuẩn bị đáp lại ra sao Đồng Trác? Tuân Úc quan tâm nhất vẫn là Tần Vũ muốn làm sao hồi phục Đồng Trác tin. Lương Châu bên kia chỉ làm cho một cái Lữ Bố đi qua, có binh không có lương thực cũng không phải biện pháp. Ngay lúc này Ký Châu lương thảo cũng thiếu thốn. Tần Vũ nhẹ nhàng đập châu ngồi lan can. Thanh Châu thật vất vả có thể tự cấp tự túc, Tần Vũ lại tới vừa ra kênh đào mở. Cái này kênh đào một khi khởi công, tiêu hao cùng Viễn Trinh đánh trận cũng không khác nhau lắm. Huống hồ nhường ai đi Lương Châu, Ký Châu phương diện nhân thủ cũng không đủ. Tựa hồ là nhìn ra Tần Vũ phiền não, Tuân Úc hướng Tần Vũ đề cử một người. Chúa công sao không suy tính một chút tự thụ? Tự thụ? Tần Vũ ra hiệu Tuân Úc nói tiếp. Tự thụ chi tài có thể, chi lực đất đai một quận quá mức lãng phí. Chúa công có thể để tự thụ tiến về Lương Châu, sau đó nhường Lữ Bố trợ trì tại Lương Châu chi địa mở quan thương chi đạo. Lương Châu, Tây Thông Tây Bực, Đông Lâm Hung Nô, bắt chống đỡ tiên đi. Trọng yếu như vậy chi địa, nếu là đối bên ngoài thông thường, hoàn toàn có thể là Lương Châu đổi lấy một năm cơ hội thở dốc. Đợi đến Lương Châu năm sau lương thực thu hoạch, thì có thể đủ tự cấp tự túc. Tuân Úc nói, Tần Vũ khẽ gật đầu, theo ý kiến của ngươi, đến mức tự thụ vị trí, liền để Điển Phong Kiêm quản tốt. Vâng. Tuân Úc lĩnh mệnh, lại cùng Tần Vũ nói vài câu, lúc này mới vội vàng rời đi. Hắn quá bận rộn. Bây giờ Hí Trung ở xa Tịch Châu, Trần Cung lại muốn tiến về Dự Châu giám sát. Hắn liền một cái có thể phân ưu người đều không có. Hí Châu lương tài rất nhiều, nhưng chân chính có thể tinh thông chính trị, như Tuân Úc như vậy tổng lĩnh trong triều đình chính người, thế nhưng là quá ít. Cũng may, bộ chất, ra các cẩn, cố ung bọn người không phải tầm thường. Như thế cho Tuân Úc mất đi không ít phiền toái. Ít ra, Tuân Úc bên này phát ra lệnh, phía dưới có thể rất tốt chấp hành xuống dưới. Không cần tay hắn nắm tay vi thao, vậy thì rất nhẹ nhàng. Tần Vũ thoải mái hơn. Khai vận hạ. Tốt, giao cho ngươi. Ân. Tần Vũ ôm mỹ tiểu nương tạo hải tử, Tuân Úc bọn người liền nhọc nát lòng, chạy gãy chân. Nhưng cũng chính là Tần Vũ dám bị quyền, dám dùng người, lúc này mới khiến cho Ký Châu quan viên phi tốc trưởng thành. Đợi một thời gian, từng cái đều chính là tể phụ chi tài. Thời gian lóe lên, chính là nửa tháng. Một ngày này, toàn bộ Ký Châu tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mọi người nguyên bản tràn đầy đủ cười biến thành ngưng trọng cùng ai điếu. Càng có người đốt giấy để tang, bọn hắn không có mang theo tế phẩm, bởi vì quan phương đã phát thông chi, tất cả quân tế phẩm đều từ quan phủ phụ trách chuẩn bị. Tất cả mong muốn tiến về Linh Thọ Sơn tế bái bách tính, có thể theo quan phủ đội nghi trượng cùng nhau đi tới. Tần Vũ khó được lên một cái thật sớm, sắc trời không sáng liền từ Ôn Nhu Hương bên trong bỏ lên. Thái Diễm cũng theo đứng dậy là Tần Vũ sửa sang lấy trang. Hôm nay, Tần Vũ một thân trang phục màu đen, nhìn mười phần trang trọng. Mà đợi đến Tần Vũ đi ra ngoài, Lưu Ánh chờ nữ cũng đều thật sớm rửa mặt chỉnh tề. Các ngươi dậy sớm như thế làm cái gì? Không nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vũ nhìn về phía một đám thế thiếp, quân tế cũng không có phần của các nàng nhi. Nghiêm túc như vậy thời gian, bọn tỷ muội mặc dù không thể theo phu quân cùng nhau đi tới, cũng hẳn là có làm gương mẫu. Lưu Ánh mặc dù biết Tần Vũ không chú trọng lễ tiết, nhưng chuyện hôm nay, nếu là chuyện đi, đối Tần Vũ tới nói, tóm lại là có tốt ảnh hưởng. Quân tế ngày, chính là chư vị phu nhân đều lên một cái thật sớm, trong nhà đi tế bái lễ nghi. Tin tức này truyền đi, Tần Vũ càng thêm là dân tâm sở hướng. Từ các ngươi thôi. Tần Vũ sửa sang bạo phục, lúc này mới sau khi rời đi viện. Mà tiền viện bên trong, Tuân Úc đã sớm chờ đợi đã lâu. Chúa công, Văn Lược, ngươi thế nào ở đây? Tần Vũ nghi hoặc, không phải đã nói muốn đi trước phủ nhà, sau đó đội nghi trượng tiến về Linh Thọ Sơn lên sao? Khụ khụ, không có gì, không có gì, chính là vừa lúc đi ngang qua, hôm nay tế điện từ xưa đến nay chính là lần đầu. Cho nên, Thái Bá Dê bên kia hợp quy tắc ra rất nhiều chú ý hạng mục. Vi thần trên đường cùng chúa công nói rõ. Kỳ thật, Tuân Úc chính là sợ Tần Vũ dậy không nổi, cho nên thật sớm chờ. Nếu là Tần Vũ lại qua một hồi còn không ra, Tuân Úc liền phải để cho người ta tiến về hậu viện thúc giục. Phải không? Ta đối những lễ nghi này đích thật là vô ý hiểu rõ. Quay đầu có gì cần chú ý, Văn Nhược cần phải nhiều hơn nhắc nhở. Tần Vũ đối cổ đại tế tự lễ nghi không thể không nói được hiểu. hoàn toàn chính là nhất khiếu bất thông. Chúa công yên tâm, mỗi một bước đều có tế tự lễ nghi sử quan dẫn đạo. Chúa công chỉ cần làm từng bước đi làm liền có thể. Tuân Úc an ủi một câu, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Dù sao Tần Vũ còn trẻ, đối với mấy cái này phức tạp lễ nghi hạng mục công việc không hiểu rõ mới là bình thường. Ừ, vậy ngươi có cái gì tốt nhắc nhở ta? Tần Vũ giống như cười mà không phải cười, nhìn chăm chú Tuân Úc. Ách, Tuân Úc cũng không nghĩ đến Tần Vũ vậy mà ở chỗ này chờ hắn đâu. Chính mình sơ ý một chút, thật đúng là bị moi ra lời nói tới. Thần, mấy ngày không gặp chúa công. Hôm qua mới gặp. Tần Vũ hít mắt, càng thêm bất thiện. Khu cụ, thật sao, thật sao? Ha ha, thần đêm qua mơ thấy chúa công quét ngang lục hợp, giúp đỡ đại hán Giang Sơn. Lại khai cương quét thổ, vất vả mệt mọc đi, ta mặc dù tàn mạng, nhưng vẫn là biết nằm nhẹ. Tần Vũ không đang vì khó Tuân Úc, dẫn đầu hướng phía phủ nhà mà đi. Tại chúa công. Tuân Úc cười khổ, hắn cũng là hồ đồ rồi, làm sao lại cảm thấy chúa công sẽ dậy không nổi đâu. Chương 117, ngoài ý muốn chương 117, ngoài ý muốn phủ nha trên đại sảnh, văn võ chúng thần đều tại. Nhất là võ tướng, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đối hôm nay tế điện nhìn nặng nhất. Dù sao, Linh Võ Sơn bên trên chỗ lấy, là đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu huynh đệ. Văn thần đối hôm nay cũng rất xem trọng, bọn hắn biết, quân tế, là ngưng tụ toàn bộ Kỳ Châu, thậm chí ngưng tụ Tần Vũ tất cả quan hạt châu quân tâm dân tâm một cái trọng yếu con đường. Mặc kệ là ra ngoài là Tần Vũ chi phối địa vị cân nhắc, vẫn là từ đối với những cái kia binh lính chết trận chân chính tôn trọng, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ qua loa. Bộ chất cũng tới. Hắn mặc dù phụ trách tổng lĩnh kênh đảo khai thác tất cả công việc, nhưng bây giờ kênh đảo còn thuộc về khảo sát giai đoạn. Tại cụ thể quy hoạch ra một đầu kênh đảo đường đi trước đó, bộ chất chỉ cần làm một số việc trước chuẩn bị liền có thể. Rất nhanh, nương theo lấy lễ nghi tư quan một tiếng hát, lấy Tần Vũ cầm đầu đội nghi trượng đi ra phủ nhà, một bước một cái dấu chân, hướng phía Linh Thọ Sơn phương hướng mà đi. Mà tại đội nghi trượng phía sau, dân chúng tự giác có thứ tự đi theo. Hát Phong quân cũng không có ngăn cản bọn hắn. Chỉ cần không có người nhiễu loạn đội nghi trượng, dân chúng mong muốn lên núi cũng sẽ không ngăn cản. Đội nghi trượng phô trương rất lớn, nhưng không có quá nhiều phô trương lãng phí. Cống phẩm phương diện cũng có quá lao, đủ để hiện lộ rõ ràng ra Tần Vũ đối lần này quân tế coi trọng. Nhất là, từ Linh Thọ thành phủ nha tới Linh Thọ Sơn bên trên nhưng có một khoảng cách. Cứ như vậy đi qua, cũng là việc cực. Còn phải bỏ lên trên. Đám người sáng sớm xuất phát, trên đường đi, liên tục không ngừng bách tính tự giác gia nhập đội ngũ. Không có ồn ào. Không có ầm ĩ, ngay cả có người mang tới hài tử, đều rất nghe lời. Buổi trưa, đội nghi trượng leo lên giữa sườn núi. Nơi này, đã là liệt sĩ trong mộ biên. Nơi đây chỉ có một khối to lớn mộ bia phía trên cũng chỉ có hai cái chữ to khắc họa. Liệt sĩ. Đây là Tần Vũ cho những cái kêu binh lính chết trận nhóm thống nhất danh tự. Mà tại cái này một đại mộ bia về sau, liền là chân chính liệt sĩ mộ biên. Trong mộ biên đã có quy tắc bằng phẳng mộ bia dựng nên. Những cái kêu mộ bia lúc trước đến sau, từ trái sang phải, sắp xếp chỉnh tề. Mỗi một khối mộ bia phía trên đều khắc rõ hơn trăm người tính danh. Bọn hắn hy sinh tại cùng một tràng chiến dịch, mộ bia phía sau thì là đối với lần này chiến dịch miêu tả. Đem công lao của bọn hắn ghi chép, biến tướng lưu danh sử xanh. Bày cống, đốt hương, một hệ liệt phức tạp lễ nghi xuống tới, kéo dài tới tận một canh giờ vừa mới kết thúc. Tại toàn bộ quá trình bên trong, không mấy đạo ánh mắt đều rơi vào Tần Vũ trên thân. Trong bọn họ, có ít người càng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vũ. Bọn hắn biết, cái này vị trẻ tuổi chính là Ký Châu thứ sử. Đồng dạng, cái này vị trẻ tuổi cũng là Đại Hán Trấn Quốc đại tướng quân, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Phò Mã Gia. Càng là cái này vị trẻ tuổi, để bọn hắn vượt qua áo cơm giàu có sinh hoạt, để bọn hắn miễn ở chịu đói, miễn ở bị đông. Vẫn là cái này vị trẻ tuổi, để bọn hắn những cái kia chiến tử thân nhân có một cái nơi hội tụ. Nghỉ. Mặt trời đã ngã về tây. Tần Vũ xoay người, vô số dân chúng chặn đường đi của hắn lại. Hắc Phong quân thủ hộ tại đội nghi trượng hai bên. Dưới tình huống như vậy, một khi xảy ra náo động, Tần Vũ tất nhiên hãm sâu nguy nan. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Đừng nói Tần Vũ vũ lực đã không phải phàm nhân có thể so sánh. Liên nói những này đáng yêu khuôn mặt nhóm, bọn hắn sao lại nhường mình đã bị tổn thương? Quân tử yêu dân, dân cũng yêu quân chủ. Chư vị, mong muốn lên núi xin cứ tự nhiên. Nơi đây lâu dài mở ra, nhưng còn mời chư vị nhớ lấy. Liệt sĩ nhóm anh linh cần ăn nghỉ, tiến vào mộ biên, mời giữ yên lặng, sạch sẽ, không muốn nhiễu loạn liệt sĩ nhóm yên giấc, cũng không cần lưu lại đầy đất bừa bộn. Tần Vũ dứt lời, chắp tay hướng phía dưới bách tính làm một lễ thật sâu. Ô ương ương dân chúng nơi nào sẽ nghĩ đến Tần Vũ cho bọn họ hành lễ? Nhất thời, nguyên một đám bịch thông quỳ giảm xuống đất. Chư vị mau mau xin đứng lên, ta như ở đây, chư vị tất nhiên câu nệ. Cho nên, chúng ta bách quan rời đi trước. Chư vị có thể tự hành bái tế liệt sĩ gia thuộc. Tần Vũ tiến lên, bách quan phân lập hai bên. Hát Phong quân thấy thế liền phải đi đem phía trước cản đường dân chúng xua tan, lại bị Tần Vũ ngăn cản. Ta con dân, sao lại cản ta đường đi? Không cần xua tan. Tần Vũ như vậy xài bước tiến lên, không đợi hắn đi đến dân chúng trước mặt, khoảng cách Tần Vũ gần nhất bách tính liền tự chủ nhường đường. Các hương thân, đại gia cho Tần đại nhân tránh ra một con đường. Tần đại nhân ngày đi và dặm, các hương thân không muốn cho đại nhân thêm phiền toái. Có người mở miệng, dân chúng nhao nhao tự giác tránh ra một đầu thông lộ. Thương kia ánh mắt tại Tần Vũ trên thân nhìn chăm chú. Tần Vũ từng cái đáp lại, chỉ có điều, còn không đợi Tần Vũ đi mấy bước, hắn liền thấy một vị ngược giữa rừng núi lao nhân. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái tiểu nữ hài nhi vẻ mặt lo lắng, lại không có lớn tiếng la lên. Bên kia đại nương chuyện gì xảy ra? Tần Vũ dừng bước lại nhìn sang, đại nương dường như biết mình không chịu nổi, cho nên rời đi đường nhỏ, tới núi rừng bên trong nằm. bên người nàng tiểu nữ hải lệ bông bông. Đại nhân, mãi mãi đi không được rồi. Tiểu nữ hải lau nước mắt, Tần Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày. Đi không được khóc cái gì? Hơn nữa, chính mình mở miệng, lão nhân kia cũng không có trả lời. Lão ca, nhường một chút, ta đi xem một chút. Tần Vũ lúc này hướng Sơn Lâm mà đi. Chúa công. Tuân Úc thấy thế vẻ mặt sốt ruột, sau đó nhìn về phía một đám võ tướng. Nhanh đi bảo hộ chúa công an nguy. Không cần, các ngươi tại nguyên chỗ chờ liền có thể. Trọng Khang, ngươi đến cho ta phụ một tay. Tần Vũ thân hình mạnh mẽ, trong núi rừng gồ ghề nhấp nô, hắn bất quá là hai, ba bước liền đi tới bên người lão nhân. Đại nương. Tần Vũ tại bên người lão nhân nhẹ nhàng kêu gọi, không có động tĩnh. Đại nương. Tần Vũ lại hô một tiếng, sau đó đưa tay khoác lên lão nhân dưới mũi. Cái này. Tiểu cô nương mí môi, trong mắt nước mắt rầm rầm rơi đi xuống. Nàng cũng đã biết mình mãi mãi là chết. Ai? Tiểu cô nương, các ngươi người ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Tần Vũ nhìn về phía tiểu nha đầu, nàng bất quá tầm 10 tuổi. Chúng ta là Thanh Hà người, nương đi, gia gia chết, cha cũng đã chết. Tiểu cô nương ngôn ngữ nghẹn ngào, liền tựa chính nàng. Mãi mãi nói, nàng liền nghỉ ngơi một hồi, không cho ta quấy rầy đại nhân. Thanh Hà, ba ngươi hẳn là ngủ thiết đi. Đến, nơi này mát, ta đem ngươi mãi mãi quăng xuống. Tần Vũ mở miệng, hứa chữ liền vội vàng tiến lên, chúa công, nhường ta đây tới. Không cần, ngươi mang theo tiểu cô nương theo ở phía sau. Tần Vũ khí lực rất lớn, có một người nhẹ nhàng thoải mái. Lão nhân gia xác định là chết, là bởi vì ta, lão nhân gia không có nhi tử, tiểu nha đầu không có phụ thân. Từ nay về sau, tiểu nha đầu từ Tần Vương phụ xuất tiền nuôi dưỡng, đưa vào đại học thành học tập. Tần Vũ nhìn về phía Tuân Úc, hỏi thăm nghe vậy biểu thị đi lại. Cứ như vậy, Tần Vũ cóng lão nhân dưới thi thể sơn. Đến đây tế bái bách tính nhiều vô số kể, Tần Vũ trên đường lại hỏi một tiếng. Các hương thân có bao nhiêu là đến từ bên ngoài quận? Lời vừa nói ra, lập tức không ít người quăng tới ánh mắt. Về sau, liệt sĩ nhóm đều có thể về nhà, các châu các quận đều thiết lập liệt sĩ nghĩa trang. Nơi đây chỉ lưu danh, liệt sĩ thi cốt sẽ còn về nhà an táng. Dạng này, các hương thân cũng không cần lao tới mấy trăm dặm đến tế bái. Chương 118, điêu thuyền mang thai chương 118, điêu thuyền mang thai Tần Vũ lời này vừa nói ra. Xung quanh lập tức có bách tính thúc thiết. Đại nhân mọi chuyện là bọn ta suy nghĩ, bọn ta không thể báo đáp. Lần này tế bái, từ ký châu các quận tới bách tính không ít. Tần Vũ mở miệng lần nữa, các hương thân đường xa mà đến, trên đường đi tiêu xài không ít. Nếu là cái kia có khó khăn, đều có thể tới Tần Vương phủ đến. Tần Vương phủ sẽ dành cho các vị về nhà vòng vèo khẩu phần lương thực. Đại nhân từ khi trưởng quản ký châu, bọn ta có thể ăn no rồi, trong tay cũng có thừa tiền. Bọn ta không thiếu tiền. Đúng vậy a, từ khi Tần đại nhân tiếp quản ký châu, bọn ta đều có thể ăn no bụng, mùa đông cũng không lạnh. Đại nhân thật là thần tiên hạ phàm, tới cứu bọn ta. Tần đại nhân, xin nhận bọn ta cúi đầu. Nguyên một đám bách tính rất kích động, bọn hắn một bộ phận lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vũ. Chư vị mau mau xin đứng lên. Thân làm ký châu trưởng quan, đây đều là Tần Mỗ việc nằm trong phận sự. Chư vị hôm nay tế bái về sau, cũng nhanh chút trở về đi. Trong nhà lúa mạch liền phải thu hoạch. Tần Vũ mới mở miệng, dân chúng lập tức vui mở nghi ngờ. Năm nay thu hoạch so năm trước đều tốt hơn lặng. Đại nhân chỉ lấy 3 thành thuế má, bọn ta trong nhà đều cất mấy chục thạch lương thực lặng. Nếu như biên quan cần lương thực, đại nhân cũng không nên quên bọn ta bách tính. Hiện tại ký châu từng nhà đều có thừa lương thực. Đúng vậy à, trước kia bọn ta đều ăn không đủ no, mùa đông chết có một mảng lớn. Hiện tại cũng có thể ăn no rồi. Mùa đông cũng không nhận đông lạnh. Đây đều là Tần đại nhân công lao. Tần Vũ tại một đám tiếng ca ngợi bên trong rời đi, đi theo Tần Vũ sau lưng văn võ đám quan chức cũng đều cùng có vinh yên. Đi theo như thế một vị chúa công, bọn hắn lại có cái gì cầu xin đâu? Công lao, thanh danh, cũng không bằng kia từng đạo ánh mắt cảm kích. Tới chân núi, Tần Vũ tự mình cho trên lưng lão nhân tuyển một mảnh đất hạ táng. Đến mức tiểu nữ hài nhi thì là bị Tuân Úc lĩnh đi, an trí tại Linh Thọ Thành. Tế điện đã thôi, chư bị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tịnh Châu, Hung Nô, Âu Hằng, U Châu, Thanh Châu, Thử Châu, Duyện Châu, những này châu quận đều muốn mau chóng phát triển. Bây giờ khắp nơi đều là công trình, khắp nơi đều cần nhân thủ. Chư bị thủ hạ nếu có năng thần, nhất định không thể tàng tư, phải tất yếu tiến cử đi lên. Còn có, các châu quận cũng bắt đầu tu kiến liệt sĩ mộ biên. Sau đó, hy sinh binh sĩ phải tất yếu đưa về quê quán. Dù là thi thể mang không trở lại, cũng muốn mang về kỷ cốt xám, lập mộ quần áo. Đừng lại nhường hôm nay bi kịch tái diễn. Chúng thần, cần tuân chúa công chỉ lệnh. Quân thần tán đi, Tần Vũ rốt cục trở về Tần Vương phủ. Mà Tuân Úc bên này cũng bắt đầu bận rộn lên. Thu xếp tốt tiểu nha đầu về sau, hắn liền để cho người ta biên soạn văn chương, đem hôm nay tế điện phát sinh công việc toàn bộ ghi chép viết thuật. Sau đó sắp chữ tuyên bố báo chí. Báo chí đồ vật này tại Linh Thọ Thành cùng Thường Sơn đã phổ cập mở. Những này báo chí chữ phía trên còn tiêu chú ghép vần, nhưng càng nhiều người có thể bằng vào ghép vần đi đọc báo giấy, thu hoạch tin tức đồng thời còn có thể biết chữ. Bây giờ báo chí còn không có tiến hành lợi nhuận, nhưng Tần Vũ bên kia đã đem báo chí phát triển tiến hành chủ tinh chung. Tất cả đều sẽ đi vào quỹ đạo. Sát trời còn không có ngầm hạ, Linh Thọ Thành bên trong liền đầy áp người. Nơi này là toàn bộ ký châu hạch tâm chi địa, nhưng lại bởi vì ngoại lai tế bái thân nhân bách tính bạo mãn, Tần Vương phủ bên kia trực tiếp đẩy ra đại lượng lương khô cùng tiền tài, nhưng không có một người đi nhận lấy. Phu quân, trong thành khắp nơi đều tại tuyên dương ngài công tích lặng. Mi Hoàn bưng nước trà đi vào Tần Vũ bên người, sau đó không ngạc nhiên chút nào bị ôm vào lòng. Phu quân, thần thiếp hôm nay không tiện. Mi Hoàn đội vàng dãy rủa, nhưng nàng làm sao có thể chạy thoát được Tần Vũ ma trưởng? Lại nói, thông hướng khoái hoạt con đường lại không chỉ một đầu. Bây giờ Tần Vương phủ cũng liền điêu thuyền cùng mới tới địch lệ lạp không có có thai. Điêu thuyền có vẻ như đã nhận mệnh, nhưng mỗi lần bị đẩy lên Tần Vũ bên người, nàng vẫn là điên cuồng tìm lấy. Thằng đến đem chính mình mệt mỏi, cái này mới bại trận. Trời tối người yên, điêu thuyền cả người tê tê dại dại nằm tại Tần Vũ trong ngực, chân mềm da thịt nhường Tần Vũ yêu thích không buông tay. Phu quân, Thiến Nhi thật không thể có hài tử a. Điêu thuyền không ít đem Hoa Đà gọi đến phủ đến, nhưng Hoa Đà cũng chẩn bệnh không ra hiệu quả gì, chỉ có thể mở một chút an thần dưỡng thần thuốc cho điêu thuyền một chút tâm lý an ủi. Ngươi còn nhỏ, gấp cái gì? Tần Vũ chống đỡ lấy điêu thuyền cái chán, nhưng mà đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đống nhiên vang lên. A, Tần Vũ nhìn xem trong ngực điêu thuyền, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sau đó xoay người mà lên. Tuyệt đối không thể nhường điêu thuyền biết mình mang thai, không phải nàng khẳng định không để cho mình đủ phải. Thừa dịp hiện tại an toàn điếu chay nhẹ nảy, nhưng chính là không cầu xin. Thẳng đến ngày kế tiếp bình minh, lúc này mới thật sâu thiết đi. Điểm tâm đến qua, khẳng định cũng không cần ăn. Tần Vũ cũng ngủ một cái rất thẳng. Mặt trời lên cao lúc này mới không bỏ được từ ôn nhu hương bên trong bỏ lên. Nhường phóng bếp làm chút dưỡng thai dự thiện, cho điêu thuyền đưa tới. Tần Vũ nhìn về phía ngoài cửa lặng chờ thị nữ Tiểu Hà, phân phó một tiếng. Tiểu Hà nghe vậy theo bản năng lĩnh mệnh, nhưng rất nhanh lại phản ứng đi qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Điêu thuyền phu nhân có tin vui. Nàng thân làm điêu thuyền tiếp thân nha hoàn, mặc dù không có thị tẩm, nhưng địa vị cũng là theo điêu thuyền xác định. Mặc dù trước mắt Tần Vương phủ hậu viện ngoại trừ hai vị đang phu nhân bên ngoài không có cái gì tôn ti có thể nói, nhưng về sau đâu, điêu thuyền nếu như một mực không có hài tử, Tần Vũ sẽ một mực cưng chiều nàng a. Mà nàng thân làm điêu thuyền tiếp thân thị nữ, địa vị cũng sẽ so thanh trúc các nàng thấp rất nhiều. Nhưng bây giờ không giống nhau. Điêu thuyền phu nhân mang thai, như vậy địa vị của nàng cũng sẽ không đặc biệt thấp. Điêu thuyền mang thai tin tức, mong muốn giấu giếm đều không đạt được. Mà điêu thuyền bản nhân thì là cái cuối cùng mới biết được. Về phần mình đến cùng có hay không mang thai, hẳn là xác định. Phu quân thần cơ diệu toán, dưới tình huống bình thường, chỉ cần Tần Vũ xác định mang thai, đều sẽ tại một tháng sau có chỗ dấu hiệu. Thì như nguyện sự không tới, nôn ngén chờ một chút. Trạng vào tối, điêu thuyền tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe được chính mình mang thai tin tức, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Đội vàng tìm tới Tần Vũ, lại là phá vỡ Tần Vũ cùng Lữ Linh khởi tối. Cảnh tượng một lần hết sức khó xử. Sáng sớm hôm sau, điêu thuyền bị Tần Vũ bọc lấy cái chăn đưa trở về gian phòng của mình, trong miệng còn nỉ non, phu quân cẩn thận một chút, đừng thương tổn tới hài tử. Con nhỏ đâu, làm sao có thể làm bị thương? Nói ít cũng phải một tháng sau. Tần Vũ bất đắc dĩ, điêu thuyền có con không dễ, khẳng định càng thêm bà bối. Thời gian trôi qua, ruộng lúa mạch một mảnh kim hoàng. Tần Vũ đi tới công học viện. Mạc Thiên bên này có vẻ như lại nghiên cứu ra tới vật gì tốt, nhất định để Tần Vũ đến xem thử. Chỉ có điều, đợi đến Tần Vũ đi vào công học viện thời điểm, Mạc Thiên lại mời hắn lên xe, một đường đi vào vùng đồng ruộng. Mạc Thiên, ngươi làm cái quỷ gì? Đến cùng nghiên cứu ra vật gì tốt? Tần Vũ hiếu kỳ, nhưng Mạc Thiên lão gia hỏa này học xong thừa nước đục thả câu. Một chương vải đỏ che kín không biết rõ cái gì khí giới, lôi kéo đi vào vùng đồng ruộng. Chương 119, đời đầu máy thu hoạch ra mắt chương 119, đời đầu máy thu hoạch ra mắt Mạc Thiên, ngươi đến cùng là làm xảy ra điều gì mới mẹ đồ chơi? Mau mau bày biện ra đến. Tần Vũ nhìn xem mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, thấm vào ruột gan hương thơm để cho người ta mê say. Kỳ thật hắn đã đoán được Mạc Thiên phát minh mới đại khái là một cái thứ gì, nhưng này vải đỏ phía dưới hình thể cũng là hơi nhỏ chút. Chúa công, đây cũng không phải là thần phát minh ra đến, mà là công học viện một vị học sinh phát minh ra tới. Mạc Thiên nói, phất phất tay đem tùy hành một cái học sinh hô tới. Học sinh bái kiến chúa công. Đây là một vị thanh niên, tuổi tác cùng Tần Vũ không sai biệt lắm. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên xốc lên vải đỏ. Và mắt là một cái cùng xe đạp không sai biệt lắm song bánh răng công cụ. Phía dưới còn có hai cái bánh xe gỗ. Nhìn như là một cái xe đẩy, nhưng thật có ngang liêm đào dây xích. Thứ này là dùng đến thu hoạch lúa mì dùng. Tần Vũ ánh mắt có hơi hơi lượng, cái này tạo hình xem xét chính là dùng để thu hoạch lúa mạch. Bẩm chúa công, chính là. Ừm, ngươi tên là gì? Tần Vũ nhìn xem thanh niên này, mặc dù còn không có thí nghiệm cái này máy thu hoạch hiệu suất, nhưng khẳng định phải so với người lực vung lên liêm đào phải nhanh. Không phải, Mạc Thiên cũng sẽ không lôi kéo chính mình đến đồng ruộng bên trong đến xem. Học sinh tên Hàn Gió, còn chưa lễ đội mũ. Không có lễ đội mũ, chính là không có đến tuổi mới 20, vẫn chưa tới 20 tuổi. Không sai, thứ này có thể tiết kiệm bao nhiêu nhân lực? Tần Vũ hỏi thăm. Bẩm chúa công, vật này là máy thu hoạch, có thể một mình khống chế khu động. Một người có thể tại nửa ngày bên trong thu hoạch 2 mẫu lúa mì. Hàn Gió hồi đáp. Một người nửa ngày có thể thu hoạch 2 mẫu đất, cũng là không sai công cụ. Tần Vũ lần nữa nhìn kia công cụ một cái, trên cơ bản đều là từ gỗ chế tạo, chỉ có kia dây xích liêm phiến là dùng kim loại chế tạo, phí tổn hẳn là cũng cao không đi nơi nào. Đi thí nghiệm một phen. Tần Vũ nhìn về phía Mạc Thiên, Mạc Thiên nghe vậy lúc này để cho người ta bắt đầu thí nghiệm. Chỉ có điều, cái này máy thu hoạch một chút, Tần Vũ liền nhìn ra chỗ thiếu sót. Bởi vì, cái này máy thu hoạch chỉ có thể đem lúa mạch từ cách xa mặt đất nửa thước chi địa cắt đứt. Nhưng cắt đứt sau mạch cành cây cùng mạch tuệ tan hợp loạn ngã xuống đất. Cái này bất lợi cho đến tiếp sau thu nạp, vận chuyển. Bất quá Tần Vũ cũng không có gấp. Cái này dù sao cũng là công học viện phát minh, cùng hậu thế máy thu hoạch tự nhiên là không thể đánh đồng. Kỹ thuật muốn từng bước một phát triển. Bây giờ máy thu hoạch đã có, như vậy đến tiếp sau cải tiến tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn cần cố ý mở ra đến một đầu một thước rộng con đường mới được. Tần Vũ thấy có người trước dùng liêm đao cắt một con đường đi ra. liêm đao dây xích đặt ở một bên, nếu là không đi đầu mở một con đường, trước mặt lúa mạch sẽ bị áp đảo. Cũng không tiện tại thôi động máy thu hoạch. Lúc đầu trên mặt đất lưu lại mạch cành cây liền có thể cản trở máy thu hoạch thôi động, nếu là không cắt ra một con đường, cái này máy thu hoạch càng khó có thể hơn thôi động. Nhưng Mạc Thiên nói hiệu suất là chân thực. Một người hoàn toàn có thể tại nửa ngày bên trong hoàn thành 2 mẫu đất thu hoạch. Ở trong đó tự nhiên là không bao gồm đến tiếp sau thu nạp cùng vận chuyển. Nếu như đem thu nạp vận chuyển cũng bao quát ở bên trong lời nói, hai người hợp tác nhất là thuận tiện. Hai người, một ngày có thể thu nạp trở đi 3 mẫu đất lúa mì. Cái này hiệu suất đã rất tốt. Cùng nhân lực vung lên liêm đao so sánh, phương pháp này phải nhanh hơn 2 lần. Hơn nữa không cần ngồi xổm không lưng thu hoạch mạch tuệ. Hai người lao động một ngày, cũng không đến nỗi sẽ đặc biệt mệt mỏi. Đây là tạo phúc bách tính chi lợi khí. Hàn Gió, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tần Vũ nhìn về phía Hàn Gió, đối với những này dám sáng tạo nhân tài mới, Tần Vũ không chút nào keo kiệt. Học sinh chế máy thu hoạch còn không đủ hoàn mỹ, cho nên không dám giành công. Hàn Gió không người nói. Tần Vũ nghe vậy cũng là hứng thú, không hoàn mỹ. Chỗ nào không hoàn mỹ? Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu ngay tại sử dụng máy thu hoạch lúa mạch người đem máy thu hoạch mang theo trở về. Hàn Gió thấy thế tiến lên một bước, nói, như chúa công thấy, sử dụng máy thu hoạch thời điểm, còn cần đi đầu mở một đầu đường nhỏ. Đây là chỗ thiếu sót. Tiếp theo, học sinh đang còn muốn máy thu hoạch bên trên lắp đặt một cái toa xe, có thể đem thu hoạch xuống tới lúa mì để vào trong xe. Miễn đi đến tiếp sau thu nạp lúa mì phiền bái. Đây là không đủ. Cuối cùng, học sinh cảm thấy, cái này máy thu hoạch hiệu suất còn có thể càng nhanh, có thể đem hình thể phóng đại một chút, lấy trâu, hoặc là hai người kéo động. Một lần thu hoạch rộng 3 thước ruộng lúa mạch, có lẽ hiệu suất có thể cao hơn một chút. Tần Vũ một bên nghe, một bên gật đầu. Không sai không sai, Mạc Thiên, ngươi người học sinh này đầu cũng linh quang. Buông tay đi làm, các ngươi công học viện liền phải như vậy, nghiên cứu ra được đồ vật càng mới lạ, liền càng có giá trị. Thì như cái này máy thu hoạch, có thể đại lượng tiết kiệm nhân lực, có thể làm cho lúa mì thu hoạch quý rút ngắn một nửa, đây là một cái công lớn. Ngươi không muốn cái gì che lại? Tần Vũ lần nữa nhìn về phía Hàn Gió. Hàn nghe phong phanh nói, vẫn như cũ lắc đầu, chúa công muốn thưởng, vậy liền chờ học sinh nghiên cứu ra càng thêm xuất sắc máy thu hoạch lại đi che lại. Ha 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 ha, tốt, có lòng tin, có nhiệt tình nhi. Nhưng ban thưởng vẫn là phải có. Tần Vũ hơi chút trầm ngâm, trực tiếp vung tay lên, thưởng tơ lụa 10 tấc, kim 1000. Lấy tư của Vũ, công học viện học sinh đều muốn hướng ngươi học tập. Hàn nghe phong phanh nói vẻ mặt đại hỉ. Học sinh, tạ chúa công, ngươi nên được. Mạc Thiên, cái này máy thu hoạch, ta cũng nhớ ngươi một phần công lao. Dù sao cũng là Mạc Thiên học sinh, hắn nhiều ít cũng có thể dính chút ánh sáng. Nhưng ban thưởng coi như xong, một chút xíu cũng cho không được bao lớn ban thưởng. Tạ chúa công. Mạc Thiên vẻ mặt cũng là vui mừng, sau đó nói, chúa công, thần đã để người đem máy thu hoạch chế tạo công nghệ bán ra, kiếm lời không ít tiền. Thứ này lợi quốc lợi dân, kiếm tiền là các ngươi nên được. Xử lý như thế nào, ngươi cái này công bộ thị lang tự mình làm chủ liền có thể. Trực tiếp bán bản vẽ, đó là bởi vì thế hệ này máy thu hoạch còn chưa thành thục. Hơn nữa thứ này vốn là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ có thể vớt một đợt tiền. Đem bản vẽ bán đi, những cái kia thương hộ chế tạo ra thành phẩm, còn có thể càng nhanh phổ cập cho bách tính. Cớ sao mà không làm? Bất quá, cái này máy thu hoạch bán cho bách tính về sau, thế nhưng là rất nhanh liền bị đào thải. Đến lúc đó, bách tính không được lại mua mới. Tần Vũ nhìn xem Mạc Thiên, đây là cắt rau hẹ ai chúa công, những này máy thu hoạch bán ra về sau, thần sẽ để cho thương nghiệp từ bên kia thu về linh bộ kiện, có thể một lần nữa lợi dụng. Ừm, tận lực đừng cho dân chúng ăn thiệt thòi. Vâng. Mạc Thiên lĩnh mệnh, Tần Vũ lúc này mới quay trở về Linh Thọ Thành. Trên đường đi, Tần Vũ còn hỏi Mạc Thiên máy hơi nước nghiên cứu tiến độ. Nhưng máy hơi nước toàn thân đều là sắt, đừng nói muốn một bên nghiên cứu một bên chế tạo. Chính là có bản vẽ, chế tạo ra cũng cần thời gian nhất định mới được. Máy hơi nước trên lý luận đã có thể thực hiện. Thần cùng Mạc Ngu đã suy tính tốt nhất phương án, nếu như thuận lợi, máy hơi nước hiệu suất ít ra có thể tăng lên gấp 10. Mạc Thiên rất có lòng tin, nhưng cũng không có đem lời nói đầy, dùng nếu như hai chữ. Tần Vũ cũng không quan tâm, có biết tông nguyên lý, máy hơi nước muốn không bị nghiên cứu ra được cũng khó khăn. Liên loại này không loạn, có thể phát ra đến. Hơi lớn tiêu chuẩn một chút cũng không phát ra được, quá hố. Các người biết ta có bao nhiêu tốt độ a? Chính là không phát ra được. Chương 120, mượn ô hàng trinh cao câu ly chương 120, mượn ô hàng trinh cao câu ly lúa mạch thu hoạch rất thuận lợi. Lão Thiên cũng mười phần ra sức, lại thêm Tần Vũ mở ra một bộ phận xi măng tiêu thụ, nhường dân chúng có thể mua sắm chút ít xi măng dùng để đập. Lúa mì phơi nắng lên cũng bất việc rất nhiều. Ký châu kho lúa lại một lần đầy đủ, mà kinh đào mở ra lộ tuyến cũng quy hoạch hoàn thành, tại Tần Vũ xác định về sau, bắt đầu khởi công. Chỉ có điều, Tần Vũ bên này vạn sự thuận lợi, viên thuật bên kia liền táo bạo như sấm. Ghê tởm, cái này Tần Vũ, vậy mà như thế không coi ai ra gì, làm ta không tồn tại a. Tại ta dự châu cảnh nội khởi công, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi đều không đánh. Viên thuật đem thư tín trong tay ngã ầm ầm ở trên mặt bàn. Bây giờ xuân thu mùa đã qua, khai vận hà cần thiết dùng đến lộ tuyến bên trên ruộng đồng cũng đều hoạch định xong. Chiếm dụng cái nào một nhà bách tính ruộng đồng, Tần Vũ đều sẽ cho bồi thường tương ứng. Cho dù là tại Dự Châu cảnh nội, đồng dạng là yếu địa có, muốn tiền cho tiền. Đến mức Trần Cung từ Duyện Châu biên giới hướng phía Dự Châu từng bước một mở câu đào mương, đều không người nào dám tùy tiện ngăn cản. Tần Vũ đang quy hoạch mặt sông độ rộng ít nhất phải 40 mét, nhưng trên thực tế, vận chiều rộng của mặt sông chừng 50 mét, đáy sông độ rộng có 40 mét. Hai bên bờ đê hoặc là lấy đá xanh lát thành, hoặc là lấy gạch đỏ lát thành. Luôn luôn, Cái này thi công thủ bút, nhường ai nhìn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như hung nô tù binh không cần tiền, nhưng ngươi đến cung cấp nhiều người như vậy ăn cơm đi. Ngươi đến liên tục không ngừng chuyển vận gạch đá vật liệu a. Đây đều là tiêu hao a, cũng chính là bây giờ Tần Vũ lãnh địa mưa thuận gió hòa, mới dám chơi như vậy. Nếu là liền hạn 3 năm, Tần Vũ cũng không dám khai vận hạ. Ăn đều không đủ ăn, thế nào khai vận hạ? Khi đó, Tần Vũ liền phải cổ vũ mọi người xuống biển mò cá. Tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Tần Vũ về cho đồng chắc tin cũng đã nhận được đáp lại. Giả Hủ đã đi theo Lữ Bố đi đến Lương Châu. Lữ Bố trung binh là không thể giết đồng chắc, sau đó xuất lĩnh Tịnh Châu lang kỵ, tiến về Lương Châu đóng giữ. Tần Vũ bên này cũng làm cho người hướng Lương Châu vận chuyển một nhóm lương thảo, bảo đảm Tịnh Châu lang kỵ sẽ không bị chết đói. Đồng thời, đợi đến Tịnh Châu lang kỵ đến Lương Châu biên cảnh, liền sẽ khai thông liên hệ mậu dịch. Đồng chắc đã phát chiêu cáo, toàn bộ đại hán thương nhân cũng bắt đầu hướng Lương Châu chi địa vận hành. Tây Lương chi địa giao đến Tịnh Châu nắm giữ càng thêm lợi cho mậu dịch ưu thế địa lý. Dù sao Tây Lương chi địa đông lâm hung nô, bắc tiếp tiên đi, hướng tây càng là thần bí tây vực địa khu. Nơi đây khai thông liên hệ mậu dịch, tất nhiên sẽ dẫn tới tứ địa thương nhân. Đợi một thời gian, Tây Lương tất nhiên sẽ trở thành một chỗ phồn hoa thương thành. Viết thư cho Giả Hủ Giả Văn cùng, nhường hắn lưu ý một chút đông, bạch trùng tử, bạch gấp hoa. Tần Vũ nghĩ nghĩ, bây giờ Ký Châu còn không có đông, nhưng Tuân Lúc gặp qua, chúa công nói là bạch trùng tử. Vật này để làm gì? Tuân Lúc mặc dù đã gặp, nhưng cũng là từ tây vực thương nhân trong tay chảy ra một chút, cũng không biết vật kia có thể sử dụng tới làm cái gì. Bạch gấp hoa ngoài lề có thể dùng để tơ lụa tuyến, chế tác vải đông. Vải đông chịu mài mòn giữ ấm, mặc trên người cũng mười phần thoải mái dễ chịu. Ngoài ra, đông ngoài lề giật ra tán loạn về sau, có thể dùng đến bổ sung chăn đông. Mùa đông dùng cho phòng lạnh, giá rẻ, dân chúng đều có thể dùng đến lên. Tần Vũ nói rằng, Tuân Lúc nghe vậy giật mình, chúa công tâm hệ bách tính, vạn sự đều vì bách tính cân nhắc, quả thật đại hán may mắn sự tình. Đi, đường chuyện cần bạch mã, nhường Giả Hủ chú ý một chút, làm nhiều chút hạt giống trở về, phạm vi lớn trồng trọt. Về sau có thể tiết kiệm một chút tháng tuổi. Ngoài ra, dân chúng tại khai khẩn ruộng tốt thời điểm, chú ý tận khả năng không muốn hủy hoại rừng rậm. Lên núi đốn tuổi, cũng không cần chỉ thấy lợi trước mắt. Vâng. Tuân Lúc không hỏi nguyên do, trước lĩnh mệnh lại nói. Tần Vũ kỳ thật cũng là lấy lâu dài phát triển góc độ đến xem. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao cũng so càng về sau hối hận lại quản lý tốt. Bây giờ Ký Châu mở ra nhiều ít lò gạch nhà máy xi măng, lại hủy đã hỏng bao nhiêu sơn lâm. Mặc dù cùng hậu thế so sánh còn kém rất nhiều, nhưng Tần Vũ đã có chỗ phát hiện. Tiếp tục nữa, đại hán không phải cùng hậu thế như thế chướng khí mù mịt không thể. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không phải nói muốn ngăn chặn phát triển, mà là có thể đem nhà máy chờ đặt ở địa phương khác. Thì như, hải ngoại cái kia không thích hợp ở người hòn đảo. Vậy liền để người ở phía trên đều trở thành thợ mỏ a, thì như, ở xa địa cầu mặt khác khu vực không người, nơi đó cũng xem như gia công nhà máy tương đối tốt. Ngược lại hải vận chi phí rất thấp. Chúa công, thần cũng cảm thấy, hôm nay Ký Châu bách tính mở ruộng hoang, quan mỏ, cùng lò gạch. Không khí đã không có ngày xưa như vậy mát mẻ. A, người cảm giác được. Tần Vũ kinh ngạc, Tuân Lúc còn có bản lĩnh kia. Nói thật ra, Ký Châu cái này công nghiệp trình độ, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng sinh thái hoàn cảnh. Thật coi thiên nhiên năng lực khôi phục là ăn chay a. Khu cụ, thần khảo sát lò gạch lúc, phát hiện một chút. Tuân Lúc hơi có vẻ xấu hổ, Tần Vũ mặt đen lại nói, ngươi thế nào không tiến vào lò gạch bên trong nói không khí không thanh tân đâu. Tuân Lúc không dám đáp lời, Tần Vũ cũng không có nhiều so đo. Lò gạch thứ này thiếu đi không quan trọng, nhiều hoàn toàn chính xác sẽ đối với không khí tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, ta chuẩn bị đánh xuống một chỗ hải ngoại chi địa, chuyên môn dùng để sinh sản gạch đỏ các loại vật tư. Tần Vũ triển khai một bức địa đồ, chính là thế giới địa đồ. Tuân Lúc tiến tới góc mặt, hắn mỗi một lần nhìn thấy thế giới này địa đồ, đều nhìn mà than thở. Đại Hán cũng chỉ là ở chết một góc, mà hải ngoại lại còn có cùng loại đại hán dạng này lục địa. Chúa công muốn cái gì thời điểm động thủ? Tuân Lúc kỳ thật cũng rất chờ mong, thậm chí hắn đều muốn đi xem một cái hải ngoại phong quang. Liêu Đông bên kia như thế nào? Tần Vũ không có trả lời Tuân Lúc vấn đề, mà là hỏi thăm Liêu Đông một chuyện. Hỏi thăm hơi suy tư, liền hồi đáp, Liêu Đông thái thú đối chúa công ngài cũng vô địch ý, chỉ là hắn hy vọng thần phục về sau vẫn như cũ có thể quản lý Liêu Đông. Chuẩn, Liêu Đông bên kia nghèo nàn, Ký Châu bên này nhiều vận chuyển một chút lông dê giấy thành phẩm được qua. Ngoài ra, bên kia đường mở như thế nào? Bán đảo bến tàu kiến thiết như thế nào? Những này đều là Tần Vũ tại năm ngoái liền đã lập hạ hạng mục. Con đường phương diện cuối năm nay trước đó có thể hoàn thành. Đến mức Liêu Đông bán đảo bến tàu bây giờ đã xây thành. Chỉ có điều Cao Câu Ly bên kia có chút không thành thật lắm. Nhường Trình Dục Linh ố hàng kỵ binh đi đánh xuống. Cái này một khối địa khu cũng muốn kiến thiết thành bến tàu, đường xi măng cho ta trải ra nơi này. Tần Vũ vẽ lên một vòng, chính là hậu thế Triều Tiên bán đảo. Nơi đây không phải Cao Câu Ly lãnh địa, mà là một phương tiểu quốc. Nhường Trình Dục cùng nhau bình biểu hiện tốt cho bọn hắn dung nhập dân tộc Hán cơ hội. Biểu hiện không tốt, ngay tại chỗ xem như khổ lực, lại có không phục, giết. Tần Vũ đối những người kia cũng không có hảo cảm gì. Cả ngày toàn thế giới đều là bọn hắn, thật tình không biết bọn hắn lao tổ tông đều là đại hán người. Nếu như Công Tôn Khang Na bên cạnh phối hợp, Cao Câu Ly cùng Bách Tề Đảo, Triều Tiên bán đảo, cuối năm nay hẳn là có thể đánh xuống. Hơn nữa, dùng ô hàng người đánh, có thể giảm bớt Hắc Phong quân tổn thất. Tuân Lúc tâm cũng dần dần đen lại. Tần Vũ hài lòng gật đầu, nói cho ô hàng binh sĩ, đánh xuống Cao Câu Ly cùng Bách Tề Đảo, bọn hắn có thể nhập Hán tịch. Điều kiện tiên quyết là rời vào đại hán nội bộ định cư. Vâng. Chương 121, lại thêm dòng dõi chương 121, lại thêm dòng dõi nương theo lấy Tần Vũ chỉ lệnh hạ đạt. Tuân Úc phát thảo văn thư, sau đó từ Tần Vũ đóng dấu chồng con lớn, khoái mã mang đến Ô Hằng. Như thế chuyện trọng đại, tất nhiên là muốn lấy văn thư hình thức tuyên bố chỉ lệnh. Hung nô bên kia, hô chủ suối nếu như thất thời, cũng có thể lấy hung nô kỵ binh đi ngăn cản tiên ti phương diện xâm lấn. Bằng vào chúng ta ký châu thế cục trước mắt đến xem, mặc dù không e ngại tiên ti, nhưng một khi khai triển, đối kế hoạch tiếp theo cũng biết không nhỏ ảnh hưởng. Thông thường, chỉ cần không đem tinh thiết cùng xi măng chờ vật tư chiến lược bán đi, liền không cần có quá lớn quản chế. Tiên ti bên kia trước ổn định lại nói, Tần Vũ trước mắt còn không muốn cùng tiên ti đánh. Dù sao tiên ti lãnh địa so hung nô còn muốn lớn gấp ba, nhân khẩu có bao nhiêu tạm thời không nói, cứ như vậy lớn cái bệ đánh xuống cũng không còn được. Cho nên, tại ký châu bên này sức sản xuất không có tiến một bước tăng cường dưới tình huống, Tần Vũ không có ý định đánh xuống tiên ti. Biên quan phương diện nếu như khai thông hố thị lời nói, đích thật là có thể ổn định tiên ti phương diện. Hơn nữa, chúng ta hát phong kỵ chiến lược phi phạm, bọn hắn lần một lần hai tiến công thua thiệt, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, liền để bọn hắn lại tiêu xái 2 năm. Cho Mạc Tiên thêm đánh, phải tất yếu đem máy hơi nước nghiên cứu ra đến, đem vật liệu vận chuyển chi phí xuống tới thấp nhất. Như thế, binh lính của chúng ta đánh lên tiên ti, cũng không cần lo lắng lương thảo vấn đề. Còn có thể nhanh chóng chiếm lĩnh vùng đất mới. Tình đến lúc đó đánh xuống, lại thủ không được, chẳng phải là đáng tiếc. Tần Vũ nói, tôi lúc ở một bên yên lặng đi lại. Thần hai ngày trước còn đi công học viện, tiểu mới máy hơi nước hẳn là lại có mấy ngày liền có thể lắp ráp hoàn thành. Dựa theo Mạc Thiên cho thần để lộ đấy nhi, tiểu mới máy hơi nước có thể kéo theo lực lượng, so với đời cũ máy hơi nước cường đại gấp trăm lần không ngừng. Tuân Úc lơ đãng nói rằng, nhưng mà Tần Vũ lại là trừng mắt nhìn. Mạc Thiên cái này lao đăng, nói với ta công suất tăng gấp 10 lần không ngừng. Tới nguyên nơi này liền gấp trăm lần. Tuân Úc sau khi nghe xong, cũng biết mình trong lúc lơ đãng tiết lộ Mạc Thiên nội tình, thế là vội vàng giải thích, có thể là Mạc Thiên sợ khoe khoang khoác lác, ngày sau xảy ra ngoài ý muốn, nhường chúa công thất vọng. Bất kể như thế nào, máy hơi nước là phải tất yếu nghiên cứu ra được. Lấy xe ngựa cùng nhân lực đi vận chuyển lương thảo, tiêu hao quá lớn. Ngoài ra, lại để cho công bộ người đi khảo sát một con đường. Muốn từ lấy ký châu làm trung tâm, mấy đầu đường cái là lân cận, mở một đầu con đường mới. Đầu đường này đường không thể quá khối lượng, cũng không thể chợt cao chợt thấp. Ngày sau, có tác dụng lớn. Tần Vũ hiện tại liền bắt đầu là đường sắt lát thành làm chuẩn bị, chỉ là không biết rõ, lấy trước mắt ký châu giã luyện công nghệ, có thể hay không rèn đúc ra hợp cách đường dây. Nhưng coi như đường dây chất lượng kém một chút, cũng so công lộ vận chuyển thân thiết. Mong muốn công lộ vận chuyển phát triển, ít nhất phải làm ra động cơ đốt trong, đồ chơi kia kỹ thuật hàm lượng cần phải so máy hơi nước cao hơn. Tần Vũ một điểm đầu mối đều không có, dứt khoát chờ hệ thống ban thưởng. A Tuân Úc lại cùng Tần Vũ thương nghị một phen chuyện khác nghi, Tần Vũ nhường Tuân Úc chính mình quyết định. Vung tay trưởng uy có thể làm tới Tần Vũ mức này, chỉ sợ là đại hán phần độc nhất. Chúa công, vài ngày trước, Tào Công gửi thư thúc giục thuyền kiến thiết, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn xuất chinh hải ngoại. Ừm, Hải Xuyên vẫn là sắt thép chiến hạm càng kiên cố hơn một chút. Thuyền buôn cổ tạo ra được không có? Thuyền buôn cổ, Trịnh Hòa Hạ Tây Dương chính là dùng thuyền buôn cổ. Theo đạo lý tới nói, vật kia dùng để viễn chinh hải ngoại đã đủ rồi. Nhưng Tần Vũ vẫn cảm thấy sắt thép chiến hạm loại này thế lực bá chủ càng thêm dùng bền một chút. Lại thêm Tần Vũ định đem máy hơi nước đặt ở sắt thép trên chiến hạm. Như vậy, thuyền liền có thể tại ngược gió dưới tình huống phá sóng mà đi. Thuyền buôn cổ hết thể kiến thiết ra hai chiếc, chủ yếu là xương rồng tương đối khó mà chế tạo, cần vật liệu rất hà khắc, còn cần thời gian lắng đọng. 10 vạn cân tải trọng sắt thép chiến thuyền cũng là chế tạo 5 chiếc. Ừm. Kéo lên một chút tù binh, sau đó kéo lên một chút kiểu mới băng giáp, dê bỏ ngựa. Duyên hải bờ cho Tào Tháo đưa qua. Liên đưa một chiếc thuyền buồn cổ, hai chiếc sắt thép chiến thuyền liền có thể. Vâng. Kỳ thật, tôi lúc là gặp qua kia sắt thép chiến hạm. Hắn đi lên nhìn một vòng, cảm thấy đồ chơi kia chính là sắt thép mãnh thú, tại Trường Giang Hoàng Hà lưu vực phía trên tuyệt đối là vô địch. Đến mức đặt ở hải ngoại có được hay không, chúa công nói không được, vậy khẳng định chính là không được. Mang lên la bàn. Ở trên biển dễ dàng mất phương hướng, ngoài ra khoảng cách đại lộ tương đối gần địa phương, dễ dàng có đá ngầm, thuyền lớn ra chạy, tốt nhất thả ra mấy đầu thuyền nhỏ trước dò đường. Nặng. Tuân Úc từng cái đi lại. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc Tần Vũ đại môn không ra nhị môn không bước, vì sao lại biết nhiều như vậy? Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Đây không phải hắn nên hỏi. Còn có, thuốc nổ phối phương có thể không tiết lộ, vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài. Trước mắt liền dùng làm khai sơn liền có thể. Âm thầm nhường công học viện nghiên cứu ra được thuốc nổ vũ khí. Không được mệnh lệnh, không được đại lượng sinh sản. Vâng. Tuân Úc lặng lặng chờ. Hắn không dám ở nói chuyện, bởi vì Tần Vũ một hồi này an bài cho hắn việc đã đủ hắn vất vả mấy ngày. Mà đúng lúc này, hậu viện đống nhiên rối loạn tương mừng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nhìn về phía Thanh Trúc nghe vậy vội vàng đi xem. Chỉ chốc lát sau chạy về đến, chúa công, là chân phu nhân sinh. Chân Cương, Văn Lược, ngươi lại trở về. Tần Vũ lúc này liền ngồi không yên. Chúc mừng chúa công lại thêm dòng dõi, thần ngày khác trở lại bái phòng. Đi thôi đi thôi. Tần Vũ phất phất tay, liền bước nhanh đi vào hậu viện. Bà đỡ đâu? Có thể tiến vào. Tần Vũ mở miệng hỏi thăm, Thái Diệm ôm Tần Dân tại trong sân nói, bà đỡ đã trong phòng. Phu quân không cần lo lắng. Có thể không lo lắng a? Sinh con cũng không phải nhà tròi, đây là sông quỷ môn con a. Mặc dù Tần Vũ biết, chân khương tại hệ thống quang hoàn che chở phía dưới, nhất định không có việc gì. Nhưng cái này cũng tránh không được hắn lo lắng a nắm phu quân phúc, bọn tỷ bội thể cốt đều cứng rắn đây. Sinh con khôi phục đều tương đối nhanh. Quá trình cũng không phải đặc biệt khó. Thần thiếp nghe nói cuộc sống khác hải tử, đều chết đi sống lại đâu. Lưu Ánh trong ngực ôm Tần Uyên, những tiểu tử này tuổi tác chênh lệch cũng chưa tới một năm. Có thể tưởng tượng, về sau 7-8 cái không chênh lệch nhiều trai trai tiểu tử ở trong viện đánh nhau vui đùa ầm ĩ cảnh tượng. Đau đầu. Hy vọng Chân Khương có thể cho ta thêm cái tiểu nha đầu đến. Tần Vũ nỉ non mở miệng, đông đảo thê thiếp lập tức lật ra một cái trận mắt nhi. Người khác đều là mong muốn nhi tử, Tần Vũ ngược lại tốt, nhi tử nhiều đúng không? Châu đàn so sánh lẫn nhau mà nói liền tương đối vui vẻ. Dù sao nàng sinh một đứa con gái. Nếu như Tần Vũ ưa thích nữ nhi lời nói, nàng không có sinh nhi tử, cũng không tính quá lớn thế yếu. Nhưng bất kể nói thế nào, Châu đàn vẫn là hy vọng chính mình cũng có một đứa con trai. Cũng may nàng còn trẻ, còn có thể tái sinh. Tần Vũ lại mạnh như vậy, nhiều đến mấy lần, luôn có thể có. Tần Vũ tả hữu bồi hồi, dường như dạng này thời gian có thể trôi qua mau một chút. Chân Khương sinh nở quá trình cũng là hết sức thuận lợi. Cũng không lâu lắm, một tiếng hải nhi khóc nỉ non truyền ra. Sinh, sinh. Chương 122, Lưu Bánh Thỉnh Cầu. Chương 122, Lưu Bánh Thỉnh Cầu đích. Chúc mừng túc chủ, mừng đến quý tử, ban thưởng hơi nước xe lửa cùng đường dây kỹ thuật. Tần Vũ nguyên bản kích động tâm lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Vật gì? Mừng đến quý tử, lại là nhi tử, còn ban thưởng máy hơi nước xe lửa cùng đường dây kỹ thuật. Ngài tốt xấu cho cái máy phát điện nguyên lý tốt phản. Ngài dạng này lộ ra ta nhường Mặc Thiên nghiên cứu máy hơi nước, nghiên cứu rất tên ngốc cá. Tần Vũ sắc mặt xanh xám, nhưng nhi tử lại hối, cũng là chính mình loại. Tần Vũ vẫn là rất vui vẻ, chỉ là trong lòng đối hệ thống không hài lòng lắm mà thôi. Hệ thống này nhường hắn đã mất đi tự chủ sáng tạo cái mới động lực. Đương nhiên, chỉ là nhường Tần Vũ đã mất đi sáng tạo cái mới động lực, Tần Vũ không có khả năng bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ, liền không cho công học viện tiếp tục công việc. Hệ thống, cho đồ vật ngẫu nhiên tính rất mạnh. Hệ thống ban thưởng rất có thể nhường ký châu trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên tới một cái đột phá tính chất tăng lên. Nhưng, toàn bộ Đại Hán phát triển không có khả năng hoàn toàn dựa vào hệ thống. Hệ thống ban thưởng cũng không có khả năng chú đáo. Cho nên, công học viện vẫn rất có tất yếu tồn tại. Hơn nữa, máy hơi nước dù là nghiên cứu đi ra, mong muốn giao qua hơi nước xe lửa, sau đó còn có đường dây lắt thành. Cái này cũng phải cần thời gian đi phát triển. Bây giờ có hệ thống cho kỹ thuật, có thể tiết kiệm thời gian dài. Đợi đến bà đỡ thu thập xong về sau, Tần Vũ đi vào phòng, khi thấy Chân Khương mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. "Phu quân, con của chúng ta." "Ừm." Tần Vũ đi vào đầu giường, sau đó là hài tử đặt tên là Tần Thái, chữ Sơn Nhạc. Đây là Tần Vũ thứ 7 hài tử, con trai thứ 6, Tiểu Lục Tử. Cùng Chân Khương nói vài câu, Tần Vũ liền nhường nàng nghỉ ngơi. Sinh con hao phí tinh lực thể lực, nguyên khí tổn thương to lớn, cần tĩnh dưỡng. Dù là tại hệ thống ảnh hưởng phía dưới, chúng nữ khôi phục đều hết sức thuận lợi, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhưng Tần Vũ vẫn kiên trì để các nàng tĩnh dưỡng một tháng. Tục xưng, ngồi đầy trong tháng. Để phòng vạn nhất. Dù sao châu Á nữ tính cùng Âu Mỹ nữ tính tố chất thân thể có rất lớn khác biệt. Trong tháng không qua loa được. Làm không cẩn thận lưu lại mà bệnh, hối hận đã chậm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tần Vũ từ Lưu Bánh trong phòng tỉnh lại. Vượt quá Tần Vũ dự liệu, hôm nay Lưu Bánh vậy mà so với hắn tỉnh còn sớm. A, chẳng lẽ lại ta ngủ một giấc tới buổi chiều? Tần Vũ nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Đã sáng rõ, nhưng ngoài cửa sổ bóng ma vẫn như cũ là ngã về tây, cũng không phải là buổi chiều. Vánh Nhi có tâm sự. Tần Vũ nhìn xem trong ngực người ngọc, chân nhắn mềm mại thân thể nhường hắn yêu thích không buông tay. Hai người còn dán thật chặt cùng một chỗ. Phu quân, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Lưu Vánh mím môi một cái, nàng đích xác là có tâm sự. Không phải, tối hôm qua mệt mỏi như vậy, nàng lại như thế nào có thể ngủ không đến? Tần Vũ chậm rãi ngồi dậy, đem Lưu Vánh ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, đơn bạc hạ mát bị khoác lên trên thân hai người. Là có liên quan thiên tử. Tần Vũ hỏi. Lưu Vánh nhẹ nhàng gật đầu, đem gương mặt áp vào Tần Vũ ngực. Thiên tử là thiếp thân bảo đệ, thiếp thân muội nhớ tới thiên tử còn tại Trường An, sinh mệnh bị đồng chắc gian tặc nắm giữ, liền trong lòng khó có thể bình an. Thiếp thân cũng chỉ có thiên tử một cái người nhà mẹ đẻ. Lưu Ánh vẻ mặt xoan xuyết, kỳ thật nàng đã sớm lo lắng tiểu hoàng đế an nguy, nhưng vì không cho Tần Vũ thêm phiền toái, vẫn luôn nén ở trong lòng. Bây giờ Tần Vũ ký châu phát triển như thế tấn mãnh, ngay cả đồng chắc đều mơ hồ trong đó có cùng nó giao hảo ý tứ. Lúc này phu quân nếu như muốn đem thiên tử nhận lấy, hẳn là sẽ không rất khó. Tần Vũ nghe xong Lưu Bánh lời nói sau thật là có chút khó khăn, bởi vì hắn còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối đại Hán thiên tử, tự lập làm hoàng. Chuyện này đối với Tần Vũ tới nói cũng không khó, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ rơi người miệng lưỡi. Nhưng nếu là đem chính mình đánh xuống cơ nghiệp giao cho tiểu hoàng đế đỡ được a? Lại nói, hoàng quyền đồ vật này giao cho người khác, vĩnh viễn không có giữ tại trong tay mình tốt. Tần Vũ minh bạch, chính mình con đường tiếp theo chỉ có một đầu, cái kia chính là thay vào đó. Bằng không mà nói, đợi đến chính mình già đi, chính mình hậu nhân có thể hay không bị thanh toán? Năm đó, Hà Đông Vệ già sao mà cường thịnh? Vệ Thanh làm sao quang vinh? Nhưng Vệ Thanh sau khi chết đâu? Không có. Không có chém tận giết tuyệt, đã là hoàng ân hạo đãng. Cái này vô luận như thế nào, đều là Tần Vũ không thể tiếp nhận. Ta có thể đem tiểu hoàng đế nhận lấy. Tần Vũ cuối cùng vẫn là gật đầu, Lưu Bánh là nữ nhân của mình. Hơn nữa, chính mình cũng mượn Lưu Bánh thân phận, đứng vững bước chân. Ít ra, chính mình trấn quốc đại tướng quân, phò mã, cùng nhất tự tịnh kiên vương, những này xương hào bên trong. Chỉ có phò mã nhường hắn cách hoàng thất thêm gần nhất đẳng. Cũng làm cho hắn có đầy đủ lý do, đầy đủ thân phận tới tiếp quản Hán thất Giang Sơn. Phu quân, thiếp thân là duy trì phu quân tự lập. Nhưng thiếp thân khẩn cầu phu quân có thể tha ấu đệ một mạng. Lưu Ánh cũng không phải là không biết chuyện. Hơn nữa, gả cho gả thì theo gả, nàng cũng sẽ không vì người nhà mẹ đẻ liền buông tha người trong nhà. "Vĩ Nhi, ngươi nói, nhường Bắc Viễn đến kế thừa hoàng vị, như thế nào?" Tần Vũ mở miệng, đây là hắn đã từng làm ra kế hoạch. Trong tay hắn còn có một viên đan dược, có thể khiến cho tiểu hoàng đế không có dáng sinh dòng dõi khả năng. Như vậy, tiếp xuống liền tốt thao tác. Cố Hữu Nhân hoàng liều tuấn nhường ngôi. Hôm nay, vì cái gì tiểu hoàng đế liền không thể nhường ngôi cho Tần Uyên đâu? Ít ra, Tần Uyên chính là tiểu hoàng đế thân ngoại sinh. Dựa theo liên hệ máu mủ, Tần Uyên mặc dù không họ Lưu, nhưng là hoàng thất huyết mạch gần nhất một cái. Thiếp thân bằng lòng trở thành phu quân thuyết khách, thuyết phục thiên tử nhường ngôi cho phu quân. Lưu Ánh không có tiếp Tần Vũ lời nói, nàng cảm thấy Tần Vũ là đang thử thăm dò nàng. Dù sao, Tần Vũ trưởng tử chính là Tần Dân. Hơn nữa, từ Tần Dân danh tự bên trên, liền có thể nhìn ra, Tần Vũ đối với mình người trưởng tử này ký thác kỳ vọng cao. Dân, thiên hạ vạn dân vậy. Nhưng Bắc Viễn đến kế thừa hoàng vị, càng thêm đương nhiên một chút. Ngươi cũng không cần lo lắng nhiều. Thiên hạ chi lớn, không biết có bao nhiêu cái đại hán. Tương lai, ta mỗi một đứa bé đều có thật to đất phong. Đương nhiên sẽ không bởi vì một chút quyền thế giằng co. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, chính mình nhất định phải thật tốt giáo dục dưới gối dòng dõi. Ừm, làm hoàng đế có gì tốt? Nam ngựa sảng khoái nhàn tản vương gia không tốt sao? Tạ phu quân. Lưu Bánh biết tiểu hoàng đế chuyện, Tần Vũ xem như đáp ứng. Bất quá, Đồng Trác bên kia vẫn chưa ổn định. Người cũng không cần lo lắng, ta sẽ thư một phòng, nhường Đồng Trác đối tiểu hoàng đế tốt một ít. Đến mức lúc nào đi Trường An, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Tần Vũ nhẹ nhàng câu lên Lưu Bánh khuôn mặt. Lưu Bánh nghe vậy đôi mắt đẹp ẩn tình. Và bỗng nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng khóc gáy. Là Huyên Nhi. Lưu Bánh đột nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng mặc xong quần áo. Ách, đứa nhỏ này, vũ em còn có thể bị đói ngươi, nhất định phải tìm mẹ ruột. Tần Vũ vẻ mặt khó chịu, Lưu Ánh sắc mặt đỏ chót, vũ em sao có thể so ra mà vượt mẹ ruột? Phu quân còn lo lắng thần thiếp chạy phải không? Ai? Ta nhưng là muốn thu lợi tức. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, cũng đứng dậy mặc vào quần áo. Hắn mặc dù cá ướp muối, nhưng ký châu sự vụ lớn nhỏ, hắn nhiều ít vẫn là phải biết. Bây giờ hí trung quách gia chờ người đều không tại, có thể quyết định chỉ có Tuấn Lục. Gia Cát cần bọn người ngẫu nhiên tìm không thấy Tuấn Lục, liền sẽ trực tiếp tới vương phủ tìm hắn. Chương 123, trình dục xuất trinh. Chương 123, trình dục xuất trinh. Hôm nay cũng là không có đại thần thật sớm ngay tại vương phủ tiền viện chờ. Tần Vũ trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên là muốn ôm một cái tiểu khả ái đến thưởng thức. Như vậy thứ nhất lựa chọn, tự nhiên là duy nhất khuê nữ, tương lai mình áo đông nhỏ. Tần Nhàn, tiểu nha đầu cũng 4-5 tháng lớn, hiện tại ôm vừa vặn chơi. Châu Đàn ngay tại một bên ngồi tiếp, tiểu nha đầu cũng không khóc không náo, thỉnh thoảng cười lên, đều có thể cười ra tiếng. Bất quá, cũng không có đi qua bao lâu, mắt thấy muốn tới cơm trưa thời gian. Một tờ thư truyền về, Châu Đàn liền vội vàng tiến lên, muốn đem Tần Nhàn nhận lấy ôm. Tần Vũ ưa thích hải tử, nhàn rỗi thời điểm hắn muốn ôm tự nhiên là không có cái gì không thể. Nhưng bây giờ chính sự tới, nàng tự nhiên không thể để cho tiểu nha đầu làm trễ nải Tần Vũ. Nhưng mà, tiểu nha đầu tựa hồ có chút không muốn xa rời Tần Vũ, tay nhỏ nắm lấy Tần Vũ cổ áo không buông ra. "Tốt tốt tốt, ba ba ôm, ba ba ôm." Tần Vũ lắc đầu, sau đó liền để Châu Đàn ở một bên nhìn xem, chính mình một tay ôm tiểu nha đầu, một tay mở ra thư. Phu quân nếu đang có chuyện tình phải xử lý, cũng không thể nhường nha đầu kéo dài để lỡ chính sự. "Không sao." Bất quá là Trình Dục tại ố hàng bên kia dụng binh hồi âm. Tần Vũ đại khái nhìn thoáng qua, Trình Dục đã bắt đầu đối cao câu ly dụng binh. Lấy ô hàng kỵ binh sức chiến đấu, lại thêm Hắc Phong quân hậu cần điều động, cùng ký châu công thành lợi khí. Cao câu ly bất quá là một châu lớn nhỏ tiểu quốc, có thể hay không chống đến năm nay bắt đầu mùa đông đều là cái vấn đề. Có Trình Dục tại, không cần lo lắng có thể hay không xuất binh bất lợi. Lao tiểu tử kia tâm đen đâu, hơn nữa bày mưu nghị kế, là hành quân đánh trận người tài ba. Tần Vũ đối Trình Dục vẫn là rất yên tâm. Phu quân chuẩn bị đối cao câu ly động binh. Bây giờ ký châu không phải đã rút không ra nhân thủ sao? Tần Vũ đối một chút an bài chiến lược cũng không có làm quá nhiều dấu diếm. Hơn nữa, hậu cung không làm chính tại Tần Vũ nơi này cũng không dùng được. Tần Vũ thường xuyên cầm ngay lúc này thế cục đến cùng hậu viện đám thê thiếp thảo luận. Thái Diễm bọn người mặc dù đối tình hình chính trị đương thời không hiểu nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên ý nghĩ vẫn là cho Tần Vũ rất nhiều linh cảm. Ba cái thối thợ giày còn có thể đỉnh một cái ra cắt lượng đâu. Huống chi, Tần Vũ trong hậu cung đều là tiểu thư khuê các, không có một cái nào không biết chữ. Thái Diễm càng là tài nữ, Lưu Bánh xuất thân hoàng gia. Cho nên, Tần Vũ có chút không nắm được chủ ý cũng biết hỏi thăm các nàng. Châu Đàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng tại nhập Tần Vũ trong phủ trước đó, thế nhưng là kinh thương kỳ tài, trưởng quản lấy Châu thị thương hội. Nàng đối đại sự vật cũng có chính mình hiểu, thường xuyên giúp đỡ Hoa Hạ thương hội bày mưu tính kế. Bây giờ Hoa Hạ thương hội có thể nói đều là Châu Đàn, Thái Ngọc, Chân Khương trở nữ tại chủ đạo, chuyện làm ăn làm tự nhiên là phát triển không ngừng. Đàn Nhi đối cao câu ly cũng có chút hiểu biết. Tần Vũ nhìn về phía Châu Đàn, sau đó đem thư đưa tới. Châu Đàn hai tay tiếp nhận, trong thư cũng là không nói gì thêm đặc biệt tin tức, chỉ là hồi phục Tần Vũ, Ô Hàng Vương hướng đã điều động 3 vạn Ô Hàng kỵ binh, sau đó lấy 2 vạn Hắc Phong quân làm hậu cần, hướng phía Cao Câu Ly phương hướng xuất phát. Đồng thời, Trình Dục còn tại về thời gian cho một thứ đại khái suy tính. Nói không có gì bất ngờ xảy ra, chúa công có thể điều khiển nhân thủ, tại sau 3 tháng tiếp thu Cao Câu Ly lãnh địa. Bây giờ Cao Câu Ly vốn là yếu đuối, Trình Dục có lòng tin này cũng là nên. Dù sao, Cao Câu Ly bên kia đặt ở Đại Hán tới nói, chính là vùng đất nghèo nàn. Hơn nữa địa phương nhỏ, cũng không phải thảo nguyên, không có cường đại kỵ binh. Kia nơi chật hẹp nhỏ bé, Đại Hán thật sự là để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Nếu không, Cao Câu Ly làm sao có thể tại tiên đi, Ô Hằng cùng Mạnh Hán trong khe hẹp sinh tồn? Thật sự là không có gì đại dụng. nhưng Tần Vũ khác biệt. Tần Vũ hiện tại cần lao lực, Cao Câu Ly quốc gia lại nhỏ, nhưng cũng có 6-70 vạn nhân khẩu. Lôi ra đến 200.000 lao lực không quá phận a. Đây là phúc lợi. Tần Vũ ban cho Cao Câu Ly nhân dân phúc lợi. Dù sao, cho Tần Vũ làm việc, thế nhưng là có thể một ngày hai bữa ăn ăn no. Hơn nữa ngừng lại đều có dưa muối. Muối ăn bao no. Muối, đối Tần Vũ tới nói. Muối đồ vật này khắp nơi thích hợp. Nhưng đối Ô Hằng, Cao Câu Ly, tiên ti các loại chủng tộc tới nói, muối là chân quý đồ ăn. Bọn hắn càng nhiều người, đều vẫn là tại sử dụng giấm vải. Chính là loại kia chua không trừ thu, một tấm vải, nấu một lần lại nấu bên trên vô số lần loại kia giấm vải. Đó là bởi vì giấm vải nấu đi ra đồ ăn ăn ngon a. Không phải, đó là bởi vì bọn hắn ăn không nổi muối ăn. Thậm chí nói, bọn hắn không có muối ăn có thể ăn, chỉ có thể từ giấm bố lý mặt thu lấy muối điểm. Mà Tần Vũ, hắn cho bọn họ muối ăn. Người tốt a. Người tốt. Đây cũng là Tần Vũ vận dụng nhiều như vậy dị tộc lao lực, lại không có xảy ra đại quy mô phản động nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù làm việc, nhưng sinh hoạt thậm chí so với ban đầu còn tốt. Làm việc, ở nơi nào không kiếm sống? Bọn hắn nguyên lai ở nhà không kiếm sống a. Làm sống còn ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không kịp ăn muối. Nhưng Tần Vũ để bọn hắn có việc để hoạt động, có cơm ăn, có muối ăn. Bọn hắn vì cái gì còn muốn phản Tần Vũ? Người Hán phúc lợi tốt hơn, nắm giữ Hán tịch, bọn hắn liền có thể nhận lấy tiền công. Nói tiếng Hán, tập Hán văn, biểu hiện tốt, làm việc làm tốt, liền có thể nhập Hán tịch. Vào Hán tịch về sau, mỗi ngày 3 bữa cơm, ngẫu nhiên còn có thịt ăn, còn có tiền công phát. Cái này mẹ nó chính là trời đường. Hạnh phúc như thế sinh hoạt, ai không hướng tới? Ai dám phản Tần Vũ? Không nói đến Tần Vũ dưới trướng Hắc Phong quân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, liền nói những cái kia đậu ý đồ xấu người, còn không có lung lạc phản kháng đại quân, nội bộ trước hết tự hành tiêu hóa. Nói đùa cái gì? Người còn không có Hán tịch, người chết thì đã chết. Người Hán là sẽ không bởi vì chết một tù binh lao lực mà đi điều tra. Cho nên, những cái kia mong muốn phản kháng, ăn uống no đủ mong muốn lập bàn, cũng còn không có đại hòa đợi, liền trực tiếp bị Ô Hằng thậm chí hung nô tù binh nội bộ tiêu hóa. Ít ra, Tần Vũ vẫn chưa nghe nói cái nào sân bãi có tù binh tạo phản. Ừm, quan bỏ khả năng nguy hiểm một chút, nhưng cũng chỉ là tiểu quy mô náo động. Dù sao, càng là công tác nguy hiểm sân bãi, đóng giữ Hắc Phong quân cũng càng nhiều đi. Tạo phản, vừa có một chút manh mối trực tiếp giết một đống, có không liên quan đều chết một đống, liên đối. Lần tiếp theo lại có người nói tạo phản, liền sẽ có người báo cáo ngăn cản, thậm chí trực tiếp bóp chết đầu mượn. Cho nên nói, Tần Vũ không cần đều không cần là những tù binh này quan tâm, cho ăn liền làm việc. Thân thiếp cũng là nhận Thái Diễm tỷ tỷ ảnh hưởng. Gần nhất Thái Diễm tỷ tỷ đối đại Hán xung quanh quốc gia tin tức tương đối đệ bụng. Ừm, có thể là ta thường xuyên tìm Diễm Nhi thương nghị đối sách nguyên nhân A Đản Nhi đối Cao Câu Ly hiểu bao nhiêu. Tần Vũ không khỏi có chút hiếu kỳ, nếu như mình nữ nhân bên cạnh có thể đối ngoại hiểu rõ nhiều một ít, chính mình có phải hay không lại có thể lừa biếng. Thiếp thân đối Cao Câu Ly hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là Cao Câu Ly là đại Hán nước phụ thuộc, chỉ là bây giờ đại Hán thế nhỏ, đã nhiều năm không có hướng đại Hán đến tiến cống. Phu quân nhường Trình Dục lãnh binh tiến công Cao Câu Ly, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Châu Đàn cũng không biết, Tần Vũ tiến đánh Cao Câu Ly chỉ là bởi vì Cao Câu Ly chiếm cứ Triều Tiên bán đảo Bắc Bộ. Có chút vướng bận. Có cái này một bộ phận nguyên nhân. Nước phụ thuộc liền phải có nước phụ thuộc giác ngộ. Ta mạnh lúc, mỗi năm tiến cống, đổi lấy che chở. Ta khi còn yếu, liền muốn xoay người làm chủ. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Chương 124, thiếu người A chương 124, thiếu người A Châu Đàn nghe nói Tần Vũ lời nói cũng mười phần tán thành. Cao Câu Ly bất quá là vùng đất nghèo nàn, phu quân cho dù là đánh xuống, cũng rất ít sẽ có người Hán tiến về ở lại. Nhưng phu quân bây giờ chỉnh đốn đại Hán, tự nhiên cũng không thể tùy ý nước phụ thuộc bên ngoài phách lối. Đích thật là hẳn là cho bọn họ một chút giáo huấn. Châu Đàn mới mặc kệ Cao Câu Ly đến cùng có sai hay không. Phu quân nói muốn đánh hắn liền có lỗi. Ngươi không có sai, phu quân sao lại đánh ngươi? Ừm, Cao Câu Ly mặc dù nghèo nàn, nhưng cũng là có chút chỗ thích hợp. Cao Câu Ly ở vào đại lộ đông bắc biên giới. Đông bắc chi địa có một mảnh eo biển, còn dưới một bờ khác thì là thông hướng mặt khác một mảnh đại lộ. Kia phiến trên đường lớn có thể là có không ít vật tư, hoàn toàn chính là một chỗ không có bị khai phát qua bảo địa. Ta để cho người ta tạo thuyền, chính là vì vượt ngang hải vực, tiến về hải ngoại đại lục. Tần Vũ ánh mắt sáng rực. Xuyên qua tới Đại Hán, nhất thống Đại Hán, giữ lại Đại Hán sinh lực bất quá là cơ bản nhất. Quân không thấy, mạnh Hán có 5000 vạn bách tính. Nhưng tới Tam Quốc thời kỳ, mấy năm liên tục chiến tranh, cả nước thập thất cửu không. Cuối cùng chỉ còn lại có không đủ ngàn vạn. Nếu không phải như thế, Ngụy Tấn hậu kỳ, như thế nào lại bị dị tộc cưỡng hiếp đến tận đây? Kia là một đoạn sách sử đều không đành lòng đi ghi lại lịch sử. Tần Vũ tuyệt đối sẽ không nhường người Hán lại lần nữa lưu lạc đến tận đây. Tần Vũ muốn để người da vàng mọc lên như nấm, chiếm cứ toàn thế giới. Phu quân đại tài, Đại Hán có phu quân, tất nhiên có thể cường thịnh vạn năm. Châu Đàn đôi mắt đẹp mỉm cười, Tần Vũ thì là nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cường thịnh vạn năm? Ta cũng chỉ là một giới phàm tục, cuối cùng là phải chết. Ta chỉ hy vọng Đại Hán có thể trường thịnh không suy, tương lai không nên bị dị tộc cưỡng hiếp. Tần Vũ cũng biết, thiên hạ không có cường thịnh không suy vương triều. Hắn chỉ là muốn nhường người Hán có thể không nhận ức hiếp. Điểm này là có thể làm được. Chỉ cần trong thiên hạ, dân tộc Hán huyết dịch mọc lên như nấm. Như vậy, người Hán cũng sẽ không biến thành bị ức hiếp đối tượng. Xuân thu gieo trồng vào mùa xuân, Ký Châu một mảnh tường hòa. Nơi đây ở vào Tần Vũ lãnh địa trung ương, có trọng binh tọa trấn. Vẹn vẹn Ký Châu chi địa cũng đủ để sinh ra khó mà lường được lực lượng. Quét ngang ngũ hồ tứ hải cũng bất quá là vấn đề thời gian. chớ đừng nói chi là bây giờ Thanh Châu đã nghỉ ngơi lấy lại sức. Thanh Châu một lần bội thu, thu hoạch lương thực đầy đủ Thanh Châu bách tính ăn vào sang năm, mà xuống nửa năm thu hoạch lương thực thì là có thể làm cất vào kho. Rộng tích lương thực, cao tường. Tần Vũ chỉ dùng nửa chút đoạn, bởi vì hắn không cần cao tường, coi như tường cũng bất quá là kiến tạo đơn giản tường thành. Dù sao tường thành loại vật này cũng chỉ có thể dùng đến phòng thủ, mà đợi đến trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao 3-4 trượng tường thành căn bản không làm dùng. Dù sao tới hậu thế, nơi nào còn có tường thành nói chuyện, chỉ có một chút cổ thành bị người xem như di tích. Thanh Châu bên kia cũng có thể bắt đầu phát triển một chút còn lại ngành nghề. Thanh Châu gần nhất nửa năm qua nhiệm vụ chủ yếu đều đặt ở dân sinh bên trên. Bây giờ một đợt bội thu, dân sinh đã hoàn toàn giải quyết. Như vậy tiếp xuống liền không thể chỉ là dân sinh. Thanh Châu đất rộng của nhiều, lại là văn hóa khởi nguyên chi địa, tự nhiên không thể quá rơi ở phía sau. Thanh Châu chuyển đảo cùng Liêu Đông bán đảo chỗ làm thành hải vực, cũng là có thể dùng đến tổ kiến một chi hải quân tiến hành huấn luyện. Ngoài ra, Nam Gia chính là Hoàng Hà vào biển chi địa, ở chỗ này khởi công xây dựng bến tàu, có thể đem vận tải đường thủy thông qua gần biển thủy vực xuyên qua Trường Giang. Sơ bộ đả thông đất liền cùng thành thị duyên hải vận chuyển vấn đề. Vận tải đường thủy chi phí thế nhưng là thấp nhất. Tần Vũ xưa này đều không có bỏ qua vận tải đường thủy giá trị. Vận tải đường thủy, bất luận là cổ đại vẫn là hậu thế, đều là vận chuyển chi phí thấp nhất một loại vận chuyển phương thức. Chủ yếu vẫn là thứ nhất thứ tính chuyển vận đồ vật nhiều, hơn nữa tốc độ không chậm. Đây cũng là Tần Vũ có đầy đủ lao lực về sau, trước tiên khai vận Hà Nguyên nhân chỗ. Tiếp xuống chủ yếu phương hướng phát triển, trên cơ bản đều muốn dựa vào thân tàu chế tạo phương diện. Nếu như thuyền biển chế tạo thuận lợi, như vậy thì có thể bắt đầu mở hải ngoại đại lộ. Tần Vũ đem mục tiêu thật sớm liền nhắm ngay hải ngoại. Dù sao, lấy Tần Vũ đối lịch sử hiểu rõ, bây giờ Nam Bắc Mỹ Châu thế nhưng là không có người. Ngay tại hiện tại khoảng thời gian này, chân chính văn hóa khởi nguyên đều tại Âu Á Hoàng Hà Trường Giang lưu vực, cùng châu Âu, sông Nin, hay là nói Ai Cập, quên. Tóm lại, Nam Bắc Mỹ Châu là không có cái gì lịch sử truyền thừa. Cho nên, hiện tại đánh xuống Nam Bắc Mỹ Châu, sau đó đem nó chiếm cứ, người Hán địa bàn liền trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thế giới đại lục diện tích 50% lại thêm Tào lão bản bên kia chuột túi châu, tại chuột túi châu làm ruộng lời nói, nuôi sống bây giờ Đại Hán hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, Đại Hán cũng không cần dựa vào ngoại giới làm ruộng đến nuôi sống. Châu Phi bên kia cũng là có thể coi như khu công nghiệp, khoáng sản vật tư phong phú. Trung Đông cũng có thể khai phát một chút. Dầu hỏa giã luyện tư cũng muốn bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Công học viện nhân thủ vẫn là quá ít, nhất định phải mở rộng, cả nước tính chiêu sinh. Tần Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong ngực Tần Nhàn phá lệ trung thực, trong bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Châu Đàn đóng gói đơn giản thận trọng đem nàng ôm trở về phòng, Tần Vũ thì là lấy một trang giấy bắt đầu chế định kế hoạch tiếp theo. Nhân tài, vẫn là thiếu khuyết nhân tài. Người tới, đem Tuân Lục cho ta gọi qua. Tần Vũ mở miệng, ký châu lớn như vậy, làm sao lại không có nhân tài đâu? Danh tiếng của mình còn chưa đủ lớn a. Tam quốc nhân tài nhiều như vậy, thế nào cảm giác đều không tại chính mình nơi này. Tần Vũ bắt đầu nguyên một đám điểm danh. Đã các ngươi chính mình không đến, kia ta muốn phải chỉ mặt gọi tên muốn. Rất nhanh, từng cái danh tự bị Tần Vũ xách tại trên giấy. Gia tộc Chư Cát. Tần Vũ mới mặc kệ cái gì gia cát cần, vẫn là gia cát lượng. Ngược lại bây giờ gia tộc Chư Cát không có một cái nào tầm thường. Người tới, đem gia cát cần cho ta gọi qua. Tần Vũ chuẩn bị không làm người. Tam quốc nhân tài nhiều vô số kể. Dù là còn có một số không thành niên, nhưng ngay sau đó thời kỳ nhân thủ cũng là không ít. Mặc dù đã rất lớn một bộ phận bị chính mình lung lạc, nhưng không phải còn có một phần nhỏ a. Rất nhanh, Tuân Úc trước một bước đến. Thần, bái kiến chúa công. Tuân Úc trong lòng có hiểu, chúa công thế nào? Thế nào chủ động tìm ta thương lượng công việc? Văn được, các ngươi tuần thị tám kiệt bây giờ tại thế còn có mấy người? Tần Vũ trực tiếp mở miệng, Tuân Úc vẻ mặt lập tức thay đổi. Nguyên lai, chủ công là thiếu người. Bẩm chúa công, ngài nói tuần thị tám kiệt đã đều không còn tại thế bên trên. Tuân Úc cũng hết sức xấu hổ. Tuần thị tám kiệt nói là tuần thị đời trước tám người mới, cũng là bát huynh đệ. Trong đó, Tuân Úc lao tử Tuân Thoải Mái, tại năm ngoái liền đã bất hạnh qua đời. Mà Tuân Thoải Mái tuổi tác tại tám kiệt bên trong xếp hạng lão lục, qua đời thời điểm hưởng thọ 63 tuổi. Mà lao thất lao bát cũng là chết sớm, cho nên tuần thị tám kiệt đã không ai. Ta mặc kệ những này, các ngươi tuần thị còn có người nào mới? Còn có Tuấn Xuyên, Từ Châu, ngươi người bên mới, đều cho ta gọi qua làm việc. Tần Vũ trước đó vẫn không cảm giác được đến, bây giờ Hí Trung cùng Hí Chí Tại đều không tại Ký Châu. Tần Vũ lập tức cảm thấy trong tay người có thể dùng được thiếu đi. Chương 125, một đời mới máy hơi nước. Chương 125, một đời mới máy hơi nước. Tuân Úc đắng chát. Đệ đệ ruột thịt của mình Tuân Kham bây giờ còn tại Vũ Châu Liêu Tây. Về phần mình thật lớn chất nhi bây giờ cũng tại Thượng Cốc quản lý một phương. Bọn hắn tuần thị bên trên mặt bàn người, trên cơ bản đều tại Tần Vũ dưới trướng. Chính mình lên chỗ nào lại tìm nhân tài đi. Tuấn Xuyên bây giờ có thể đem ra được nhân tài, hoặc là đã có chủ, hoặc là không có hoặc là. Tuấn Xuyên có thể đem ra được nhân tài, đều danh hoa đã có chủ. Tuân Úc nếu là có người mới có thể tiến cử, sẽ còn đợi đến lúc này. Hắn chẳng lẽ không biết nhiều người, chính mình liền có thể bất làm một phần việc. Địa vị của mình cũng sẽ không bởi vì nhiều mấy cái nhân tài, liền bị người thay thế rơi chỗ công, thần quen biết nhân tài hoặc là đã có chủ, hoặc là đã tại Ký Châu nhậm chức. Thật sự là không có có nhiều người hơn mới tới. Tuân Úc chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tần Vũ thì là hừ lạnh một tiếng. Có chủ ngươi sẽ không đào. Cho ta đào tới, bất luận là ở nơi nào nhậm chức, đều cho ta đào tới. Mở cao đồng lộc, đào tới. Ngoài ra, Tuân Kham cùng Tuân Du hai người kia bên ngoài quản lý Thượng Cốc cùng Liêu Tây quá nhân tài không được trọng dụng. Triệu hồi đến.
Vâng.
Tuân Úc liên tục lĩnh mệnh. Bây giờ Liêu Tây phương hướng ngược lúc ổn định lại. Tuân Kham cùng Tuân Du hai người cũng đều có thể trở về. Bây giờ, Ký Châu có thể độc cản một phương không nhiều, nhưng có thể đảm nhiệm một quận thái thú, không ít. Ngoài ra, rộng phát chiêu nhân kiến. Chúng ta Ký Châu hiện tại cần đại lượng nhân tài. Chỉ cần là có tài, chịu vì dân chúng làm việc, đều dùng. Tần Vũ vung tay lên, Tuân Úc liên tục gật đầu, tiếp xuống hắn lại muốn chân không chạm đất. Gia Cát Cẩn ở một bên cũng là cười thầm, vẫn là mình thanh nhàn a, ngươi nhìn Tuân Úc. Thử Du. Gia Cát Cẩn trong lòng tiếng nói còn chưa rơi xuống. Tần Vũ ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Thần tại. Gia Cát Cẩn nghiêm sắc mặt, sau đó liền nghe tới Tần Vũ mở miệng, các ngươi gia tộc Chư Cát, còn có người nào mới? Đều gọi qua, tại Ký Châu nhậm chức. Tần Vũ không thể nghi ngờ mở miệng. Cái này. Bẩm chúa công, thần là trong nhà trưởng tử. Gia phụ năm trước ốm chết, bây giờ trong nhà còn có Gia Cát Quân cùng Gia Cát Lượng hai vị ấu đệ đều nhận lấy. Nhỏ tuổi một chút trực tiếp nhập học đại học thành. Đợi đến tuổi tác thích hợp, cho bọn họ một cái chức quan, là ta hiệu lực. Như thế nào? Tần Vũ nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn có thể có lời gì nói? Huynh trưởng như cha, hắn trong nhà tự nhiên là có thể đương ra làm chủ. Hơn nữa, bản thân hắn liền có đem người nhà đều nhận lấy dự định. Như thế, thần quay đầu liền viết thư, nhường trong nhà người di chuyển tới Ký Châu đến. Ừ, chỗ ở ngươi tự mình lựa chọn một chỗ phủ đệ liền có thể. Có gì cần, tìm hộ bộ thanh lý. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, Gia Cát Lượng mặc dù còn nhỏ, nhưng qua mấy năm chẳng phải trưởng thành. Trước bồi dưỡng lấy. Chúa công nhưng còn có phân phó. Tuân Úc chờ giây lát, thấy Tần Vũ không lên tiếng nữa, liền dò hỏi. Ừm. Bột hải bên kia hải quân huấn luyện như thế nào? Tần Vũ luốt luốt mi tâm. Tuân Úc nghe vậy lúc này mở miệng nói, hải quân bây giờ đã có 10.000 có chút quy mô. Dù sao trên biển sóng gió muốn so Giang Hà bên trong sóng gió phải lớn rất nhiều. Thuyền lại có hạn, cho nên bây giờ huấn luyện ra hải quân, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có 10.000 quy mô. Những hải quân này đã bước đầu tạo thành sức chiến đấu. Tuân Úc nói sức chiến đấu, tự nhiên là trên biển gặp nhau, lên thuyền đoạt thuyền sức chiến đấu. Nhưng cái này chiến đấu lực mạnh hơn, cũng mạnh bất quá đại pháo. Điều hai vạn hắc phong quân tiến về bờ hải, chuyển hóa thành hải quân. Chỉ cần có thể trường kỳ thích ứng trên thuyền sóc này liền có thể. Đương nhiên, thủy tính cũng cần cường điệu huấn luyện. Đừng không cẩn thận rơi xuống không biết bơi tính, vớt đều vớt không được. Tần Vũ mong muốn chế tạo hải quân cũng không phải chuẩn bị trên biển chiến đấu, mà là dùng để đi thuyền hải ngoại, sau đó vẫn như cũ công thành chiếm đất. Chiến đấu sân bãi còn trên đất bằng, đến mức trên biển sẽ không gặp phải địch nhân. Sẽ không. Thời kỳ này biển cả còn thuộc về không cách nào vượt qua tồn tại. Cho dù có thuyền trên biển cả đi thuyền, đó cũng là nhỏ cả dặm mét. Trực tiếp đụng tới, ai có thể đỡ nổi sắt thép chiến hạm? Chủ công là chuẩn bị đối Doanh Châu độc thủ. Tuân Úc còn nhớ rõ Tần Vũ đối hải ngoại Doanh Châu có phá lệ địch ý, bây giờ Tần Vũ đại quy mô bồi dưỡng hải quân, kia tất nhiên là mong muốn đối Doanh Châu độc thủ. Không nổi, nho nhỏ đảo quốc, muốn cái gì không có gì, nhiều lắm là mấy chục vạn lao dịch, trước mặc kệ bọn hắn. Đợi đến sang năm lại đi thu thập bọn họ. Tần Vũ lắc đầu. Doanh Châu không đủ gây sợ, Tần Vũ ngay lúc này cần chính là làm ruộng. Mỹ Châu là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, không chỉ là hạt thóc gạo, còn có khoai tây khoai lang. Những vật này đều là muốn tìm. Có thuyền biển, lá bàn, lại thêm hải quân. Tần Vũ không tin chính mình tìm không thấy những cái kia cây nông nghiệp. Đi thôi đi thôi, bây giờ các châu quận đều đang nhanh chóng phát triển. Văn Nhược trên bờ vai gánh rất nặng. Ngày bình thường cũng muốn chú ý thân thể, cũng không nên mệt ngã. Tần Vũ nhìn Tuân Úc một cái, gầy điểm. Thần, tạ chúa công quan tâm. Có thể chủ trì công hiệu lực, thần có chết có thể. Tuân Úc thần sắc kích động, Tần Vũ lập tức lật ra một cái trợn mắt. Ngươi chết, ai làm việc cho ta? Đi đi đi. Tần Vũ khoát tay, Tuân Úc lúc này mới thối lui. Tử Du cũng lui ra đi, ngày thường có thể giúp Văn Nhược chia sẻ một chút. Vâng. Gia Cát Cẩn lui ra. Tần Vũ thì là tiếp tục chế định tiếp xuống phát triển kế hoạch. Ngày qua ngày, Mạc Thiên rốt cục thành công chế tạo ra kiểu mới máy hơi nước. Sáng sớm ngay tại Vương phủ tiền viện chờ, Tần Vũ cũng sớm rời đi Ôn Nhu Hương. Mạc Thiên, như thế nào? Cái này kiểu mới máy hơi nước, khả năng lên đường. Tần Vũ còn không có đem hơi nước xe lửa cùng đường dây kỹ thuật giao cho Mạc Thiên. Dù sao, kỹ thuật của mình cho nhiều, sẽ bóp chết công học viện học viên sáng tạo tinh thần cùng động lực. Bây giờ, máy hơi nước như là đã sắp nghiên cứu ra tới. Như vậy chính mình thêm chút hoàn thiện, cũng liền có thể hoàn toàn không tất yếu trực tiếp đem hoàn chỉnh kỹ thuật giao cho Mạc Tiên. Coi như cho hắn, cũng chỉ cần cho hắn đường dây kỹ thuật liền có thể. Chúa công vẫn là mời rời bước công học viện, lần này, thần tất nhiên sẽ cho chúa công một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mạc Tiên lòng tin tràn đầy, Tần Vũ thì là hừ lạnh một tiếng, lần này, máy hơi nước hiệu suất không có lần trước gấp trăm lần. Ta nhưng là muốn trọng phạt với ngươi. Mạc Tiên nghe xong Tần Vũ nói lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Chúa công, thần lần trước nói là gấp 10. Ngươi cùng Văn Nhược nói gấp trăm lần, thật sự cho rằng ta không biết rõ? Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem Mạc Tiên, cái này lao tất đăng, còn muốn giấu giếm chính mình. Ách! Chúa công, mời. Mặc dù lá bài tẩy của mình bị chúa công biết, nhưng Mạc Tiên vẫn là có lòng tin. Dù sao, lần này nghiên cứu ra được máy hơi nước, có thể cùng lần trước có cách biệt một trời. Hẳn là còn muốn vượt qua gấp trăm lần có thừa. Cho nên, Mạc Tiên cũng không sợ Tần Vũ trọng phạt. Xem ra lần này vẫn là rất có lòng tin. Đi thôi, để ta nhìn xem các ngươi công học viện gần nhất những ngày này thành quả. Chương 126, cách mạng công nghiệp chương 126, cách mạng công nghiệp lần này tiến về công học viện. Tự nhiên không chỉ là Tần Vũ một người. Lấy Mạc Thiên cái này đắc ý tính cách, tự nhiên là muốn đem chính mình thí nghiệm thành quả hiện ra cho văn võ đại thần. Không phải, làm sao có thể thể hiện ra hắn công học viện giá trị đâu. Dù sao, hắn một cái công bộ thị lang, cả ngày chui đầu vào công trong học viện, nếu là không lấy ra chút thành tích đi ra, quả thật là tại còn lại bộ môn trước mặt không ngóc đầu lên được. Làm Tần Vũ đã tìm đến thời điểm, đa số văn võ quan viên đều đã tìm đến. Bây giờ còn tại trong triều võ tướng, kỳ thật cũng liền Tần Hổ cùng Hứa trừ hai người kia, những người còn lại hoặc là trấn thủ một phương, hoặc là chính là Viễn Trinh Hung Nô. Bây giờ Triệu Vân cùng Hoàng Trung còn tại Hung Nô chưa có trở về. Chỉ có điều, tính toán thời gian, Hoàng Trung cùng Triệu Vân hẳn là có thể trở về, nhưng vẫn là muốn lưu lại trong hai người một cái, để bọn hắn tọa trấn Hung Nô. Võ tướng phương diện, Tần Vũ khiếm khuyết cũng không nhiều. Chủ yếu là lúc này Ký Châu quân mã cường đại, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Hắc Sơn quân cùng Hắc Phong kỵ đánh đầu thằng đó, ai dám tìm Ký Châu phiền toái? Hiện tại Ký Châu không đi tìm người khác phiền toái cũng không tệ rồi. Cho nên, võ tướng phương diện, Ký Châu tạm thời vẫn là không thiếu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là mang binh không biết chữ kỳ thật cũng là có thể. Cái này giảng cứu chính là thiên phú. Hắc Phong quân trại huấn luyện một mực tại cố ý chọn lựa có thể mang binh hạt giống. Mặc dù có mang binh thiên phú người không nhiều, nhưng cơ số lớn, tự nhiên mà vậy liền không thiếu hụt. Nhiều sĩ thì không phải vậy, cái đồ chơi này cần thời gian nhất định tích lũy. Người không đọc nhất định lượng sách, trong bụng không có mực nước, trên cơ bản là đi không đến cao tầng. Đây cũng là Tần Vũ thiếu khuyết văn thần, nhưng lại không thiếu võ tướng nguyên nhân. Võ tướng đi, chém chém giết giết, luôn có thể có mấy cái như vậy trổ hết tài năng. Nhưng văn thần, cái đồ chơi này cứ như vậy nhiều, trong thời gian ngắn ngươi bồi dưỡng không ra. Cũng may Tần Vũ danh hào cũng không tệ lắm, lại thêm có tuân lúc chờ đỉnh cấp văn thần, Tần Vũ mới có thể vốn có lớn như vậy cơ nghiệp, đồng thời còn có thể mặt trời lên cao. Không phải, Tần Vũ thật muốn vượt qua loại kia một ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ thao đạn sinh sống, vậy còn không như không đánh thiên hạ này. Chúng ta bài kiến chỗ công. Nhìn thấy Tần Vũ đến, chúng thần hành lễ. Tần Vũ tùy ý khoát tay áo, chư vị miễn lễ, hôm nay chúng ta lại đến xem Mạc Thiên lại lấy ra cái gì đại khí. Mạc Thiên, còn không mau mang bọn ta đi. Tần Vũ nhìn về phía Mạc Thiên, bọn hắn hiện tại còn không thấy được máy hơi nước đâu, còn thừa nước đục thả câu. Tốt tốt, chúa công, chư vị đại nhân, mời tới bên này. Người đều đến đông đủ, Mạc Thiên thế nào còn có thể còn treo đại gia khẩu vị. Đây không phải là không có chuyện kiếm chuyện chơi a. Rất nhanh, Mạc Thiên mang theo mọi người đi tới một chỗ xi măng sân bãi. Trận này địa chi bên trên, dùng đường dây làm ra một đầu thông lộ. Mà đường dây một mặt thì là đặt vào một cái to lớn máy hơi nước. Máy hơi nước hình thể giảm ít đi một chút, nhưng vẫn như cũ rất lớn, nhìn ra nhìn lại, ít ra mấy vạn cân. Đường dây. Mạc Thiên, này đường dây, là ai muốn đi ra? Tần Vũ lần đầu tiên liền rơi vào đường dây trên thân, đồng thời thấy được máy hơi nước phía dưới một loạt thiết luân. Tùy ý nhìn thoáng qua, Tần Vũ liền biết, cái này máy hơi nước đầu tàu đã coi như là nghiên cứu ra tới. Đích thật là một kinh hỉ. Dù sao, Tần Vũ đối Mạc Thiên lớn nhất kỳ vọng vẫn chỉ là nghiên cứu ra động lực càng cường đại hơn máy hơi nước, mà không phải trực tiếp nghiên cứu ra được máy hơi nước đầu tàu. Chúa công, đây là cỡ lớn nhất. Lấy máy hơi nước thúc dục đầu xe, đằng sau có thể kéo xe. Lực lượng chi lớn, 20 con ngựa cũng không tránh nổi. Mạc Thiên vẻ mặt tự hào, sau đó nói, cái này đừng dây, tự nhiên là Mạc Ngu nói ra. Bởi vì máy hơi nước trọng lượng quá cao, bánh xe gỗ không cách nào chèo chống, cho nên sử dụng hai hàng, 16 cái thiết luân tiến hành chèo chống. Máy hơi nước lấy piston đến thôi động thiết luân chuyển động, đem động lực chuyển hóa thành sức kéo. Mà bởi vì máy hơi nước quá nặng, cho dù là đường xi măng, tại máy hơi nước sau khi trải qua, đều sẽ lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết lõm. Mai mòn quá lớn, cho nên lấy đường dây gánh chịu. Mạc Thiên lúc nói lời này, cũng là nhíu chặt lông mày. Bởi vì, nếu như chỉ có thể lấy đường dây đến gánh chịu lời nói, như vậy trải đường chi phí coi như quá cao. Phương pháp này là có thể được. Máy hơi nước thể lượng quyết định hắn chỉ có thể lấy đường dây đến gánh chịu. Tiếp xuống, chúng ta tới nhìn xem cái này máy hơi nước động lực a. Tần Vũ ra hiệu Mạc Thiên, nhường Mạc Thiên biểu diễn một lượt. Chúa công, máy hơi nước động lực phương diện tuyệt đối là không có vấn đề gì cả. Vẹn vẹn cái này một cái đầu xe, đầy đủ cung cấp mấy chục con ngựa động lực còn chưa hết. Mạc Ngu. Mạc Thiên nhìn về phía Mạc Ngu, Mạc Ngu nghe vậy lúc này bỏ lên trên đầu tàu, sau đó không biết do thao tác cái gì chốt mở, đã bị đun sôi nổi hơi lập tức phun ra đại lượng hơi nước. Ô ô ô. Hơi nước tràn ngập khắp nơi đều là, nhưng cái này to lớn đầu xe cũng bắt đầu chuyển động. Vẹn vẹn một cái trống không đầu xe, kéo động vẫn là mười phần nhẹ nhõm. Tần Vũ nhìn thấy, cái này đường dây con đường thế nhưng là dùng rất nhiều dây thừng tiến hành ngăn cản. Hai bên dùng cọc gỗ cố định. Nếu như đầu tàu có thể tránh thoát những dây thừng kia ngăn cản, kia đến cần muốn bao lớn lực lượng. Hô hô hô. Bánh xe bắt đầu chuyển động. Mới đầu cũng không nhanh. Cái này tại Tần Vũ trong dự liệu. Từ từ, đầu xe gia tốc. Vốn có nhất định tốc độ về sau, liền bắt đầu tiếp xúc dây thừng. Ô ô ô ô. Cộng lại chừng thô to như thùng nước dây gai không chịu nổi gánh nặng, dần dần bắt đầu đứt đoạn. Đầu xe gầm thét, ngay sau đó, lại đụng phải đủ to bằng bãi nước dây gai tổ. Những này lớn chừng một ngón tay, liền có thể sâu động một cái trưởng thành. To bằng bãi nước dây gai tổ hợp lên, khả năng đủ dẫn động lực lượng là không cách nào lường được. Lần này, dây gai vẫn như cũng bị kéo đứt, nhưng đầu tàu cũng bị siết đình chỉ. Cái này vẫn là không có hoàn toàn chạy lực lượng. Không sai không sai, chỉ là cái này đường dây, hoàn toàn cần xi măng thêm đường dây hình thức a. Tần Vũ nhớ ký hậu thế đường dây dùng chính là tạ bạch gỗ. Đồ chơi kia nếu quả như thật trải đường lời nói, so xi măng đều muốn phí tiền. Nhưng đã hậu thế áp dụng tạ bạch gỗ, tất nhiên là tạ bạch gỗ so xi măng càng thêm dùng bền. Xi măng có lẽ có thể dùng, nhưng dùng bền trình độ tất nhiên là so ra kém tạ bạch gỗ. Tổng hợp xuống tới, tạ vẹn gỗ sử dụng chi phí còn muốn thấp hơn. Đổi lấy đổi đi, chi phí cũng là muốn để cao không ít. Chúa công, cái này máy hơi nước động lực xem như đủ để đưa vào sử dụng. Chỉ cần đằng sau kéo lên mấy chục chiếc xe lớn, một lần chuyển vận lương thảo cũng là 10 phần khả quan. Nhưng, khó liền có tại, sửa đường. Sửa đường lời nói, cần chuyên môn vì máy hơi nước lái xe tích một con đường. Như thế, chi phí quá cao. Tại Mạc Thiên xem ra, hơi nước đầu tàu lớn như thế thể lượng, chuyên môn vì hắn sửa đường lời nói, chi phí quá cao, dường như cũng không có lời. Mạc Thiên, đối lại sự vật, không nên nhìn trước mắt nhất thời. Chính như ta quyết ý muốn khai vận hạ. Coi như hạ mà nói, ta muốn quán thông Nam Bắc, đối ta mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng là, ngươi phải biết, cái này kênh đảo, là có thể tồn tại trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm lâu. Xe này quỹ, chỉ cần dùng bền, cho dù là tu kiến một lần, có thể dùng tới mấy chục năm, cũng là 10 phần đáng giá. Chương 127, xe ba bánh chương 127, xe ba bánh chúa công ánh mắt lâu dài, chúng ta không thể bằng vậy. Mạc Thiên nghe vậy thủ giáo, sau đó nói, nhưng chúa công, lấy xi măng làm cơ sở, cũng không thể làm đường dây mấy chục năm không xấu. Thậm chí mấy năm đã là cực hạn. Hơn nữa giữ gìn lên cực khổ. Vậy thì nếm thử những phương pháp khác, muốn thêm động não. Đường dây trải phương diện, ta trước đó liền có phục bút. Đã để người khảo sát ra một đầu có thể trải đường dây con đường. Hiện tại, liền nhìn các ngươi công học viện lúc nào có thể nghiên cứu ra được đường dây trải lương vương. Đối với đường dây trải, ta trong lòng đã có so đo. Nhưng là không thể nói cho các ngươi. Các ngươi tự hành tìm đòi, là một loại đi ngược chiều phát tư duy rèn luyện. Đợi đến các ngươi thiết kế ra lương vương, lại để cho ta xem qua. Tần Vũ nói, lần nữa quay chung quanh đầu tàu nhìn vài vòng. Còn có rất nhiều thì vết, hình thể còn có thể lại co lại giảm một chút. Nồi hơi cùng hơi nước lưu thông con đường, nhất định phải cam đoan đầy đủ phong bế, đầy đủ rắn chắc. Ngoài ra, loại này đường dây cũng chỉ có thể là cam đoan chất lượng, không thể tiết kiệm trước mắt nhất thời chi phí, liền ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Ngày sau nếu là đổi lại đường dây, đó mới là chi phí cao. Vâng. Mạc Thiên đem Tần Vũ lời nói từng cái đi lại. Tần Vũ thậm chí tự thân lên đầu tàu một chuyến, còn lại văn võ đại thần cũng không nhịn được hiếu kỳ. Liền cái này một cái lò, đem nước nấu lên, liền có thể thôi động lớn như vậy một đống sắt. Hứa Trừ khó khăn nhất lý giải, thậm chí hắn còn đi xuống đầu tàu, sử xuất sức bú sữa mẹ đến xe đẩy. Nhưng là, vô dụng. Nặng mấy vạn cân đầu tàu dù là trang bánh xe, cũng không phải hắn có thể tùy tiện thúc đẩy. Nhưng Hứa Trừ động tác lại là nhắc nhở Tần Vũ, mong muốn xe lửa chạy nhanh, kéo đến nhiều, ngoại trừ muốn để cao động lực bên ngoài, còn có thể giảm bớt phụ trọng. Phụ trọng không đơn giản chỉ kéo hàng hóa nhiều ít, còn bao gồm mài mòn. Trong ấn tượng, hậu thế đầu xe là có thể nhân lực thúc đẩy. Mạc Thiên, những này thiết luân vận động thời điểm, thế nhưng là sinh ra trợ lực rất lớn, a trọng khang lực có thể ngược chảnh hoàng lưu, lại còn không đẩy được xe này đâu. Như thế, máy hơi nước động lực, đa số đều lãng phí ở vòng cùng thân xe ma sát bên trong. Chẳng phải là lãng phí? Hơn nữa, như thế ma sát sẽ còn đối bánh xe có nghiêm trọng hư hao. Tần Vũ ghé vào trục xe ở giữa nhìn một chút, vì sao không cần ổ trụ? Sau đó dùng dầu đến bôi trơn. Chúa công, lúc trước thiết kế thật là nhất thời sơ sẩy. Thế hệ này máy hơi nước xe tự nhiên là không thể dùng, còn cần lại thêm lấy cải tiến. Ừm. Ổ trục là cái thứ tốt, có thể không thể quên. Hơn nữa, dùng tài liệu phương diện nhất định phải cam đoan chất lượng, nhất là ổ trục loại này mấu chốt bộ kiện, muốn làm tới tốt nhất, cho giá luyện tư bên kia cũng thêm đánh, để bọn hắn nghĩ biện pháp để cao sắt thép chất lượng. Sản lượng có thể lên không đi, nhưng nhất định phải có chất lượng, độ cứng cùng chống nghỉ đều muốn làm đến nơi đến chốn. Bây giờ giá luyện trình độ mặc dù đã vượt qua trước kia quá nhiều, nhưng không thể như vậy thỏa mãn, còn muốn sáng tạo cái mới. Sắt có thể hay không cùng nhôm dung hợp một chỗ, nước thép cùng nước biếc, cùng nước đồng dung hợp một chỗ về sau, có thể hay không sinh ra mới kim loại. Những này đều muốn đi nghiên cứu. Tần Vũ vừa nói, Mạc Thiên thì là chăm chú ghi chép, thậm chí bao gồm văn thần võ tướng, lúc này đều là tại chăm chú nghe. Bởi vì Tần Vũ lời nói, có đôi khi liền có thể để bọn hắn loại suy. Tần Vũ một mực nhấn mạnh sáng tạo cái mới, không muốn thỏa mãn với hiện trạng, đối văn võ chúng thần tới nói, đều là hữu dụng. Võ tướng, luyện binh sáng tạo cái mới. Văn thần, trị thế sáng tạo cái mới. Còn có rất nhiều nơi cần sửa lại, không muốn thỏa mãn với hiện trạng. Tần Vũ từ trên đầu xe nhảy xuống, "Tốt, Mạc Thiên, máy hơi nước bây giờ xem ra đã coi như là thành công. Mặc dù không phải 10 phần hoàn mỹ, nhưng có công liền phải thưởng. Mạc Thiên, còn có Mạc Ngu, các ngươi đều muốn cái gì phong thưởng? Còn có, lần này tham dự vào máy hơi nước chế tác đều có ban thưởng. Quay đầu, ngươi bày ra một cái danh sách, đều làm xảy ra điều gì công hiến, cho ta đưa tới. Ta muốn theo công hành thưởng, một cái đều không thể thiếu." Tần Vũ nói rằng. Mạc Thiên nghe vậy liên tục gật đầu, "Vâng, chúa công. Thần là công học viện học sinh tại chúa công phong thưởng. Bất quá, chúa công, thần lần này mời chúa công cùng chư vị đến đây, không chỉ có riêng là nhìn một cái máy hơi nước." Mạc Thiên lần nữa biến đắc sắc. Tần Vũ thì là kinh ngạc nhìn xem Mạc Thiên. "Ngoại trừ máy hơi nước, các ngươi còn chơi đùa rơi ra cái gì vậy tới?" Tần Vũ mang trên mặt nụ cười, "Mặc kệ có hữu dụng hay không, công học viện các học sinh chỉ cần bằng lòng đi phát minh sáng tạo, tóm lại là công việc tốt. Còn mời chúa công rời bước. Chư vị, mời." Mạc Thiên dẫn dắt đám người hướng phía mặt khác một mảnh sân bãi mà đi. Không bao lâu, lại là một mảnh sân trống trên mặt đất, lại không có đánh lên mặt đất xi măng. Bất quá là nền vững chắc thổ địa, phía trên trưng bày hai cái cơ động ba lượn. Đúng vậy, máy hơi nước thúc dục xe ba bánh. Cỡ nhỏ nồi hơi máy hơi nước đặt ở đằng sau, người ngồi tại phía trước. cái này xe ba bánh hình thể không lớn, cùng hậu thế chạy bằng điện xe ba bánh không xê xích bao nhiêu, có thể gánh chịu ba người, đằng sau có thể hay không kéo xe lửa trước cũng không biết. Tốt tốt tốt. Người khác xem không hiểu cái này sao ý, nhưng Tần Vũ làm sao có thể xem không hiểu? Cái này xe ba bánh là ai phát minh? Tần Vũ mở miệng hỏi. Bẩm chúa công, là học sinh. Mạc Ngu mở miệng. Tần Vũ hài lòng nhìn xem Mạc Ngu, gật đầu nói, để ngươi lão sư cho thêm ngươi nhớ một công. Ngoài ra, ta lại phong ngươi là công học học sĩ, quan cư thất phẩm. Theo ta thấy, ngươi đã có dạy làm người dáng dấp tư cách. Tần Vũ tạm thời khởi ý, cho Mạc Ngu phong một cái học sĩ. Sau đó hắn lại nhìn về phía còn lại công học viện học sinh, nếu như còn có vị học sinh kia, có thể sáng tạo ra có giá trị phát minh mới. Dựa theo phát minh thành quả, cũng có thể đứng hàng học sĩ, quan cư thất phẩm. Thậm chí cả, thạc sĩ, quan cư ngũ phẩm. Tiến sĩ, quan cư tam phẩm. Không đơn thuần là công học viện, viện y học, văn học viện, thương học viện. Chỉ cần là tại lĩnh vực của mình làm ra thành tựu, làm ra công hiến, đều có thể phong chức quan học vị. Học vị chức quan, thưởng thụ giống nhau quan viên đồng lộc cùng địa vị. Chư vị, ghi nhớ. Chúa công anh minh. Tại quần thần bái phục âm thanh bên trong, Tần Vũ chậm rãi đi vào xe ba bánh bên cạnh. Không sai không sai, ai đến cho ta thí nghiệm một chút. Chúa công, vi thần tới thử nghiệm. Mạc Ngu vừa được chức quan, trong lòng thích thú, liền vội vàng tiến lên. Hai chiếc xe ba bánh bên trong vốn là có lửa than tiêu đốt, bây giờ cũng bất quá là mở ra một cái van, sau đó tít tông thôi động bánh sau, cỗ xe đột nhiên tăng tốc độ, ngay tại trên đất chống chạy như điên. Tốc độ này, so sánh với bình thường xe ngựa còn phải nhanh một chút. Tần Vũ khẽ gật đầu, tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, thậm chí còn không đến 30 mã. Nhưng không chịu nổi thứ này có thể bền bị vận chuyển a hơn nữa, chỉ cần một chút tuổi lửa cùng làm bằng nước là động lực nguồn suối, cũng không biết có thể hay không kéo động xe ngựa. Tần Vũ nhìn về phía mặt tiền, cái này xe ba bánh khả năng kéo động xe ngựa. Có thể, chúa công, cái này xe ba bánh có thể kéo động một chiếc chứa đầy xe ngựa bốn bánh. Tốc độ muốn hơi hơi chậm một chút, nhưng cũng so bình thường xe ngựa phải nhanh. Chương 128, đại pháo chương 128, đại pháo a. Tần Vũ nhìn xem tại đất trống bên trong xoay quanh nhi xe ba bánh. Không sai là không sai, nhưng là cường độ vẫn là kém một chút. Hơn nữa, thiết luân đối đường xi măng hủy hoại rất lớn. Giá thành đắt đỏ, nhưng lại sáng tạo không ra quá nhiều giá trị. Tần Vũ lắc đầu, cái này xe ba bánh nhìn không sai, nhưng vẫn là không thể đầu nhập sản xuất hàng loạt. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Tần Vũ tán thành cái này phát minh. Đây bất quá là một cái quá độ, không có cái gì phát minh là một lần là xong. Chúa công nhãn lực độc ác, liếc mắt liền nhìn ra xe ba bánh tệ nạn. Vật này phí tổn không ít, nhưng lại không cách nào thay thế xe ngựa. Có hoa không quả, cho nên chỉ có thể tồn tại ở thí nghiệm bên trong. Nhưng phương hướng là tốt, chỉ là máy hơi nước tại nhỏ thể tích phía dưới, khó mà bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như khắc phục máy hơi nước thể tích vấn đề, có lẽ có thể đem xe ba bánh động lực hay là tốc độ tăng lên một chút. Điểm này, tại ta đưa cho ngươi dầu hỏa tinh luyện sổ tay bên trong, có thể tìm tới đáp án. Dầu hỏa? Chúa công, ngài rõ ràng chú mỏ dầu vị trí, thế nhưng là tại Cao Câu Ly cùng Liêu Đông Tiên Ti bên kia. Không nói đến bên kia nghèo nàn, chính là dầu hỏa tinh luyện một chút bố trí trước điều kiện. Chúng ta Ký Châu liền không cách nào thỏa mãn. Không cách nào thỏa mãn, kia liền nghĩ biện pháp đi thỏa mãn. Không có cơ sở, nghĩ biện pháp tạo ra đến. Bây giờ Ô Hàng đã tại nhằm vào Cao Câu Ly phát khởi tiến công. Không gian nửa năm, cao khoảng cách liền sẽ đặt vào Đại Hán bản đồ. Đến mức Liêu Đông Tiên Ti, bọn hắn tức thời lời nói liền nguyên lý mỏ dầu, không tức thời, đem bọn hắn cùng một chỗ tính vào Đại Hán bản đồ. Đến mức mỏ dầu, ta Đại Hán cảnh nội cũng có nhỏ mỏ dầu, đại khánh tại không có thành tụ cơ sở điều kiện trước đó, cũng không cần khai thác, miễn cho lãng phí tài nguyên. Vâng. Mạc Tiên lĩnh mệnh, sau đó nói, chúa công, thuốc nổ vũ khí cũng có một chút tiến triển. Đi xem một chút. Tần Vũ đối Mạc Tiên công tác tiến độ rất hài lòng. Kỳ thật, công học viện nhiệm vụ lượng tại Đông Đảo trong học viện có thể là nặng nhất. Dù sao, bây giờ Ký Châu tiến bộ phát triển, công nghiệp là hàng đầu. Tần Vũ được đến hệ thống ban thưởng, cho cũng là công nghiệp chiếm đa số. Bây giờ công học viện còn tại đại lượng tuyển nhận học sinh. Trải qua bước đầu khảo sát về sau, cho hắn một cái hạng mục, nhường hắn đơn độc đi làm. Làm ra thành tích, trở thành chính thức công học viện học sinh. Làm không được, thật không tiện, đào thải. Sóng lớn đại cát, chỉ có vàng, khả năng lưu lại tới cuối cùng. Đối với công học viện cách làm, Tần Vũ cũng là 10 phần tán đồng. Có nhiều thứ, thật là muốn nhìn thiên phú. Không phải nói ngươi dạy, hắn liền có thể làm tốt bao nhiêu. Cái đồ chơi này, người với người chính là không giống. Không phải dựa vào cái gì hứa chữ là võ tướng, hoàng tự liền kế thừa không được hoàng trung vũ dũng. Thiên phú lại là chống rông sân bãi. Nơi xa mấp mô một mảnh, còn có mảng lớn đống loạn thạch. Một môn đại pháo gác ở thí nghiệm tràng cuối cùng, Tần Vũ bước nhanh đi lên trước, chúa công, không cần thiết loạn động. Thứ này uy lực to lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Vũ tự nhiên biết cái đồ chơi này nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Mạc Tiên, nhưng có người bởi vậy thụ thương, một chết ba tàn. Mạc Tiên mở miệng, Tần Vũ than nhẹ một tiếng, dựa theo liệt sĩ trợ cấp. Vâng. Mạc Tiên vẻ mặt khẽ động, sau đó không người một cái thật sâu, thân vì chết đi học sinh, bái tại chúa công. Được rồi được rồi, mặc kệ là ngươi Mạc Tiên cũng tốt, vẫn là chư vị đại thần cũng tốt, các ngươi đều muốn nhớ kỹ, ta sẽ không để cho chiến sĩ máu chảy vô ích, cũng sẽ không để công nhân mồ hôi bạch trôi. Văn nhân không lên xa trường, nhưng ở phía sau cũng có thể kiến công lập nghiệp. Liên như là vật này, Mạc Tiên là chư vị đại nhân thí nghiệm một phen. Tần Vũ nhìn về phía Mạc Tiên, Mạc Tiên vội vàng hẳn là, nhưng tiếp xuống thao tác, Tần Vũ liền trực tiếp yên lặng. Chỉ thấy Mạc Thiên để cho người ta lấy ra một bao thuốc nổ, bổ túc vào ống pháo về sau, hơi hơi lắp thực, sau đó lấy kíp nổ dẫn nổ, to lớn lực trùng kích thôi động thiết cầu phi tốc bắn ra. Oeng! Huyền giống như sấm rền nổ vang, nhường một đám văn thần sọ não tử đều vụ vụ rung động. Nguyên một đám vẻ mặt kinh hãi, cái này chẳng lẽ là thiên lôi phải không? Cái đồ chơi này thế nhưng là so xe bắn đá mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, kia thiết cầu nện ở chỗ đó đều là một vùng phế tích. Chính là linh thọ thành tường thành, cũng gánh không được cái đồ chơi này thời gian dài bệnh tạc. Nhưng uy lực không tầm thường là không tầm thường, chính là cái này cách sử dụng, có phải hay không có chút thô ráp một chút. Bất quá, có thể nghĩ tới chỗ này, cũng khó được đáng quý. Tần Vũ cuối cùng cũng không nói đến hậu thế đại pháo cách dùng, đầu tiên là hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Tiếp theo, mình không thể cái gì đều hiểu. Để bọn hắn từng bước đến, tự mình đi một lần quá trình này, hiệu quả có khả năng so với mình đốt cháy giai đoạn thân thiết. Không sai, nhưng là, vật này thả trên chiến trường, lực sát thương cũng có hạ, cũng là phá hư tưởng thành uy lực vô tận. Bây giờ công học viện có bao nhiêu đài vật này? Bẩm chúa công, vật này vi thần mệnh danh là pháo. Bởi vì chúa công cấm chỉ đại lượng sinh sản, cho nên này pháo chỉ có 2 chi ống pháo. Đạn pháo cũng chỉ có 20 mai, có thể thu trở về lợi dụng. Mà lúc này, vẫn không có mở ra miệng ra cắt cần tiến lên một bước, chúa công, vật này nếu là mang đến cao câu ly thì tuyến, tất nhiên có thể làm cho Trình Dục tướng quân làm ít công to. Sớm ngày đánh xuống cao khoảng cách. Hơn nữa, vừa mới kia một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên lôi hàng thế. Nếu như là tùy tiện tại đàn ngựa bên trong nổ tung, tất nhiên có thể cho kỵ binh một kích chí mạng. Vật này dùng để đối phó kỵ binh cũng có hiệu quả. Gia Cát Cẩn không chỉ có riêng là chỉ là năng thần, những người này cái nào kéo ra ngoài đều có thể tỏa chấn một phương. Đối binh pháp đều có không tầm thường lý giải. Gia Cát Cẩn đề nghị này vừa ra, quần thần lập tức phụ họa. Gia Cát Thị Lang nói có lý. Chúa công, này thần vật như là xuất hiện ở công thành chi tranh tài, chỉ sợ cao câu ly tường thành đều không nhịn được hai lần đánh tạc. Tường thành khẽ đảo, ta đại hán kỵ binh tự nhiên có thể tiến quân thần tốc. Ta xem ra vật này một bang lại thêm thần uy, ta đại hán quân đội tất nhiên có thể không đánh mà thắng chi mình. Cao câu ly trực tiếp túi đầu xưng thần cũng có chút ít khả năng. Lại là cao câu ly viên đạn tiểu quốc. Lúc trước đại hán cường thịnh thời điểm, bọn hắn thế nhưng là mỗi năm cống lên. Bây giờ ta đại hán suy thoái, bọn hắn làm nước phụ thuộc, vậy mà không có chút nào biểu thị. Quân thần đều coi là cái này đại pháo có thể coi như thần khí chấn nhiếp địch nhân. Tần Vũ cũng có ý nghĩ này. Đã như vậy, Tử Du, quay đầu ngươi nắm ta phủ tiết tiến về binh bộ một chuyến, đem 2 chi ống pháo cùng đạn dược đều mang đến cao câu ly tiền tuyến. Mạc Thiên, ngươi điều động một vị sẽ dùng đại pháo học sinh theo quân mà đi. Đại pháo sử dụng phải tất yếu chú ý cẩn thận, không được có mất. Vâng. Gia Cát Cẩn cùng Mạc Thiên lĩnh mệnh. Tần Vũ lao lao học pháo, có chút phát nhiệt. Thứ này liên tục phóng ra về sau, học pháo lại sẽ nổ tung. Bẩm chúa công, kia một chết ba tàn, chính là vật này tạc nòng về sau bố trí. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tiến về tiền tuyến sử dụng vật này, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tạc nòng việc nhỏ, nổ chết người một nhà chuyện lớn. Vâng. Tần Vũ đối hôm nay công học viện một nhóm rất hài lòng. Không sai không sai, công học viện gần nhất lấy được thành tích không sai. Đối nông nghiệp có máy thu hoạch, đối quân sĩ có đại pháo, đối dân có máy hơi nước. Mạc Thiên, ngươi không thể bỏ qua công lao. Quay đầu ta phải hướng tiên tử thượng thư, vì ngươi lấy một cái hầu tức đến. Chương 129, đại pháo lâm thành. Chương 129, đại pháo lâm thành. Nghe được Tần Vũ lại muốn báo cáo thiên tử, là Mạc Thiên mời hầu tước. Còn lại chư vị đại thần lập tức đều hâm mộ mắt buốt tinh quang, nhưng cũng không có người đối với cái này nắm phản bác ý kiến. Thật sự là công học viện những này phát minh đối bây giờ đại hán thật sự là công tại thiên thu bản đại. Không nói đến lúc này trước mặt mọi người đại pháo, chính là công thành chiếm đất thần khí, có thể giảm bớt vô số binh sĩ tử vong. Chính là kia máy hơi nước, chính là mới kênh đảo, tạo phúc vạn dân chuyện. Đương nhiên, đây hết thể hàng đầu công lao cũng đều tại Tần Vũ trên thân. Không có Tần Vũ, liền không có công học viện, liền không có bây giờ Kỳ Châu. Cho dù có người nghĩ đến hơi nước có thể dùng làm động lực, cũng tạo không ra máy hơi nước. Cái đồ chơi này sinh ra chỉ sợ còn muốn đẩy về sau mấy ngàn năm, thậm chí sẽ không xuất hiện, đều còn chưa thể biết được. Thần, khấu tại chúa công. Mạc Thiên đừng đề cập có nhiều kích động. Phong hầu a đây chính là vô thượng vinh quang. Mặc dù nói hiện tại Tần Vũ chính là chư hầu một phương, tại lãnh địa của mình bên trong có thể khai phủ thiết nha, phong hầu cũng không thể. Nhưng là trước đây mặt nếu là lại thêm một cái chữ Hán, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ đại Hán vẫn là đại Hán. Đại Hán đổ vật hơn 400 năm lịch sử, đã sớm nhường dân chúng đối người Hán hai chữ này tỉnh căn thâm trùng. Thậm chí kéo dài tới hậu thế 2.000 năm sau, đều có người Hán nói chuyện. Đây là xâm nhập trong xương huyết mạch lưu truyền. Đi, mong muốn cảm tạ ta, liền kiếm một ít đồ tốt đi ra. Bao quát Mạc Ngu, chính là công học viện, thậm chí học viện các người, kiến công lập nghiệp cũng không giới hạn trong xa trường. Tiền tuyến phấn chiến binh sĩ có thể giết một người, nhưng phía sau học giả sáng tạo ra đồ vật có thể giết vô số người, cũng có thể tạo phúc vô số người. Chúa công anh minh. Tần Vũ không nghe những này văn vo định luận, đã đều nhìn qua, vậy thì tản đi đi. Ai cũng bận rộn. Chư vị, Ký Châu tranh hướng minh, còn hy vọng chư vị nhiều tận tâm tận lực. Chúng thần, tất nhiên tận sức mọn, hiệu trung chúa công. Tần Vũ nên rời đi trước công học viện. Gia Cát Cẩn thì là cầm lấy Tần Vũ phủ tiết tiến về binh bộ, điều động một đội hát phóng kỵ, áp tải 2 môn đại pháo tiến về chiến trường phương bắc. Có đường xi măng tại, thỉnh phóng đại pháo xe hô hô chạy về phía trước. Vẹn vẹn 2 ngày, liền đã tới phương bắc biên cảnh, lại một ngày, vận chuyển tới Trình Dục trong tay. Mà lúc này, Trình Dục kỵ binh còn bị ngăn khuất cao câu ly biên phòng thành trì bên ngoài. Cái này một tòa thành trì dựa vào núi chi hiểm yếu kiến tạo. Ô Hằng kỵ binh lại không quen công thành, bây giờ, Trình Dục đang chuẩn bị nhường Hắc Phong kỵ lắp giáp khí giới công thành, khởi xướng công thành. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ bắt đầu công thành, hai môn đại pháo liền trực tiếp trở tới. Học sinh Hàn Hàn, bái kiến Trình tướng quân. Lần này tùy hành công học viện học sinh tên là Hàn Hàn, phụ trách điều chỉnh đại pháo tầm bắn cùng độ chính xác. Chúa công gửi thư nói, các ngươi mang đến hai tôn công thành lợi khí, có thể phá hủy địa phương tường thành. Trình Dục cũng mười phần hiếu kỳ, đi thẳng tới áp giải đại pháo trước xe ngựa, gỡ ra đống cỏ, thấy được hai cái đen nhánh họng pháo tử. Liền thứ này, nhìn, chính là một cái làm bằng sắt ống dẫn, chẳng lẽ lại để cho người ta khiêng gặp trở ngại phải không? Về Trình tướng quân, vật này chính là phụ trợ, chân chính phát huy chính là chúa công cho thuốc nổ. Nguyên lý cụ thể chính là cơ mật quân sự, không được chúa công cho phép, học sinh cũng không thể để lộ ra đi. Cho nên, còn mời Trình tướng quân thứ lỗi. Hàn Hàn lần đầu tiên tới trong quân doanh, cũng là mười phần kích động. Hắn trước chuyến này đến, mặc dù chỉ phụ trách vận dụng đại pháo, nhưng đây cũng là quân công á đánh xuống cao câu ly, không thể thiếu hắn một phần công lao ở bên trong. Là chúa công kỳ tác. Trình Dục lập tức tin tưởng mấy phần. Sau đó, hắn liền nhìn thoáng qua xa xa cao câu ly tường thành. Thành tường kia bất quá là cao 3-4 mét, bình thường tường thành, cùng linh thọ thành tường thành trình độ chắc chắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng là, chính là cái đồ chơi này, chặn lại kỵ binh bộ pháp. Thứ này có thể phá hủy địch quân tường thành. Trình Dục vẫn còn có chút khó có thể tin. Trình tướng quân, vật này có thể đem một cái đường kính một thước thật tâm thiết cầu phi tốc phóng ra mà ra. So máy ném đá uy lực lớn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, vật này chỉ có thể phá hủy một đoạn tường thành, không cách nào toàn đoạn phá hủy. Lấy học sinh góc nhìn, Trình tướng quân có thể dùng đại pháo đánh nát địa phương cửa thành, sau đó đánh nát vài đoạn tường thành. Như thế, tường thành thủ hộ công hiệu liền ngang ngửa với không. Hàn Hàn đưa ra ý kiến của mình. Trình Dục lại là cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể đánh nát địch quân cửa thành, quân ta liền có thể trực tiếp giết vào. Ngươi có chắc chắn hay không? Học sinh nhiều nhất chỉ cần hai phát đạn tháo, liền có thể chuẩn xác đánh nát địch quân cửa thành. Chỉ là, trước đó, còn mời Trình tướng quân nhường kỵ binh lấy vài đông ngăn chặn chiến mã lộ thai, để phòng kỵ binh bị đại pháo nhiễu loạn đội hình. Hàn Hàn nhắc nhở, Trình Dục lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hàn Hàn thấy thế giải thích nói, vật này phóng ra, nương theo huyện dường như sấm sét tiếng vang. Nếu là đông nhiên nổ vang, người còn muốn hỏa hoãn một lát, huống chi là chiến mã. Thì ra là thế, ta càng thêm hiếu kỳ chúa công đưa tới thần khí này. Người tới, truyền ta quân lệnh, tất cả kỵ binh lấy vải đông ngăn chặn chiến mã lô thai, đi theo tại đại quân phía sau trăm bước. Hàn Hàn nghe vậy lúc này chắc tay, Trình tướng quân anh minh, nhưng cũng muốn phòng bị quân địch ra khỏi thành cướp đoạt đại pháo, cho nên còn mời Trình tướng quân phái một đội Hắc Phong quân che chở. Kia là tự nhiên. Người cái này đại pháo có thể đánh bao xa? Trình Dục lại hỏi. Hắn không biết rõ đại pháo, nhưng biết máy ném đá, cách dùng hẳn là tương tự. 1000 bước. Ngàn bước. Trình Dục giật mình, một thước đường kính thật tâm thiết cầu đánh ra 1000 bước, liền kia ống sắt nhỏ như vậy một chút. Xin hỏi tướng quân, địch nhân công kích có thể đạt tới bao xa? Nhiều nhất 300 bước. Vậy thì 500 bước, khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn. Có thể chôn nồi nấu cơm, sau bữa ăn bắt đầu công thành. Trình Dục lúc này tuyên bố quân lệnh. Bất quá là sau nửa canh giờ, mấy vạn đại quân binh lâm thành hạ. Thành này chính là Cao Câu Ly một tòa nơi hiểm yếu. Đánh xuống cái này một tòa thành, Cao Câu Ly sẽ trực tiếp mất đi chiến cơ. Mã Ô Hằng kỵ binh cùng đại hán Hắc Phong quân liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến đánh Cao Câu Ly vương thành. Cao Tái thành mặc dù là Cao Câu Ly thứ nhất kiến thành, nhưng cùng đại hán Hổ Lao quan còn có lớn lao chênh lệch. Nhưng mà, chính là như thế một tòa thành, lại cần hơn vạn máu của binh sĩ đến bổ sung mới có thể đánh xuống. Nếu như ngươi có thể đánh nát Cao Tái thành cửa thành cùng hai đoạn tường thành, trận chiến này ngươi cư công đầu, ta sẽ lên báo chúa công, vì ngươi xin hưởng. Trình Dục cũng rất chờ mong, nếu như đại pháo thật sự có uy lực lớn như vậy, hoàn toàn có thể cứu vãn hơn vạn quân sĩ tính mệnh. Không dám, học sinh cũng chỉ là vật này người sử dụng, chân chính nghiên cứu chế tạo người này chính là chúa công. Học sinh chuyến này chỉ cần một cái khổ công liền có thể. Hàn Hàn không dám tham công, dù sao hắn chỉ là đến dùng một chút, nếu là liền có lớn như vậy công lao, là thật phòng tay. Không biết rõ còn tưởng rằng hắn Hàn Hàn phía sau là chúa công tại chỗ dựa. Hắn chuyến này chỉ là đến mạ vàng đây này. Chương 130, Nã Pháo. Chương 130, Nã Pháo nương theo lấy quân Hán binh lâm thành hạ, Cao Câu Ly bên kia cũng nghiêm phòng mà đối đãi. Khai thông đã sớm tiến hành qua. Trình Dục là muốn trực tiếp đánh xuống Cao Câu Ly, mà không phải muốn đối phương thần phục. Tần Vũ cho Trình Dục mệnh lệnh cũng là trực tiếp đem Cao Câu Ly tính vào đại Hán bản đồ, cũng không phải là nhường Cao Câu Ly một lần nữa tiến cống. Khai thông hiển nhiên là vô hiệu, mà Cao Câu Ly quan phương lúc này cũng là như trên lò lửa con kiến. Lê Tẩm quân Hán, làm sao lại đống nhiên đánh tới? Bọn hắn không phải đã tự lo không xong a? Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta không có cống lên, liền đánh tới a? Có hay không phải người đi đàm phán, chúng ta đem hàng năm tiến cống lên cao tới trước kia gấp đôi? Chẳng lẽ còn không được a? Mỹ nữ, vàng bạc đều dùng qua, nhưng là chính là không cách nào đả động vị tướng quân kia. Xem ra quân Hán lần này là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta Cao Câu Ly. Lê Tẩm liều mạng với bọn hắn. Cao Câu Ly trên triều đình, một đám đại thần lao nhau. Ngồi cao tại vương tọa phía trên Cao Câu Ly vương lại là mày ủ mặt ê đánh không lại, căn bản không đánh qua. Đại Hán lớn như vậy, tùy tiện một cái chư hầu tới liền có thể đem Cao Câu Ly đè xuống đất ma sát. Đánh như thế nào? Hơn nữa, lần này người ta thái độ cứng như vậy, rõ ràng là hướng về phía Diệt Quốc tới. Hắn không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Dù sao, Cao Câu Ly cái này nghèo nàn góc, tại sao lại bị người Hán cho coi trọng đâu? Bọn hắn bên kia khí hậu ấm áp, sản vật phong phú, đất rộng của nhiều. Vì cái gì còn muốn chính mình cái này xóm nghèo đâu? Chư vị, bây giờ Cao Tái Thành bên ngoài đại quân tất nhiên là không cách nào đàm luận lũng. Biện pháp duy nhất chính là phái người tiến về Đại Hán cầu hòa. Ta bằng lòng lấy ta chi ái nữ gả tới Đại Hán. Chư vị, ai nguyện ý xách bổn vương đi một lần? Cao Câu Ly vương vẫn là có đầu óc, biết hạ mệnh lệnh bây giờ còn tại Đại Hán, cùng trước mặt binh sĩ đàm phán là đàm luận không thành, cho nên trực tiếp xuất ra thành ý đại vương, ngươi tính nhường vị kia công chúa gả vào Đại Hán. Lúc này, một vị đại tướng quân mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, đối Cao Câu Ly vương thái độ dường như không phải như vậy cung kính. Tự nhiên là Tam công chúa. Cao Câu Ly vương hừ lạnh một tiếng, đại tướng quân, ngươi tử mặc dù cùng Tam công chúa có hôn ước, nhưng bây giờ bổn vương chỉ có Tam công chúa có thể dùng để hòa thân. Tổ bị phá, sao có chứng an toàn? Đại tướng quân xin hãy tha lỗi. Đại tướng quân sắc mặt như heo lá gan đồng dạng. Tam công chúa chính là hắn ngấp nghé đã lâu con dâu, sinh quốc sắc thiên hương, chính là Cao Câu Ly trăm năm khó gặp một lần tuyệt sắc. Trước đó không lâu, hắn mới bằng vào quyền lực trong tay bức bách Cao Câu Ly vương đem Tam công chúa gả cho con trai mình. Bây giờ, con của hắn còn không có nhìn thấy Tam công chúa cái bóng, Tam công chúa liền bị đưa đến Đại Hán và hôn. Đại vương, còn mời nghĩ lại. Tam công chúa như là đã gả cho con ta, lại há có thể gả vào Đại Hán? Hơn nữa, vương thất thân thuộc cũng có không ít vừa độ tuổi nữ tử làm càn. Đại tướng quân, đại vương mệnh lệnh há lại ngươi có thể bức hiếp sửa đổi. Đây là nguy hiểm cho tồn vong chi thu vậy, Cao Câu Ly nhất định phải thể hiện ra lớn nhất thành ý, nếu không, chắc chắn bị quân Hán nghiền ép tại thiết kỵ phía dưới. Đại tướng quân, ta nhìn, nên nghĩ lại chính là ngươi. Đường bên trong, một vị râu tóc bạc hết lao nhân lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Sau đó, hắn không cố đại tướng quân trấn mắt, mở miệng nói, đại vương, lão hủ bằng lòng tự mình hướng Đại Hán đi tới một lần. Hướng Đại Hán Tịnh Kiên vương cầu hòa. Bọn hắn tự nhiên là biết, lúc này tiến đánh bọn hắn chỉ là Đại Hán một vị Tịnh Kiên vương. Mà Âu Hằng đã bị vị này Tịnh Kiên vương tính vào Đại Hán bản đồ. Nếu như bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hạ chàng không thể so với Âu Hằng tốt bao nhiêu. Tướng phụ, ngài cao tuổi đã già, chuyến này trên đường gia tăng chú ý thân thể, Cao Câu Ly vương cũng không thể tránh được. Bây giờ hắn có thể trông cậy vào chỉ có tướng phụ Nam Canh. Nam Canh cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đại vương cứ việc yên tâm, lão hủ tất nhiên không phụ đại vương trọng thác. Nếu như thế, tướng phụ lập tức lên chuẩn bị lên trăm xe cống lễ, mỹ nhân 30, cùng Tam công chúa tiến về Đại Hán, bất luận kẻ nào không được cản trở. Vâng. Cao Câu Ly cầu hòa bộ đội lên đường, Trình Dục nghe nói cũng không có ngăn cản, tiếp tục tiến đánh thành trì. Bây giờ đại pháo đã gác ở dưới tường thành, chỉ cần phá vỡ tường thành cửa, Ô Hằng kỵ binh cùng Hắc Phong kỵ chỉ cần nửa tháng liền có thể san bằng Cao Câu Ly. Đến lúc đó, cầu hòa bộ đội bất luận được hay không được đều vô dụng. Một hồi loanh hoay, Hàn Hàn giơ ngón tay cái lên, nheo lại một con mắt nhắm chuẩn. Trình tướng quân đã chuẩn bị thích đáng, xin hỏi có thể phát pháo. Hàn Hàn trong lòng kích động. 500 bước khoảng cách, gần như vậy nếu là hắn một phát đánh không trúng cửa thành, hắn dựng ngược căn tường. Đương nhiên, quân lệnh trạng hắn có thể sẽ không tùy tiện lập xuống. Cái đồ chơi này làm không cẩn thận là muốn mất đầu. Có thể. Trình Dục gật đầu, Hàn Hàn lúc này mới lấy ra cây châm lửa, đốt lên thuốc dẫn. Sau đó, Hàn Hàn trực tiếp ôm lấy lô thai về sau chạy. Vâng. Cương đại sức giật đem ống pháo nền móng đều chấn động, mặt đất càng là chấn lên mảng lớn bụi mù. Nhưng mà, Hàn Hàn không có đi nhìn phát thứ nhất đạn pháo công hiệu, trực tiếp điểm đốt phát thứ hai. Vâng. Trình Dục thậm chí đều không cần cầm kính viễn vọng, liền có thể nhìn thấy. Phát thứ nhất đạn pháo trực tiếp trúng đích cửa thành. Cửa thành trong nháy mắt chia 5 x 7, mảng lớn huyết đục bay tán loạn. Kia là đỉnh cửa thành phòng vệ quân. Phát thứ hai đạn pháo thì là khoác lên cửa thành phía bên phải trên tường thành. Nguyên bản không thể phá vỡ tường thành ầm vang sụp đổ một mảng lớn. Mạnh mẽ cho Cao Tái Thành mới mở một cánh cửa. Tốt, tốt. Trình Dục lớn tiếng tán thưởng. Mà Cao Tái Thành bên trên các tướng sĩ thì là trực tiếp một bước. Đó là vật gì? Thiên Lôi a. Là thượng tiên điều động Đại Hán đến trừng phạt chúng ta a. Làm sao có thể? Đại Hán làm sao lại có cường đại như thế lợi khí? Thủ không được, căn bản thủ không được. Tướng quân, chúng ta đầu hàng đi. Cao Tái Thành bên trong hỗn loạn tương mừng, mà Hàn Hàn thì là tiến lên xua tan bụi mù. Tướng quân, còn có thể tái phát bắn hai phát, liền cần nhường họng pháo làm lạnh một khắc đồng hồ. Nếu không dễ dàng tận lòng. Đánh, lại đánh hai pháo. Trình Dục không đội, như thế thần uy, cần thời gian đến nhường Cao Tái Thành bên trong sợ hãi ấp ủ lên. Có lẽ, vẹn vẹn bằng vào những này đại pháo, Trình Dục có thể không tổn hại một binh một tốt, trực tiếp cầm xuống Cao Tái Thành. Hàn Hàn vội vàng bổ sung thuốc nổ. Hắn không dám để cho người khác nhúng tay. Một người bổ sung, chung trả thời gian về sau, lại là hai đạo kinh lôi ầm vang bộc phát, tường thành sụp đổ một mảng lớn, đã ngăn không được công kích kỵ binh. Các huynh đệ, giết đi vào, khai cương quét thổ. Sau trận chiến này, tất cả Ô Hàng binh sĩ nhập Hàn Tịch. Nhập Hàn Tịch, ta muốn trở thành đại hán người, là đại hán khai cương quét thổ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Phía sau Ô Hàng kỵ binh ngao ngao gọi, nhất là kiến thức hai môn đại pháo uy lực về sau, đối người Hán chi phối từ bị ép biến thành chủ động, bọn hắn khát vọng gia nhập Hàn Tịch. Ô Hàng nữ nhân khát vọng gả cho người Hán, dù là làm tiếp, mà Ô Hàng nam nhân thì là liều mạng trùng sát, hy vọng gia nhập Hán Tịch. Một ngày kia, có một cái người Hán danh tự tiến vào Đại Hán sinh hoạt, thậm chí ở rể tới người Hán trong nhà. Chương 131, tiến đánh Vương Thành. Chương 131, tiến đánh Vương Thành. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tức vũ khí không giết. mấy vạn quân Hán vọt thẳng giết mà vào. Không nói lời gì, trước chạm tướng lĩnh, sau đó bắt đầu hợp nhất tù binh, đoạt lại binh khí. Lưu lại 5000 Hắc Phong quân trấn thủ, những người còn lại theo ta tiến đánh Vương thành. Cho dù là có đại pháo tương trợ, Trình Dục hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào công phá Vương thành, cho dù là chậm rãi lắc lư đi qua cũng không phải không thể. Nhưng hắn vẫn là trong đêm hành quân, trên đường chỉnh đốn. Ngày kế tiếp giờ ngọ, đã binh lâm Cao Câu Ly Vương dưới thành. Lúc này Cao Câu Ly Vương còn tại mộng bức bên trong, quân hắn làm sao tới nhanh như vậy? Cao tái thành chẳng lẽ liền yếu ớt như vậy a? Hay là nói, tướng lãnh thủ thành làm phản rồi? Trực tiếp mở cửa đầu hàng. Không phải, Cao Câu Ly Vương nghĩ không ra lý do thứ hai. Cao tái thành dễ thủ khó công, chính là Cao Câu Ly đối ngoại một tòa nơi hiểm yếu chi thành. Huống chi, Cao tái thành bên trong thế nhưng là có 3 vạn đại quân. Kia mệnh chồng, cũng có thể kéo cái 10 ngày nửa tháng a. Tướng lãnh thủ thành càng là nguyên một đám thần sắc bối rối. Bọn hắn buổi sáng mới thu đến Cao tái thành phá tin tức, quân hắn giữa trưa đã đến. Bọn hắn không cần ăn cơm a? Bọn hắn không sợ lạnh a? Nửa đêm liền đi đường. Còn có, bọn hắn đều là thần tiên a? Thế nào trong thời gian ngắn như vậy công phá Cao tái thành? Cao tái thành thủ thành tướng lĩnh một nhà đều tại Vương thành bên trong a, nếu là hắn dám đầu hàng, người nhà cũng đừng hòng sống. Như vậy, bây giờ khả năng duy nhất chính là Cao tái thành thật bị công phá. Làm sao có thể? Nói đùa cái gì? Người hắn biết bay phải không? Cao tái thành dễ thủ khó công, chính là Cao Câu Ly thứ nhất hiểm yếu. Băng vào Cao tái thành, bọn hắn có thể ngăn cản 10 vạn đại quân liên tiếp 2 tháng tiến công. Nhưng quân hắn từ đến Cao tái thành hạ, cho tới bây giờ đi vào Vương thành phía dưới, vậy mà chỉ dùng không đến 3 ngày. Nhưng mà, bọn hắn được đến thành phá tin tức là cái gì? Người hắn có thiên thần tương trợ. Trời giáng thần lôi, đem tường thành nổ sụp. Nghe một chút, thất bại còn muốn tìm như vậy một cái không hợp thói thường lý do. Người hắn có thiên thần tương trợ, bọn hắn cũng sẽ không nội loạn. Cao Câu Ly như thế nào lại dám không cho đại hán cống lên? Cao Câu Ly Vương bây giờ cũng là hoảng sợ khó có thể bình an. Sau đó trực tiếp phái người cầu hòa. Có thể kéo dài liền kéo dài. Chỉ cần tướng phụ có thể đem Tam công chúa gả cho Tịnh Kiên Vương, Cao Câu Ly liền xem như bảo vệ. Báo cáo tướng quân, Cao Câu Ly sứ giả tới gặp. Trong quân trướng, Trình Dục tiếp kiến Cao Câu Ly sứ giả. Vua của các ngươi để ngươi tới làm cái gì? Trình Dục mắt lạnh nhìn trước mắt sứ giả, hắn sở dĩ không có phát động công kích, chính là muốn thấy Cao Câu Ly sứ giả. Hắn đã phát hiện tiến về đại hán sứ đoàn, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn muốn chờ, chờ chúa công hồi âm. Bồ Câu đưa tin phi thư, đi tới đi lui Cao Câu Ly cũng chỉ cần 2 ngày mà thôi. Đương nhiên, hắn đều trong đêm hành quân tới Cao Câu Ly dưới thành. Tự nhiên là muốn công thành. Mặc kệ chúa công hồi âm là cái gì. Trình Dục công phá tường thành, trước tiên đem Cao Câu Ly vương cưỡng ép lên, hoàn toàn là không có vấn đề. Đến lúc đó, chúa công bằng lòng Cao Câu Ly cầu hòa cũng được, tiếp tục tiến hành bản đồ thống nhất đại nghiệp cũng tốt. Hắn đều có đường lui. Hạ quan Từ Đang, bái kiến vào triều tướng quân. Từ Đang cung cung kính kính, đi đầu hành lễ. Nhưng Trình Dục không phải ăn hắn một bộ này. Từ Đang, bản tướng quân không có thời gian cùng ngươi rông dài. Vua của các ngươi để ngươi tới nói cái gì, mau nói. Dám can đảm kéo dài, trước chạm ngươi đầu lâu. Trình Dục sắc mặt hung lệ, hắn cũng không phải văn văn nhược nhược thư sinh. Vị này chính là có thể văn có thể võ minh tướng, tâm ngoan thủ lạn, túc trí đam ưu. Từ Chính Nhất nghe Trình Dục muốn chạm chính mình, lúc này bịch một tiếng quỳ xuống. Tướng quân tha mạng, đại vương nhường hạ quan đến cùng tướng quân hiệp thương. Nước ta sứ đoàn đã xuất phát tiến về Đại Hán, đồng thời Tam công chúa Mỹ Lệ vô song nguyện ý cùng Tịnh Kiên Vương hòa thân. Còn mời tướng quân thư thả mấy ngày. Tịnh Kiên Vương có lẽ sẽ có khác biệt mệnh lệnh. A, bây giờ nghĩ lấy muốn cùng hôn, sớm đi làm cái gì? Có lời gì muốn nói? Trình Dục tự nhiên biết Cao Câu Ly sứ đoàn đã tiến về Đại Hán, cũng biết Cao Câu Ly Tam công chúa cùng nhau đi tới hòa thân. Nhưng có quan hệ a? Chúa công nạp Tam công chúa làm thiếp, cùng nạp Cao Câu Ly nhập vào Đại Hán bản đồ, xung đột a. Cái này, nếu như Tam công chúa gả cho Tịnh Kiên Vương, vua ta chính là Tịnh Kiên Vương nhạc phụ. Tướng quân thư thả mấy ngày, đối ngươi ta lẫn nhau đều có chỗ tốt. Từ Đang kiên trì mở miệng, Trình Dục lại là hừ lạnh một tiếng. Tam công chúa có thể gả cho chúa công, kia là Tam công chúa phúc phận. Cùng Cao Câu Ly vương quan hệ thế nào? Còn ta cũng không tính đánh chết ngươi nhóm quốc vương. Trình Dục phất phất tay, kéo xuống. Vâng. Hai cái Hắc Phong quân thân vệ đem Từ Đang giá đi. Trình Dục thì là nhìn về phía trong doanh trướng Hàn Hàn. Còn có bao nhiêu đạn tháo? Nếu như cho ngươi nửa ngày thời gian, khả năng đem Cao Câu Ly vương thành tường thành mở ra một đạo thông suốt đại môn. Cao Câu Ly vương thành mặc dù không có nơi hiểm yếu có thể thủ, nhưng là từ đá rắn chế tạo, tường thành rắn chắc trình độ còn cao hơn qua Cao tái thành. Trình tướng quân làm muốn hủy tường thành. Hàn Hàn nhíu mày, Trình Dục thì là nói, chúa công ý đồ là đem Cao Câu Ly đặt vào Đại Hán bản đồ, đồng thời đem Cao Câu Ly nhân dân dung nhập dân tộc Hán bên trong. Cho nên, nếu như có thể uy hiếp trong thành văn võ, đến tiếp sau chi phối Cao Câu Ly cũng càng thêm tiện lợi. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể lấy máu tanh giết chóc trấn nhiếp. Hàn Hàn nghe vậy toàn thân một cái lạnh run. Hắn làm nghiên cứu, đừng nói là tận mắt thấy giết người, chính là ngẫm lại đều cảm thấy không đành lòng. Tự nhiên có thể, chúa công nhường học sinh mang đến 20 phát pháo đạn, trước đó 4 phát pháo đạn cũng đã thu về, thêm chút chỉnh đốn về sau có thể lại dùng. Chỉ là, họp pháo chỉ có 2 đài, nã pháo sau phải cần một khoảng thời gian làm lạnh, khả năng lần nữa phóng ra, không phải sẽ tàn đồng. Cho nên, 20 phát pháo đạn, ít ra cần 2 canh giờ khả năng đánh xong. 2 canh giờ, có thể. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Vâng. Hàn Hàn lúc này dẫn người lôi kéo họp pháo tử bắt đầu dựng pháo đài. Đầu tiên là đem thổ địa nện vững chắc, làm cho dẹp làm. Sau đó gỗ thật hạt chót, kim loại cố định, cuối cùng bổ sung thuốc nổ để vào đạn tháo. Vẹn vẹn quá trình này liền dùng một khắc đồng hồ thời gian. Trình tướng quân, có thể nạp pháo. Nạp pháo, đánh trước cửa thành. Vâng. Hàn Hàn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn thoáng qua cửa thành thủ vệ quân. Tốt ta, hắn kỳ thật cũng là giết người, nhưng là cách khá xa, hắn tạm thời coi là không giết người. Nhưng dù vậy, hắn cũng là một đêm đều ngủ không ngon. Hôm nay xem như dịu đi một chút, lại muốn bắt đầu sát sinh. Sau khi trở về nhất định phải tìm hai cái tiểu nương tử an ủi một chút ta. Hàn Hàn nuốt một hớp nước miếng, sau đó nhắm chuẩn về sau, nhìn về phía hai cái hắc phong quân, nhóm lửa kiếp nổ, sau đó ngăn chặn lỗ thai chạy đi. Minh bạch, hiểu rõ. Hai cái hắc phong quân vẻ mặt không thay đổi, mặc dù biết cái đồ chơi này uy lực to lớn, nhưng đó là đối ngoại, cũng sẽ không đánh vào trên người của bọn hắn. Hai phát đạn pháo không phân tuần tự phóng ra, ầm ầm một tiếng, như thiên lôi hàng thế, cao câu ly trên tường thành quân coi giữ toàn thân lạnh lẽo. Chẳng lẽ đại hán quân đội thật sự có thần nhân tương trợ? Mỗi một chương thứ ba cái đồ, các ngươi sẽ không cảm thấy phiền. A chương 132, Vương Thành Luân hãm. Chương 132, Vương Thành Luân hãm. Hai tiếng nổ mạnh, cửa thành trực tiếp bị đánh nát. Một cái khác phát pháo đạn thì là đánh vào trên tường thành, ầm ầm đổ một mảnh. A a a, thiên thọ, đây là thiên lôi hàng thế. Cao câu ly muốn vong, trời muốn diệt ta cao câu ly, chống cự chính là nghịch thiên mệnh vậy, chúng ta không dám. Há có thể nghịch phản thiên ý? Tướng quân, mở cửa đầu hàng đi. Cửa đã không có, nhưng là đạn pháo oanh kích cũng không có đình chỉ. Bất quá là sau một lúc lâu, lại là hai phát đạn pháo bay tới. Nguyên bản liền bị nện sập tường thành lỗ hổng lớn hơn. Đúng đúng, chính là như vậy, đem kia một đoạn tường thành hoàn toàn cho mở ra. Như thế, ta U Hàng Thiết Kỵ tất nhiên có thể giết vào trong thành. Trình Dục cười không ngậm mồm vào được. Đây chính là lấy không công lao A Khai Cương khoét thổ chi công, lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ có một phen trận công kiên. Nhưng bây giờ, mấy phát pháo đạn trực tiếp đem trận công kiên đánh thành thu hoạch chiến. Đạn pháo đánh xong, bọn hắn trực tiếp tiếp nhận hàng tốt liền có thể. Như thế nhẹ nhõm việc, lại phối hợp Khai Cương khoét thổ công lao. Trình Dục làm sao có thể không cao hứng? Cái này cũng càng thêm kiên định đi theo Tần Vũ Tâm. Đi theo dạng này chúa công, nhặt được công lao liền có thể phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền. Cái này còn có cái gì không vừa lòng? Liên tiếp nửa ngày, đạn pháo thỉnh thoảng liền đánh đi ra hai cái. Tường thành trực tiếp bị mở ra một đoạn rộng 20 mét chống không khu. Thành nội binh sĩ người đều tê. Kia đạn pháo lực sát thương quá mạnh, nện xuống đến bắn tung tóe mà ra cục đá cũng đủ để xuyên thủng người thân thể. Chớ nói chi là bị chính diện đập trúng. Nhưng nửa ngày xuống tới, trong thành các tướng quân lại là bình tĩnh lại, cũng không phải là thiên lôi. Hơn nữa đối phương phóng ra tốc độ cũng không nhanh. Nếu như bọn hắn ra khỏi thành nên chiến lời nói, kia đạn pháo tạo thành ý hiếp cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, ra khỏi thành đi, bọn hắn đánh được a? Vương thành bên trong mặc dù cũng có đại lượng thủ vệ quân, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, kỵ binh bộ binh thủ thành binh tất cả cộng lại cũng bất quá là hơn 2 vạn. Nhưng đối diện đâu, kỵ binh liền có 2 vạn, còn có kia quần áo hắc giáp tinh nhuệ bộ binh, nhìn một chút liền để người sợ hãi. Bọn hắn không dám đi ra ngoài đánh, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Đại tướng quân, quân Hán thu cái kia thiên lôi, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Chúng ta nên làm cái gì? Phó tướng đi vào đại tướng quân trước mặt. Bây giờ vương thành bên trong duy nhất có thể trông cậy vào chính là đại tướng quân. Cái gì làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Quốc vương đều đem con dâu của ta đưa ra ngoài, bản tướng quân còn muốn cho hắn bán mạng phải không? Mở cửa thành, đầu hàng. Đại tướng quân vung tay lên, phó tướng im lặng không nói, nhưng cũng không có đi hành động. Thế nào, ngươi còn muốn tử chiến một phen? Không phải, tướng quân, tường thành cũng bị mất, cửa thành cũng mất, kia còn lo lắng cái gì? Đi ra ngoài đầu hàng, ai nhất định phải chờ người ta giết tiền đến. Đại tướng quân trực tiếp dẫn đầu ra khỏi thành, sau lưng tự nhiên là theo rầm rầm một mảng lớn. Tướng quân, cao câu ly quân coi giữ đầu hàng. Thân vệ đến báo, Trình Dục hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy cao câu ly quân đội cũng đều cầm trong tay binh khí thời điểm, ánh mắt lúc này hung ác. Nho nhỏ cao câu ly còn dám ra khỏi thành đến chiến? Thảo nguyên kỵ binh, cho ta giết. Bây giờ Ô Hàng kỵ binh cũng không phải trước kia du kỵ tán dũng. Trình Dục mang tới cái này 2 vạn Ô Hàng kỵ binh đều là trải qua huấn luyện, mặc dù so ra kém hắc phóng kỵ, nhưng kỷ luật nghiêm minh còn có thể làm được. Cho nên làm Trình Dục vung tay lên mệnh lệnh trùng sát thời điểm, Ô Hàng kỵ binh trực tiếp rút đao giết ra ngoài. Các binh đệ giết vào trong thành mới có thể gia nhập hàng tịch, tức vũ khí đầu hàng không giết. Ha ha ha, nho nhỏ cao câu ly cũng dám đến chiến. Trên thảo nguyên các hán tử hung mạnh mẽ, rối tinh rối mù. Trình Dục cũng là liên tục gật đầu. Nếu như không phải chúa công nghiêm chỉnh huấn luyện hắc phóng kỵ, cùng kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại tuyết long kỵ, cái này thảo nguyên thật đúng là khó mà chinh phục. Dù sao trên thảo nguyên nam nhân bình quân tố chất thân thể muốn so người hán cường tráng, hắc phong kỵ có thể nghiền ép Ô Hàng kỵ binh, bằng vào cũng là cả ngày lẫn đêm cường độ cao huấn luyện, lại thêm tinh nhuệ binh khí, bằng không mà nói mong muốn cắt quả nguyên khó như lên trời. Chúng ta đầu hàng, không nên giết, không nên giết, chúng ta đầu hàng. Suy đại tướng quân đến chết cũng không nghĩ đến, Trình Dục biết rõ bọn hắn muốn đầu hàng, cũng muốn để cho người ta trùng sát một phen. Đây không phải vọng tạo sát nghiệt, mà là thừa cơ tiêu diệt trong thành lực lượng thủ vệ. Nhiều lính như vậy, còn có đem cả vào đầu, một cái không tốt bỗng nhiên phản bội, Trình Dục cũng không thể cam đoan có thể trấn áp xuống. Trọng yếu nhất là cao câu ly còn có còn lại thành trì không có tới nguyên, vương thành bên trong lại bảo đảm giữ nhiều như vậy tù binh, không phải cử chỉ sáng suốt, tức vũ khí đầu hàng không giết, dám can đảm nắm binh người chống cự, giết không tha. Đồng nhiên, phía sau Hắc Phong quân cũng giết tiến đến. Lúc này, Vương Thành thủ vệ quân rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, là bởi vì bọn hắn còn cầm lấy binh khí a đều do đại tướng quân. Đều đầu hàng, còn mang binh khí làm gì? Người ta có thể không hiểu lầm a? Cái gì? Đại tướng quân đã chết? Đáng chết. Chết tốt lắm a, liên lụy nhiều người như vậy cũng chết. Bọn hắn cả nhà đều đáng chết. Lòng người là đáng sợ. Trình Dục cũng là lợi dụng điểm này. Coi như mình để cho người ta trùng sát một phen, kết quả là con nổi cũng là Vương Thành các tướng lĩnh. Như thế, bọn hắn phản bội sát suất liền thấp xuống thật nhiều. Đi, đem tất cả tù binh trói lại, trước đói hai ngày. Trình Dục trong quân thế nhưng là chuẩn bị đại lượng dây thừng. Dù sao bọn hắn tới mục đích là cái gì? Chinh phục Cao Câu Ly, đem bọn hắn tính vào Đại Hán bản đồ là thứ nhất. Thứ hai, chính là tận khả năng nhiều tù binh Cao Câu Ly trắng đình. Lôi đi làm việc. Thứ ba, tự nhiên là di chuyển Cao Câu Ly nữ nhân tiến vào Đại Hán, cho chúng ta người Hán sinh con. Bây giờ Đại Hán đang gặp loạn thế, nữ nhiều nam ít. Nhưng, có thể nhường các tướng sĩ cưới nhiều mấy cái đi. Hắc Phong quân, Hắc Phong kỵ quân lương nhiều như vậy. Bọn hắn ngày bình thường lại không có cái gì cơ hội dùng tiền. Nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì? Kinh tế không lưu thông, Đại Hán thế nào phát triển? Đây hết thảy đều tại Tần Vũ đang quy hoạch. Hơn nữa, Ô Hằng nhiều người như vậy tiến vào Hán tịch, đó cũng đều là muốn lấy vợ. Đến lúc đó, Cao Câu Ly nữ nhân gả cho Ô Hằng nam nhân, cũng là có thể. Đương nhiên, đây là nhằm vào Đại Hán các bạn hàng xóm. Những người này hậu thế đều là muốn dung hợp một chỗ. Nhưng là, hải ngoại đảo nhỏ tự bên trên, những người kia cũng sẽ không có phần đãi ngộ này. Thu phục Cao Câu Ly chiến dịch thật sự là thuận lợi. Trình Dục trực tiếp mang binh sát nhập vào hoàng cung, nhưng hắn vẫn là có đầu óc, không để cho nhân họa loạn Cao Câu Ly vương thất. Vô luận nói như thế nào, Cao Câu Ly vương trùng quy là vương. Hắn bất quá là một cái tướng quân, xử trí Cao Câu Ly vương chuyện vẫn là phải nhường Tần Vũ làm quyết định. Người tới, tất cả đều trói lại. Trình Dục ra lệnh một tiếng, trực tiếp đem Cao Câu Ly vương thất đều trói lại. Làm xong những này, sắc trời cũng tối xuống. Một cái bổ câu đưa tin bay tới, rất nhanh, một tờ phi thư rơi vào Trình Dục trong tay. Xem hết thư, Trình Dục đem trang giấy ném vào trong miệng, nhấm nuốt về sau nuốt. Sau đó, hắn gọi Tâm Phúc, an bài mấy người, lưu lại một cái tiểu vương tử, trừ cái đó ra tất cả vương thất nam đinh diệt trừ. Chương 133, thiếu cái động phòng nha hoàn chương 133, thiếu cái động phòng nha hoàn Ký Châu. Linh Thọ Thành bên trong, Cao Câu Ly sứ đoàn cuối cùng đã tới vương phủ ngoài cửa. Đoạn đường này đến, bọn hắn quả thực là kinh phá tầm mắt. Đại Hán, khi nào biến như thế phồn vinh hưng thịnh? Bọn hắn mấy năm gần đây cũng không phải là chưa có tới Đại Hán, nhưng lần trước đến, Đại Hán đã mười phần hỗn loạn. Bọn hắn còn suýt nữa bị Hoàng Cân quân bắt lại đi. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi mấy năm, Đại Hán liền phồn binh đến tận đây. Cho đến hiện tại, bọn hắn đều không thể tin được. Chính mình đứng mặt đất, có thể thẳng tới Liêu Đông biên cảnh. Dạng này mặt đất, dùng binh khí đều đánh không nát. Lộ diện vương bức như gương. Hơn nữa, ngoài thành đường càng thêm rộng rãi. 10 chiếc xe ngựa song song cũng sẽ không chen chúc. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không cách nào nhanh như vậy liền đến Linh Thọ Thành. Vào vương phủ về sau, đều cho ta thả cung kính điểm. Vị này vương gia tính tình không biết, nhưng có thể bàn tay đại quân, chúng ta Cao Câu Ly sinh tử đều tại người ta một ý niệm. Tam công chúa cũng mời chủ động một chút. Ngài cũng không muốn Cao Câu Ly vong quốc ca. Nam canh nhìn về phía bên người một mặt xa che mặt nữ tử. Nàng xuyên hán phục váy dài, đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng người thướt tha. Dưới khăn che mặt là một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt. Thừa tướng yên tâm, bạn cũng biết được nằm nhẹ. Tuyển chuyển dễ nghe thanh âm vang lên, nam canh than nhẹ một tiếng. Trên đường, chúng ta người cũng nghe ngóng. Đại Hán vương gia rất trẻ trung, tam công chúa gả cho hắn cũng sẽ không quá bị quất. Tam công chúa không nói gì thêm. Bây giờ người ở dưới mái hiên, dù là đối phương là cái lao đầu tử, hắn cũng phải gả không phải. Chờ trọn vẹn nửa canh giờ, vương phủ đại môn rốt cục mở ra. Cao Câu Ly sứ đoàn, vương gia triệu kiến. Mở cửa gã sai vật làm một cái nhẹ thủ thế, cũng không phải là mời nam canh, mà là xem ở vị này Cao Câu Ly tam công chúa phân thượng. Dù sao, Cao Câu Ly tam công chúa thân phận mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng một khi gả vào vương phủ, cái kia chính là chủ tử. Có thể ở vương phủ làm việc, cái nào là không có đầu óc. Đa tạ. Nam canh chắp tay, sau đó tại gã sai vật dẫn đầu dưới vào vương phủ. Lúc này, Tần Vũ cùng Tuân Lục đám người đã tại vương phủ đại đường. Cao Câu Ly sứ đoàn vừa tiến đến, lúc này là được đại lễ. Hạ quan Cao Câu Ly thừa phụ nam canh, bái kiến vương gia. Nam canh bên người, tam công chúa cũng là quỳ gối hành lễ, nhưng không có mở miệng. Một đôi mắt đẹp rơi vào Tần Vũ trên thân, có kinh ngạc, sau đó hóa thành ngưỡng mộ, cuối cùng hóa thành mấy phần e lệ. Nàng cũng không nghĩ tới, vương gia tuổi trẻ, lại là như thế tuổi trẻ. Vậy mà so với nàng đều không lớn hơn mấy tuổi. Trọng yếu nhất là, Tần Vũ soái a nói là anh tư có 102 Cao Câu Ly, không chút gì quá đáng. Nàng nguyên bản có hôn ước, nghe nói qua vị hôn phu của mình, nói là đại tướng quân anh tuấn, sinh một nhi tử lại là tướng mạo thường thường, thấp bé gầy yếu. So sánh hai bên, tam công chúa đối với cái này đi ngược lại có mấy phần mừng thầm. Tần Vũ bên này hệ thống cũng cho ra phản ứng, lại là một vị tuyệt sắc, nhưng Tần Vũ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đã nhận được trình dục gửi thư, Cao Câu Ly bên kia hiện tại cũng đã hoàn toàn luân hãm, cho nên cái này sứ đoàn tới cũng là đến không. Nhưng nam canh đám người này muốn đi có thể đi, đến mức tam công chúa vậy thì lưu lại làm ấm giường a miễn lễ a. Cao Câu Ly mấy năm không lên cống, bổn vương còn nghĩ đến đám các ngươi độc lập tự chủ nữa nha. Thế nào, hôm nay đến ta vương phủ có gì muốn làm? Tần Vũ mở miệng, từ đầu đến cuối đều không có đi nhìn tam công chúa. Nam canh nghe vậy cười khổ, vương gia có chỗ không biết. Cao Câu Ly mấy năm gần đây tai hại không ngừng, cảnh nội bách tính ăn không đủ no, mà không đủ ấm, quốc vương càng là nhọc nát lòng, cho nên nạp không lên cống, còn mời vương gia chủ tội. Nam canh há mồm liền ra, Tần Vũ nghe xong lập tức liền vui vẻ, nhưng hắn không nói gì. Một bên Tuân Lục liền mở ra miệng, Nam thừa tướng lời nói khác biệt. Theo ta được biết, Cao Câu Ly năm gần đây mưa thuận gió hòa, cảnh nội bách tính an cư lạc nghiệp. Cao Câu Ly vương càng là tại năm nay nạp hai phòng thiết thất, sinh hạ hai vị tiểu công chúa. Sao là thai hại không ngừng, nhọc nát lòng nói chuyện. Muốn biết Cao Câu Ly tin tức quả thực không nên quá đơn giản. Tùy tiện an bài một cái ảnh thăm dò qua, không nói Cao Câu Ly toàn cảnh. Ít ra vương thành bên trong, là ít có tin tức có thể giấu giếm được ảnh dò xét hai mắt. Nam canh vẻ mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới, đại hán đối Cao Câu Ly tình huống vậy mà rõ như lòng bàn tay. Như thế, hắn liền không tiếp tục tìm lấy cớ, dứt khoát đổi một cái chủ đề. Khả năng này là nghe đồn. Bất quá, chuyến này Ngô Vương điều động chúng ta đến đây, chính là thương nghị thông gia một chuyện. Nước ta Tam công chúa, chính là nhân gian tuyệt sắc vậy. Ngô Vương nghe đại hán Tịnh Kiên Vương anh hùng sự tích, sinh lòng kính sợ, cho nên bằng lòng lấy Tam công chúa gả chi. Nam canh nhìn về phía Tần Vũ, hắn đồng dạng chấn kinh tại Tần Vũ tuổi trẻ, nhưng trong lòng càng là thích thú. Tuổi trẻ tốt, tuổi trẻ lại càng dễ bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn đối Tam công chúa dung mạo có tuyệt đối tự tin, cho nên lần này cầu hòa, hắn đã có nắm chắc. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy chủ tọa phía trên hơi có chút không thú vị Tần Vũ thời điểm, vẻ mặt liền thay đổi. Tần Vũ vậy mà không có nhìn Tam công chúa, là đang giả vờ, hay là thật không thèm để ý? Không biết vương gia ý như thế nào. Nam canh thăm dò mở miệng, Tần Vũ thì là trừng lên mí mắt, ta chính là đại hán vương gia, cưới Cao Câu Ly công chúa tính chuyện gì? Thế nào, về sau bổn vương gặp Cao Câu Ly vương, còn muốn lấy bán bối xương phải không? Cái này, nô vương cũng không ý này. Nam canh nghẹn lời, không nghĩ tới Tần Vũ chú ý điểm ở chỗ này. Đi, nếu không có việc khác, các ngươi liền hướng Trường An đi thôi. Ta đại vương hoàng đế tại Trường An, các ngươi đến ta vương phủ tính chuyện gì? Tần Vũ phất phất tay, trực tiếp đuổi người. Nhưng mà, Nam Cảnh lại là trực tiếp quỳ xuống. Vương gia, Cao Câu Ly làm nước phụ thuộc, mấy năm không lên cống, đây là tội vậy. Nô vương đã biết tội, lấy gấp 10 cống lễ đền bù. Còn mời vương gia thu mình, từ bỏ tiến đánh Cao Câu Ly. Nam canh làm sao lại đi? Bọn hắn cũng không phải không biết, bây giờ đại hán chư hầu cùng tồn tại, mà Tịnh Kiên vương như mặt trời ban trưa, hắn muốn đánh Cao Câu Ly, đại hán hoàng đế cũng không còn được. Các ngươi tới chậm, ngay tại hôm qua, các ngươi vương thành đã bị công hãm, Cao Câu Ly đã không còn tồn tại. Cầu hòa, sớm đi làm cái gì? Tần Vũ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi đến Tam công chúa trước mặt, đưa tay lấy xuống khăn che mặt của nàng. Đích thật là tuyệt sắc, bổn vương còn thiếu một cái làm ấm giường nha hoàn. Tam công chúa ý như thế nào? Nha hoàn? Nam canh đầu góc trực tiếp đứng máy. Bọn hắn Tam công chúa muốn bị thu làm chúc mừng hôn lễ nha hoàn. Thanh trúc, mang Tam công chúa đi hậu viện. Đêm nay thị tẩm. Vâng. Thanh trúc từ đại đường bên ngoài đi tới, Tam công chúa, xin mời đi theo ta. Tam công chúa nghe vậy ngốc trệ một lát, nhìn về phía Nam canh. Sau đó quỳ gối hướng Tần Vũ hành lễ, khẩn cầu, thiếp thân y lìa tư lệ, nguyện vì nô tỷ tỷ, khẩn cầu vương gia có thể buông tha Cao Câu Ly một con đường sống. Y lìa tư lệ biết, tự mình tính là dê vào miệng cọp, chạy không được. Hơn nữa, Tần Vũ còn không có ý định cho mình danh phận. Bây giờ đừng nói là thiếp, nàng chỉ có thể làm tên nha hoàn. Bổn vương đã nói, các ngươi tới chậm. Bất quá, bổn vương cũng sẽ không đối Cao Câu Ly đổi tận giết tuyệt. Các ngươi nhưng nhìn tới ta đại hán sơn hà, ta sẽ đem Cao Câu Ly cũng chế tạo thành như linh thọ thành đồng dạng tình thế. Các ngươi hẳn là vinh hạnh mới đúng. Tần Vũ sắc mặt cực kỳ giống hậu thế quân thực dân. Chương 134, Tào lão bản khóc than. Chương 134, Tào lão bản khóc than. Nam canh sứ đoàn nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Tần Vũ đương nhiên sẽ không nhiều để ý tới bọn hắn, trực tiếp rời đi đại đường. Cao Câu Ly sứ đoàn đến cũng là đến không, cũng không tính là, còn cho Tần Vũ mang đến một cái tuyệt sắc nữ tử, cũng không tệ, cũng coi như có chút ít công lao. Ý Lý Tư Lệ bị Thanh Trúc dẫn tới hậu viện. Căn cứ Tần Vũ nói tới, Ý Lý Tư Lệ không có danh phận, nhưng là làm ấm giường nha hoàn, có thể thị tẩm. Đây chính là tiện sát Thanh Trúc. Công chúa đã vào vương phủ, liền đem kia vùng đất nghèo nàn quên đi. Đi theo vương gia bên người, là nhiều ít người đều hâm mộ không đến phúc khí. Thanh Trúc quên mấy câu, Thái Diễm liền ôm Tần Dân đến. Thanh Trúc, vị này chính là Cao Câu Ly Tam công chúa. Đúng vậy phu nhân. Thanh Trúc tiến lên tiếp Tần Dân, sau đó nói, Tam công chúa, đây là Thái Diễm đại phu nhân. Ý Lý Tư Lệ vẻ mặt có quắp. Vào vương phủ, nàng liền không phải Tam công chúa. Nhưng Thái Diễm cũng không phải là loại kia khắc nghiệt người nàng ác phụ. Hảo hảo an ủi Tam công chúa về sau, nhân tiện nói, ngươi lại an tâm ở lại. Qua chút thời gian, ta tự sẽ nhường phu quân cho ngươi một cái danh phận. Đến mức Cao Câu Ly, phu quân xuất trinh Cao Câu Ly, đối Cao Câu Ly người mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Hoàn toàn nhập vào đại hán, bọn hắn liền cũng không cần lại chịu khổ lạnh nỗi khổ. Đến mức Cao Câu Ly vương, nghĩ đến phu quân cũng sẽ không làm khó hắn, vì để hắn làm một cái nhàn tản quý tộc. Ý Lý Tư Lệ nghe vậy thần sắc kích động. Thỏa mãn, thỏa mãn. Còn sống, nàng liền đã thỏa mãn. Đến mức cái khác, nàng một nữ tử thần, lại có thể làm được cái gì đâu. Vào đêm, một phen phong vân mưa. Tự nhiên mà vậy, ngày kế tiếp, Tần Vũ mặt trời lên cao mới rời giường. Đến mức Ý Lý Tư Lệ liền không đứng dậy nổi. Tân nương ngày kế tiếp không rời giường, đây đã là vương phủ lệ cũ. Mặc dù Ý Lý Tư Lệ không có danh phận, nhưng là phủ thượng nha hoàn vẫn như cũ cho hắn nấu một bát lao canh gà. Mà Tần Vũ bên này, cũng lần nữa thu vào một đợt ban thưởng đích. phát hiện ra phả nhân vật mới, cực phẩm nữ thần Y Lệ Tư Lệ, thu hoạch được ban thưởng, 9 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa một bộ động phòng nha hoàn, Y Lệ Tư Lệ quan hoàn, khôn mới túc chủ tất cả dòng dõi, đa tài đa nghệ, hát nhảy run, đều tinh thông. Tần Vũ, đồ chó hoang hệ thống, nào đâu? Cái này quan hoàn, tốt ta, cũng là hữu dụng. Chỉ là tại Đại Hán, cái đồ chơi này thật sự là không có gì chỗ đại dụng. Chẳng lẽ là hệ thống không có tốt ban thưởng cho? Vậy thì nhiều sinh nhi tử a, sinh nhi tử cho ban thưởng có thể so sánh cưới vợ cho ban thưởng nhiều hơn. Hơn nữa, bây giờ Tần Vũ đã có 7 hài tử, trong đó 6 cái đều là nhi tử. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Hung nô tình huống bên kia đã hoàn toàn ổn định lại. Vân Hà cũng làm từng bước bắt đầu vận chuyển. Tào Tháo bên kia càng là đã chinh phục Di Châu, ở bên kia mở ra đại lượng thổ địa, chuyên môn phái người làm ruộng. Vậy đơn giản chính là một cái cô treo hải ngoại kho lúa. Địch nhân chính là mong muốn phá hư, đều là khó thể thực hiện. Tào Tháo rốt cuộc không cần là lương thực lo lắng. Dứt khoát, trực tiếp hướng Tần Vũ mua đại lượng hung nô tù binh, cùng cao câu ly nữ nhân. Làm gì? Nữ nhân sinh con, còn có thể dệt vải. Nam nhân đương nhiên là làm công trình. Hán Tào Tháo không muốn phát triển a? Phát triển không muốn sức lao động sao? Dương Châu lớn như vậy, nhưng nhân khẩu có thể nói là 10 phần thưa thớt. Hắn không mua người đi qua sao được? Tất cả bọn tù binh nghe cho kỹ. Siêng năng làm việc, biểu hiện tốt, có thể hán tịch, lấy người hán nặng dâu. Còn có thể nạp cao câu ly tiểu thiếp. Hai tử có thể nhập học đường, sau này sẽ là chính thống người hán. Tào Tháo một bên cho bọn tù binh vẽ bánh nướng, một bên điều động Lưu Diệp hướng Tần Vũ khóc than. Đi đi đi, cho Tần Vũ viết thư, Dương Châu bên này một đoạn bận hà chúng ta bao hết. Nhường hắn cho ta nhóm khởi công tiền. Thực sự không được, nhiều đưa một chút tù binh đến. Còn có chiến thuyền, Di Châu bên ngoài còn có mảng lớn thổ địa. Huấn luyện người hán hải quân phương diện này tuyệt đối không thể nhường hung nô cùng ô hàng người đặt chân. Cho dù là bọn hắn vào hán tịch cũng không được. Nhất định phải chờ bọn hắn có cùng người hán nhi tử, không, cháu trai. Đúng, cháu của bọn hắn mới khả năng hoàn toàn tính làm người hán. Tào Tháo so Tần Vũ càng thêm cẩn thận. Hơn nữa di dân tới Di Châu đều là điển hình người hán. Thậm chí Tào Tháo bắt đầu đại lượng từ Viên Thuật cùng Kinh Châu bên kia đào người. Chỉ cần ngươi đến, cho thổ địa, cho phòng ở, trong vòng 10 năm, thổ địa thu thuế chỉ cần 5 thành. 10 năm sau, thổ địa thu thuế chỉ cần 3 thành. Cùng lúc đó, Tào Tháo còn từ Ký Châu mua được thu hoạch bản vẽ, để cho người ta nghiên cứu, cải tiến. Sau đó làm ra có thể tăng tốc lúa nước trồng trọt thu hoạch khí cụ. Đi đi đi, cho Tần Vũ lao đệ đưa 1000 thạch gạo nếm thử tươi. Chúng ta phương Nam gạo có thể so sánh gạo kê tinh tế tỉ mỉ, thơm ngào ngạt. Tào Tháo vung tay lên, đuổi Lưu Diệp đi Ký Châu. Chúa công, ngài xác định không muốn khác, còn muốn cái gì? Hiện tại chúng ta Dương Châu vui vẻ phồn vinh, cũng không nóng nảy đánh bại Viên Thuật, để bọn hắn tạm thời sống tạm mấy ngày. Chúng ta còn thiếu cái gì? Xi măng a chúa công, gạch đỏ chính chúng ta có thể đốt, nhưng xi măng chúng ta không biết a. Mua a, ngươi sẽ không cảm thấy Tần Vũ sẽ đem xi măng giao cho ngươi chế tạo a? Tào Tháo nhìn đồ đần như thế nhìn xem Lưu Diệp. Không phải, chúa công, ta nói là chúng ta muốn mua nhiều ít. Có bao nhiêu thuyền, liền mua nhiều ít. Đừng cho thuyền nhàn rỗi. Còn có, mua sắm thuyền buồn cổ. Sắt thép thuyền dùng để hộ giá hộ tống, thuyền buồn cổ dùng để vận chuyển đã đủ rồi. Chúa công, thuyền buồn cổ so với sắt thuyền còn đắt hơn. Lưu Diệp dở khóc dở cười. Chúa công thật đúng là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý a. Ký Châu thuyền buồn cổ là gỗ chế tác, không như sắt thuyền rắn chắc, so với sắt thuyền hơi lớn một chút, nhưng giá tiền có thể so sánh thuyền thép đắt không chỉ một lần. Vậy thì mua thuyền thép. Ký Châu chuyện gì xảy ra? Như vậy rắn chắc thuyền thép thế nào so gỗ thuyền còn tiện nghi? Thuyền thép dễ dàng gì xét, hàng năm đều cần mang đến Ký Châu bảo dưỡng một lần. Bất quá Ký Châu bên kia mới sinh ra thuyền thép liền không cần bảo dưỡng, chỉ cần chúng ta định thời gian chính mình bảo dưỡng liền có thể. Ừm. Đi đi đi. Tào Tháo trực tiếp để Lưu Diệp xuất phát. Chính mình thì là đi nơi khác bận rộn. Dương Châu bây giờ cũng không có bao nhiêu người mới. Tào lão bản cả ngày cũng là sức đầu mẹ chán. Cũng may, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ký Châu bên này, Tần Vũ thu vào Tào Tháo tặng 1000 thạch gạo, trợn mắt hốt mồm. Mạnh Đức Minh tốt xấu là chư hầu một phương, vì cái gì nhỏ mọn như vậy? 1000 thạch gạo cũng đem ra được. Tần Vũ cũng không phải chưa ăn qua gạo. Ký Châu bách tính nhà rất khó mua được gạo, hắn còn có thể mua không được a? Khụ khụ, cái này đây là chúa công một chút tâm ý, vương gia có chỗ không biết. Chúa công hiện tại khổ A Dương Châu chi địa, từ trước đến nay chính là tội phạm xung quân chi địa. Hoang vắng, ở mức khó nhịn Lưu Diệp đi lên một thanh nước mũi một thanh nước mắt, Tần Vũ đội vàng lui lại mấy bước. Thiếu cùng ta khóc than. Dương Châu đất rộng của nhiều, lại thêm các ngươi dựa vào gì châu? Chỉ dựa vào làm ruộng liền có thể phát tài, còn cùng ta khóc than. Chương 135, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 135, niềm vui ngoại ý muốn. Tần Vũ trực tiếp đem Lưu Diệp đuổi ra ngoài. Nào đâu, tại lao tử nơi này chiếm tiện nghi là phải trả giá thật lớn. Tào Tháo kia cao lớn thô kệch bộ dáng, không có. Lưu Diệp đến Ký Châu, cũng không có thật mong muốn tại Tần Vũ nơi này vớt nhiều ít chỗ tốt. Hắn chính là đến mua vật liệu. Thủy tinh, lấy đi một thuyền. Tuyết muối, lấy đi một thuyền. Cồn, rượu, lôi đi một thuyền. Các loại vải vóc quần áo, lôi đi một thuyền. Tù binh, bất luận nam nữ, chỉ cần không có vượt qua 40 tuổi, đều muốn. Còn lại, xi măng, có thể kéo đi nhiều ít muốn bao nhiêu. Thuyền, trước dự định 10 chiếc thuyền thép. Tần Vũ không tiếp tục đi để ý tới Dương Châu người tới. Bây giờ hắn chỉ là chú ý từng cái đại công trình tiến độ. Còn có chính là đem ảnh dò xét phái đưa đến Viên Thuật, Lưu Biểu, cùng Lưu ở đó bên người. Hiện nay, toàn bộ Đại Hán cũng liền 3 người này còn hơi có chút lực cản. cái khác bao quát Dương Châu phía nam giao châu đều là tiểu cạ rẻ mi. Sắp tới tháng 9, Tuân Úc đi tới vương phủ. Chúa công, hải quân bây giờ đã chuẩn bị đại phát. Chúa công nếu không mau mau đến xem, mấy tháng trước sắt thép chiến hạm liền có thể rong ruổi giang hà, mà bây giờ Ký Châu chiếc thứ nhất trên biển thế lực bá chủ xuất hiện, trọng tải chừng 10.000 tấn. Trọng yếu nhất là cái này vừa tìm thuyền hàng bên trên còn phân phối trang bị máy hơi nước tua bin tổ, trực tiếp bỏ buồm. Như thế một chiếc thuyền lớn, chỗ hao phí nhân lực vật lực chính là thiên văn số tự. Bây giờ rốt cục có thể ra biển đi xa, kia là tự nhiên. Hải quân lần thứ nhất xuất chinh, tất nhiên muốn thắng ngay từ trận đầu. Tần Vũ không cùng theo hải quân xuất chinh dự định. Dù sao chiến thuyền độ tin cậy còn không có đạt được sung túc nghiệm chứng, đừng đến lúc đó vây ở trên biển lạc đường, còn sống về không được. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Chuyện nguy hiểm như vậy, Tần Vũ vạn vạn sẽ không đi làm. Nếu là hắn vạn nhất giác, vợ con của mình nhóm không đều thành người khác, quá thua lỗ. Không đi. Cho nên chính mình chỉ là tại bên bờ nhìn xem liền có thể. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ mang theo Thái Diễm cùng Tần Dân ra ngoài. Tần Dân bây giờ tính ra đều đã một tuần tuổi. Lần này ôm Tần Dân ra ngoài hóng mát, lần tiếp theo liền phải đến phiên Lữ Linh Khởi. Từng bước đến. Đương nhiên, tiểu nha hoàn Y Lý Tư Lệ cũng là muốn mang lên. 3 tháng, tiểu nương bị này bất tranh khí, 3 tháng đều không có mang thai. Lần này, ngược lại là điêu thuyền an ủi lên Y Lý Tư Lệ, dù sao nàng 1 năm mới mang thai. Động phòng nha hoàn theo bên người tự nhiên là để cho tiện. Thái Diễm bây giờ có một đứa bé, Tần Vũ làm thời điểm đến lúc đó tận lực tránh khỏi. Đối với này, Thái Diễm cũng không nói gì thêm. Dù sao Tần Dân còn nhỏ, nàng muốn chiếu cố Tần Dân, lại mang thai sẽ không tiện lắm. Nhuyễn Hương xe ngựa, bánh xe đều là dùng đặc thù li e chế tác. Sau đó tại bánh xe bên ngoài bao hơn mấy tầng giá trâu, có thể nói là cực hạn xa hoa. Lại thêm đi ra ngoài chính là đường xi măng, một mực kéo dài tới bột hải bên bờ. Trong xe bình ổn, cùng hậu thế xe đều có liều mạng. Tần Vũ chạy phía trước, Tuân Úc bọn người xa xa theo ở phía sau. Đây là Tần Vũ yêu cầu. Đến mức vì cái gì? Nói không chừng. Hai ngày sau, Tần Vũ đi tới bên bờ biển. Bây giờ bột hải bên bờ xây dựng một cái lớn bến tàu. Nơi này không chỉ có Ký Châu lớn nhất xưởng đóng tàu, còn có Ký Châu hải quân đóng quân căn cứ, cùng hải quân diễn luyện căn cứ. Tần Vũ ôm Tần Dân, Thái Diễm cùng Y Lý Tư Lệ thì là đi theo phía sau. Bột hải thái thú đã không phải là tự thụ, mà là một cái tên là Tiết Tán người. Người này rất có tài danh, đem bột hải cũng là quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trọng yếu nhất là hắn rất rõ ràng địa vị của mình, không có đi quản không quản lý chuyện. Như xưởng đóng tàu cùng hải quân bên này có cần tìm hắn, hắn vô điều kiện thỏa mãn. Đến mức nguyên nhân, hắn không hỏi. Cái này khiến tạo thuyền tư tổng ty dài Trần Đỗ khen không dứt miệng, cũng làm cho hải quân đại tướng quân Hải Long nhiều lần vì hắn nói ngọt. Thân Trần Đỗ, mặt tướng Hải Long bái kiến chúa công. Hải Long chính là thời kỳ thứ nhất Hắc Phong quân trong quân doanh đi ra người nổi bật, về sau bị tính vào hải quân huấn luyện kế hoạch, sau đó từng bước một đi tới bây giờ địa vị. Cái này cùng Tần Vũ đề bạt có quan hệ. Hải quân chưa từng chiến dịch, bây giờ Hải Long người tướng quân này cũng chỉ có quân hàm, không có chiến công, cho nên Hải Long là không kịp chờ đợi mong muốn kiến công lập nghiệp. Ừ, chuẩn bị như thế nào? Hắc Phong quân hàm tháng gần nhất nước đo như thế nào? Nhưng có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Bẩm chúa công, Hắc Phong quân hàm trải qua liên tục 1 tháng nước đo, tại tải trọng 8.000 tấn dưới tình huống, không cái gì thấm nước, nghiêng về tình trạng. Máy hơi nước vòng tổ 10 lần khảo thí, đều không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Dự bị buồm chuẩn bị 3 bộ, bảo đảm lần này đi xa có thể thuận lợi trở về. Trần Đỗ đối Hắc Phong quân hạm khảo thí số liệu rõ như lòng bàn tay. Dù sao, cái này một chiếc chiến hạm thế nhưng là hắn mấy tháng tự mình chỉ huy, tự thân lên tay kiểm tra mỗi một cái linh bộ kiện thành quả. Trọng yếu nhất là, cái này một chiếc chiến hạm sử dụng vật liệu, hao phí toàn bộ bột hải quận nửa năm qua sắt thép tích lũy, còn trưng dụng phụ cận 2 cái quận thợ rèn đến giúp đỡ. Loại này hao phí, toàn bộ Ký Châu đem hết toàn lực, 1 năm cũng mới có thể kiến tạo 3 chiếc. Hắn sao dám lơ là sơ suất? Càng quan trọng hơn là, này trên chiến hạm nhưng là muốn cưỡi 3.000 hải quân, còn muốn kéo vạn thạch quân lương. To lớn như vậy tiêu hao, một khi xuất hiện sai lầm, hắn trên cổ đầu người khó giữ được. Không sai. Lần xuất chinh này, Hải Long tướng quân chuẩn bị như thế nào? Bẩm chúa công, Hắc Phong trên chiến hạm chữ bị 10 môn đại pháo, 500 phát pháo đạn. Hắc Phong hải quân bất luận là trong nước, trên thuyền hay là lục chiến, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lần này viết trình, mục tiêu Bắc Mỹ Châu, lấy thăm dò đường thuyền, thu thập thực vật hạt giống làm chủ. Tiếp theo sẽ có một nhóm nhân mã đóng quân hải ngoại, cho nên cần mang theo đại lượng vật tư. Sau đó, chuyến này ra Hắc Phong chiến hạm bên ngoài, đồng hành thuyền buồm cổ 5 chiếc, sắt thép hộ vệ chiến hạm 10 chiếc. Tổng cộng xuất động 10.000 hải quân. Có thể, vật tư có thể mang nhiều một chút. Quay đầu đóng giữ Nam Mỹ Châu huynh đệ, nếu như nguyện ý, có thể đem ra quyến cùng một chỗ rời đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở Nam Mỹ Châu xây thành trì. Sau đó sẽ có chuyên môn chiến hạm, mỗi cách một đoạn thời gian đi tới đi lui Đại Hán cùng Nam Mỹ Châu. Nhớ nhà cũng có thể về thăm nhà một chút. Chúa công anh minh. Hải Long cũng không biết làm như thế có chỗ tốt gì, tóm lại, chúa công nói đều đúng. Tần Vũ tuần sát một vòng, sau đó lên thuyền xem xét một phen. Có thể, chuyến này xuất trình, ai là theo quân quân sư? Tần Vũ nhìn về phía Tuân Úc, lúc này, một trường bào nam tử tiến lên, bẩm chúa công, vi thần Từ Thứ, thẹn là quân sư. Từ Thứ, Từ Nguyên Thẳng. Tần Vũ nhìn xem Từ Thứ, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn về phía Tuân Úc, chuyện gì xảy ra? Thần cũng không biết. Tuân Úc cũng trợn tròn mắt. Từ Thứ danh khí thế nhưng là không nhỏ. Thần còn tìm qua Từ Thứ một thời gian, nhưng đều không có tung ảnh của hắn. Công Thẳng, ngươi cái này chúa công, thần muốn định trước kiến công tích, lại cầu chức quan, cho nên không có tiến về Kỳ Châu. Nhưng không nghĩ, chúa công vậy mà từng nghe nói vi thần chi danh. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Vũ lập tức cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Lần này viết trình, có nguyên trực bày mưu tình kế, ta an tâm. Hải Long, từ nay về sau, Tử Thứ chính là hải quân đại đô đốc, trong quân tất cả công việc, lấy Tử Thứ ý kiến làm chủ. Đến Nam Mỹ Châu, càng phải nghe theo Tử Thứ chỉ huy. Vâng. Hải Long lĩnh mệnh. Mà Tử Thứ thì là được sủng ái mà lo sợ. Thân thảo một giới, sao đương chủ công chức trách lớn. Chương 136, viên thuật gây chuyện. Chương 136, viên thuật gây chuyện. Nguyên trực lời ấy sai rồi. Nguyên trực chi năng, ta sớm có nghe thấy. Chuyến này đảm nhận quân sư trước, chính là ngươi triển lộ sừng đầu thời điểm. Có thể bạn bạn đừng cho ta thất vọng. Tần Vũ vô vô Tử Thứ bà bay, sau đó nói, mấy ngày nay nhưng có ngày tốt. Chọn một ngày tốt xuất phát, cầu chúc ta Ký Châu hải quân thắng lợi trở về. Bẩm chúa công, ngày mai chính là một không sai ngày tốt. Nghi đi xa, lộ nước. Tử Thứ mở miệng, Tần Vũ lập tức cười to, xem ra ta tới vẫn là thời điểm. Cũng tốt, hôm nay chư vị trước hết đi trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Các tướng sĩ thả đường ngày nghỉ, thu thập xong bọc hành lý. Nhất là muốn lưu thủ Nam Mỹ Châu các tướng sĩ, cần phải mang đủ sinh hoạt vật tư. Nặng. Chúng thần, cảm ơn chúa công. Một đám quan viên lui ra, Tần Vũ cũng tới trong quân doanh ngủ lại. Thuận tiện cũng có thể thị sát một phen hải quân quân doanh quân kỷ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tần Vũ cũng không có làm loạn. Bằng không mà nói, thê tử của mình ở trước mặt người ngoài lộ ra mỹ thái, là thật chướng thai gai mắt. Hôm sau trời vừa sáng, gió êm sóng lặng, tinh không vật lý. Bên bờ biển, 10 môn đại pháo không minh, bắn ra mảng lớn pháo hoa. Đây cũng là công học viện học sinh chơi đùa đi ra. Sử dụng ống pháo chế công rất dở, nhưng bởi vì trong ống pháo trang thuốc nổ cũng rất ít, cho nên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không đem bắn ra pháo hoa nhóm lửa. Thứ này cùng hậu thế pháo hoa đã có chút tương cận. Tần Vũ rất chờ mong, tương lai mấy năm có thể không thể nhìn thấy chói lọi pháo hoa. Hắc Phong quân hạm phát ra huy dài, còn lại tùy hành chiến hạm thuyền buồm cổ cũng đều phát ra ô ô ô minh thanh. Những thuyền này đều phân phối trang bị hơi nước động cơ, lớn nhỏ không đều, vẹn vẹn máy hơi nước cùng phân phối nhiên liệu liền chiếm cứ khá cao một bộ phận tải trọng. Nhưng đây là chuyện không có cách nào. Cũng may tại thức uống phương diện, tàu thủy bên trên cũng sẽ không thiếu. Nước biển có thể bằng vào máy hơi nước phát ra nhiệt lượng trưng cất, có thể càng thêm hoàn mỹ lợi dụng máy hơi nước nóng hiệu suất. Hơi nước dùng nước biển làm lạnh, sau đó vòng đi vòng lại, có thể được đến đầy đủ dùng thức uống. Tần Vũ một mực tại trên bến tàu nhìn xem đội tàu đi xa, thẳng đến không nhìn thấy đội tàu bóng dáng, lúc này mới rời đi. Chúa công, lần này hải quân viễn chinh nhất định có thể thắng lợi trở về. Đáng tiếc, các tướng sĩ ở xa hải ngoại mong muốn truyền tin trở về, cũng chỉ có thể dựa vào kia mấy chục con bồ câu đưa tin. Tin tức của chúng ta lại là không cách nào đến hải ngoại. Bồ câu đưa tin tại một chỗ bồi dưỡng, dưỡng thành sau đưa đến nơi khác, biết chính mình bay trở về. Đây chính là dùng bồ câu đưa tin nguyên lý. Mà tại Nam Mỹ nhưng không có bồ câu đưa tin bồi dưỡng, cho nên bọn hắn chỉ có thể hồi âm, lại không cách nào thu đến tin tức. Tất cả gặp phải vấn đề đều cần chính bọn hắn đến giải quyết. Cũng may Tần Vũ cho bọn hắn thế giới địa đồ, phía trên thậm chí còn có đã đánh dấu tốt đường thuyền. Chỉ là tình huống thực tế như thế nào, còn cần chính bọn hắn đi từng bước một đo đạc. Trên thực tế, phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là từ eo biển bờ rỉn tiến về Bắc Mỹ. Nhưng là eo biển bờ rỉn chính là lớn phương Bắc, Thiên Thi Chi Bắc. Nơi đó thế nhưng là một mảnh trời đông giá rét khu không người. Mong muốn sửa đường tới eo biển bờ rỉn phụ cận, chỗ hao phí nhân lực vật lực so tạo thuyền còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho nên hơi hơi bước lên điểm hiểm cũng là đáng. Trở về đi, lặng lặng chờ đợi gửi thư liền tốt. Tần Vũ quay trở về Linh Thọ Thành. Trong nháy mắt, chính là 10 ngày đi qua. Một ngày này, một vị ảnh dò xét bưng lấy tờ giấy đi vào Tần Vũ trước mặt. Chúa công, là hải quân gửi thư. Tờ giấy không lớn, dù sao cũng không thể quá nặng, nặng bồ câu bay không nổi. Chữ viết rất nhỏ, lít nha lít nhít, là dùng rất nhỏ bút chỉ biết. Là khoản là Từ Thứ. Phía trên đầu tiên là bản giao hải quân tiến trình. Bọn hắn tại này 10 ngày công phu, đã vòng qua Triều Tiên bán đảo, hướng bắc mà đi. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn đầu tiên là đã tới Doanh Châu, tham dò ra một đầu nhanh chóng tiến về Doanh Châu lộ tuyến, đồng thời làm ra tiêu ký. Thậm chí, bọn hắn còn phái hải quân lên mở, rất may mắn, thân tàu không có đụng phải đá ngầm. Doanh Châu có thổ dân quốc tồn tại, đây là người Hán biết được. Dù sao Doanh Châu người có thể ngược dòng tìm hiểu tới Thủy Hoàng Đế thời kỳ, nói đến, người Hán là tổ tông của bọn hắn. Bọn hắn từ Doanh Châu trung ương một cái eo biển xuyên qua mà qua, đã tới rộng lớn vô ngần Thái Bình Dương. Mênh mông bát ngát hải dương nhường các chiến sĩ nỗi lòng có chút bối rối. Nhưng Từ Thứ trực tiếp đem địa đồ xuyên qua tướng sĩ, nói, chúng ta xuyên qua Doanh Châu, bất quá là hành trình 2/10. Tiếp xuống, chỉ cần lại đi 4 cái Doanh Châu, liền có thể đến Nam Mỹ bờ bên kia. Hơn nữa, tại trong biển rộng, bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, không tới gần đại lục, liền không cần lo lắng có đáng ngầm. Thuyền nhanh có tăng lên. Đây là Từ Thứ rời đi Doanh Châu đảo thời điểm truyền về thư. Tất cả cũng rất thuận lợi. Các tướng sĩ tâm cũng đều trấn an xuống tới. Tốt tốt tốt, tốt một cái từ nguyên thẳng. Quả nhiên có tài. Nhưng các chiến sĩ biết tương lai đường cũng không phải là không giới hạn. Hoàn toàn chính xác có thể trừ khử mở mịt cùng sợ hãi. Hơn nữa, hải quân rèn luyện hiệu quả cũng có hiện ra. Các tướng sĩ cũng là chưa từng xuất hiện say sóng khó chịu tình huống. Chiếm được tin tức này, Tần Vũ trong lòng tảng đá cũng coi là để xuống. Dựa theo bổ câu đưa tin tốc độ phi hành đến tính toán, phong thư này hẳn là đội tàu rời đi 6-7 ngày thời điểm chuyển về. Bây giờ khoảng cách đội tàu xuất phát đã qua 11 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, đội tàu hiện tại đã đi thuyền 1/3 lộ trình. Tất cả đều tại thuận lợi tiến triển lấy. Tần Vũ vốn cho rằng năm nay sẽ là an tĩnh một năm. Ít ra, đại hán bên trong cũng không có nhắc lên cái gì chiến tranh. Nhưng mà, bất quá là ngày thứ hai. Thứ nhất tin tức chuyển đến. Chúa công, Viên Thuật lãnh binh cùng Trần Cung giằng co. Tuân Úc vẻ mặt đội vàng. Tần Vũ lông mày nhíu lại, Viên Thuật, ai cho hắn lá gan? Vận Hà không phải đã đảo 3 tháng A. Vừa mới bắt đầu khởi công thời điểm không đến cản trở. Hiện tại mới cản trở. Là cảm thấy đầu gió đi qua. Gần nhất chú ý Vận Hà bách tính không nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu, Vận Hà mở đảo. Thế nhưng là có vô số dân chúng nghĩ đến đi nghĩa vụ hỗ trợ. Dù sao đây là công tích ra hơn nữa, bọn hắn hỗ trợ thế nhưng là nuôi cơm. Tần Vũ nuôi một cái công trường, đối người Hán dân công đều là nói không nên lời tốt. Có đôi khi còn có thịt ăn. Bây giờ đại Hán, Tần Vũ lãnh địa bên trong dân chúng sinh hoạt càng thêm giàu có. Nhưng ăn thịt vẫn không nỡ ăn. Có thể làm một sống, ăn một miếng thịt. Đó cũng là mỹ xoa. Bất quá bây giờ đi qua mấy tháng. Dung hậu thế lời nói tới nói, nhiệt độ đi qua. Viên Thuật cái này dám nhảy ra nhảy nót. Từ Duyện Châu kéo qua đi 10.000 hắc phong quân, mang lên 2 môn đại pháo đưa qua. Viên Thuật nếu là không biết tốt xấu, liền để hắn về nhà dưỡng lão a. Tần Vũ không hỏi nguyên do mở miệng, nhưng Tuân Úc lại là lắc đầu. Viên Thuật mặc dù là khiêu khích, lại cũng không lỗ mãng. Hắn an bài một cái mỹ thiếp, chuốc say công đạt. Công đạt không nên như thế mới đúng. Tần Vũ nhíu nhíu mày, đây không phải rơi người miệng lưỡi. Hoàn toàn chính xác không nên như thế. Đây là Trần Công Đạt viết cho chúa công tin. Tần Vũ tiếp nhận thư kiện, phong thư vẫn là hoàn hảo. Hắn trực tiếp mở ra, giận từ tâm đến. Được hay không a các ngươi? Có hay không tốt hơn? Thả cái này. Chương 137, Lữ Bố nhập ký châu. Chương 137, Lữ Bố nhập ký châu. Cái này Viên Thuật, ta không muốn vào lúc này sinh thêm sự cố. Nhưng hắn lại là mấy ngày nhân chủ. Hắn lại muốn tìm ta gây phiền phức. Tần Vũ đem giấy viết thư đưa cho Tuân Úc. Văn Nhược cảm thấy lúc này ứng nên xử lý như thế nào. Viên Thuật hoàn toàn chính xác không đốc. Lấy tại Trần Cung trong nước trà hạ độc. Này mới khiến hắn bắt được chứng cứ. Trần Cung lúc này cũng là vạn phần ấy nấy. Dù sao, toàn bộ ký châu quan biên tại ảnh dò xét tiết chế phía dưới, thế nhưng là không người nào dám làm điều phi pháp. Hơn nữa, bây giờ ký châu vui vẻ phồn vinh, phân công đều là nhân tài, nhưng phía bên mình lại là bị người ta tóm lấy lớn như vậy nhược điểm. Tuân Úc cũng là như mày. Viên Thuật tay cầm thế gia nhân mạch, nếu là trắng trợn tuyên dương, đối chúa công bất lợi, nhưng cũng không thể cứ như vậy chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ trọng yếu nhất là công đạt bên kia, trước kéo đi 2 vạn hát phong quân, đến mức thế gia đối cái nhìn của ta, ta tại bọn hắn bên kia danh khí vốn là thối, còn kém chút điểm này. Tần Vũ không quan tâm. Lịch sử là người thắng viết. Huống hồ, chính mình bắt chính là dân tâm. Ngoài ra, khắp bản báo chí, đem công đạt tin không sót một chữ san phát ra ngoài, đem những này báo chí mang đến đại hán mỗi một cái châu quận. Ta ngược lại muốn xem, hán Viên Thuật miệng lưỡi nhiều, vẫn là của ta báo chí nhiều. Tần Vũ đây là muốn đánh dư luận chiến. Không nói đến Viên Thuật vốn là bẩn người thanh bạch, chính là không phải. Tần Vũ cũng có thể cho hắn nói thành là hồi âm công đạt, nhường hắn không cần để ý tới, thanh giả tự thanh. Ảnh dò xét bên kia sẽ cho hắn chứng minh. Tần Vũ không có thu đến ảnh dò xét gián ngôn, tự nhiên là có thể chứng minh Trần Cung là không có vấn đề. Vâng, Tuân Úc cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Hiện tại chuyện này chỉ có thể lấy cảm thấy dư luận nghiền ép lên đi. Ngoài ra, để cho người ta đem Nam Dương cửa thành cho ta đánh, liền nói Viên Thuật bị thiên đoán, thiên lôi banh thành. Vâng, Tuân Úc xem như minh bạch, lần này Viên Thuật xem như cắm. Cũng chính là Tần Vũ hiện tại không muốn quản lý Dự Châu sự vụ. Bằng không mà nói, liền một màn như thế, Dự Châu khẳng định phải tính vào Tần Vũ quản hạt. Tuân Úc rất nhanh liền lùi xuống, mà Tuân Úc đi không lâu sau, một phong thư kiện lần nữa bị dâng lên đến. Từ phong thư này cũng là tin tức tốt. Hung nô bên kia đang hướng tới ổn định. Hai vị thiền vu ở giữa lẫn nhau tiết chế, sau đó từ Lý Nho cùng Hoàng Trung tọa trấn phương Bắc. Như thế, hung nô thế cục ổn định lại, Quách Gia cùng Triệu Vân cũng liền có thể trở về. Bắc Nguyên Thành cũng muốn thành lập xong được. Tần Vũ không khỏi tán thưởng. Lấy bây giờ đại hán sức sản xuất, một tòa lớn như vậy thành trì, vậy mà nửa năm liền thành lập xong được. Đủ để thấy, ý châu ở phương diện này đến tột cùng đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực. Thành trì một khi xây xong, Lý Nho cùng Hoàng Trung trấn thủ trong thành. Lại có một đầu nối thẳng Tịnh Châu cùng Lương Châu đại đạo kết nối Đại Hán. Hung nô xem như hoàn toàn ổn định lại. Quách Gia muốn trở về. Tiểu tử này vừa về đến, ta lại có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ừm, phía Trung cũng nên trở về. Tần Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình không nên đối Viên Thuật tốt như vậy tính khí. Dù sao, hung nô một ổn định lại, chính mình tại Thảo Nguyên đại quân liền có thể điều trở về. Trong đó, Nhan Lương Văn Sú mấy người cũng có thể trở về. Đi, truyền tin hung nô, nhường Nhan Lương Văn Sú cùng lưu lại trấn thủ phương Bắc. Trương Cáp đi lữ bố dưới trướng, đem Trương Liêu cho ta đổi tới. Tần Vũ đối với trước mắt ảnh nô ra miệng. Ảnh dò xét nghe vậy lúc này lui ra. Không cho Nhan Lương Văn Sú bọn hắn trở về, tự nhiên là không muốn để cho bọn hắn lẫn vào tiến tiếp xuống chiến dịch bên trong. Ừm. Là nhường Quách Gia đi đâu? Vẫn là để Trần Cung chính mình báo thù đâu? Tần Vũ do dự. Trần Cung mưu lược tự nhiên là không kém. Lại thêm Hắc Phong quân nghiền ép thực lực, trừ phi là náo tản, không phải đánh như thế nào đều sẽ không thua ta. Bây giờ đại pháo còn không có ở bên trong lục sử dụng qua đây. Cha vợ có phải hay không cũng nên đến Ký Châu đi dạo? Ân. Nhường hắn nhìn xem linh khởi a. Tần Vũ điều động tin rất nhanh liền chuyển đến các phương. Lữ Bố thu đến tin về sau lại là có mấy phần do dự. Dù sao, chính mình Tịnh Châu lang kỵ, Trương Cáp trong tay. Thật không có vấn đề a. Văn Cùng tiên sinh, Tịnh Châu Lang Kỵ chính là cùng bản tướng quân từ Tịnh Châu giết ra tới tinh nhuệ. Bọn hắn nhất là tin phục ta. Bây giờ ta nếu là rời đi Lữ Bố lo lắng vẫn là binh quyền của mình. Hắn thật vất vả đi ra, tự nhiên không có ý định lại trở về. Dù sao, tại cái này Tây Lương, hắn trưởng không biên tái thông thương, kiếm lời tốt một đợt. Trong quân trang bị cũng đổi một đợt. Hắn thế nào bỏ được buông tay? Giả Hủ nghe vậy vội vàng khuyên giải, ôn hầu lời ấy sai rồi. A, còn mời tiên sinh giải thích nghi hoặc. Lữ Bố vội vàng mở miệng. Giả Hủ thì là nói, đầu tiên, ôn hầu về mặt thân phận chính là vương gia nhạc phụ. Tiếp theo, ôn hầu có thể tới đây cũng là bởi vì vương gia điều khiển. Cuối cùng, ôn hầu nếu là không đi, hoặc là không bỏ Tịnh Châu Lang Kỵ, ngài nên đi nơi nào? Giả Hủ câu nói sau cùng xem như nói thẳng lấy hết hiện thực. Không nghe Tần Vũ, ngươi có thể đi chỗ nào? Lữ Bố mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chính mình cái này tiện nghi con rể, thật là quá lợi hại. Vẹn vẹn không đủ thời gian 2 năm, liền đem Ký Châu phát triển thành Đại Hán nói 102 độc đoán. Mặc dù bây giờ Đại Hán trên danh nghĩa vẫn là Đại Hán, nhưng trên thực tế, bất luận là Tần Vũ chỉ huy các châu quận, vẫn là Trường An thành bên trong, đều là Tần Vũ định đoạt. Tần Vũ duy nhất nói không làm sao tính toán địa phương, chính là Dự Châu, Giao Châu, Kinh Châu cùng Ích Châu. Cái này 4 cái châu bây giờ bởi vì địa thế nguyên nhân còn không có bị Tần Vũ thu phục, nhưng lấy Tần Vũ bây giờ như mặt trời ban trưa thực lực, nhất thống Đại Hán bất quá là vấn đề thời gian. Thậm chí là, Tần Vũ nếu mà muốn, còn lại 4 châu chi địa thoá thủ thích hợp. Ta hiểu được, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lữ Bố nghe vậy thở dài một tiếng, sau đó gọi Trương Liêu, Văn Viễn, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị theo ta tiến về Kỳ Châu. Vâng. Trương Liêu tự nhiên cũng thu vào Tần Vũ điều lệnh. Chỉ có điều, hắn không biết rõ vì cái gì Tần Vũ sẽ biết hắn. Dù sao hắn tại Lữ Bố dưới trướng thanh danh không hiện. Lữ Bố cũng rất buồn bực, nhưng hắn cũng không có đi truy đến cùng, mà là đem Tịnh Châu Lang Kỵ giao cho Trương Cáp trong tay. Lúc này Trương Cáp đã đến đây giao tiếp, hơn nữa chính hắn mang đến 5000 hắc phong kỵ. Đối với Tịnh Châu Lang Kỵ, Trương Cáp cũng không ưa. Tịnh Châu Lang Kỵ đặt ở Đại Hán hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn nhìn cùng ai so? Cùng hắc phong kỵ so, vậy dĩ nhiên là không đáng chú ý, trang bị cùng quân kỵ cũng không sánh nổi. Nếu là cùng Đại Tuyết Long kỵ so, kia càng là không so được. Ôn Hầu cứ việc yên tâm, đợi đến Ôn Hầu Ký Châu trở về, mặt tướng tất nhiên đem Tịnh Châu Lang Kỵ hoàn chỉnh trả lại cho ngài. Trương Cáp ôm quyền hướng phía Lữ Bố thi lễ. Vị này chính là chúa công cha vợ, ai nhất định phải thật tốt đối đãi. Vậy làm phiền tuyển nghệ tướng quân. Ngày khác nếu có cơ hội, nào đó lại mời tướng quân uống rượu. Lữ Bố chỉ dẫn theo mấy chục thân vệ, cùng Trương Liêu Cao Lãm hai người lên đường. Mà Lữ Bố sau khi đi, Trương Cáp đã tìm được Giả Hủ. Giả Hủ, bái kiến tướng quân. Giả Văn cùng đem tư thái của mình trưng bày rất thấp. Dù sao hắn lúc này chính mình cũng không biết, chính mình là tại hiệu Trung Đồng Trác, vẫn là tại hiệu Trung Tần Vũ. Muốn tiết chế a. Chương 138, Tây Lương cải cách chương 138. Tây Lương cải cách văn hòa tiền sinh mau mau xin đứng lên, mặt tướng có thể nào gánh trước tiên cần phải sinh lớn như thế lễ. Trương Cáp đội vàng đem Giả Hủ đỡ dậy, sau đó nói, chúa công từng nói, mặt tướng lần này đến đây trợ giúp Ôn Hầu trấn thủ Tây Lương, phải tất yếu nghe theo tiên sinh điều khiển. Sau này rất nhiều công việc, còn hy vọng tiên sinh nhiều hơn nhắc nhở. Trương Cáp cũng không kinh thường. Giả Hủ mặc dù còn chưa từng gặp qua chúa công, nhưng như vậy văn thần, bình thường đều là trọng dụng. Địa vị của mình mặc dù tại Ký Châu cũng là không thấp, đi theo Tần Vũ Trinh Ô Hằng, Trinh Hung Nô, chiến công không ít. Nhưng đối diện với mấy cái này văn thần, hắn vẫn như cũ duy trì cùng kính dáng vẻ. Không phải nói Tần Vũ trọng văn kinh võ, mà là những văn thần này mỗi một cái đều là lão ngân tệ. Hơn nữa xuất chinh đánh trận, không thể thiếu những này lão ngân tệ bày mưu tính kế. Cho nên vạn nhất lúc nào chính mình không cẩn thận đắc tội bọn hắn, bị bọn hắn vung một cái hố ngã vào đi, vậy coi như xong con bê. Bây giờ Ký Châu có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, bất luận là công đánh cái nào, đều là một lần hành động khắc chi. Bây giờ tất cả võ tướng nhóm đều rất lo lắng, cái này thất bại đầu nhi là từ chính mình nơi đó mở ra. Người khác toàn bộ đều là thắng lợi chiến tích, có một ngày nếu ai bại một trận, kia không được ném người chết. Năng lực chính mình có hạn thì cũng thôi đi, nếu là bị chính mình không cẩn thận đắc tội lão ngân tệ âm, kia liền càng được không bù mất. Vi thần tất nhiên dốc hết toàn lực. Giả Hủ lần nữa có người, sau đó liền cùng Trương Cáp cùng một chỗ thảo luận Tây Lương rất nhiều công việc. Văn Hòa tiên sinh, mặt tướng đối chúa công chỉ hạ chế độ rất có hiểu rõ. Nếu là Văn Hòa tiên sinh cũng bỏ, mặt tướng có thể chia sẻ một hai. Nếu là đối Văn Hòa tiên sinh, thậm chí cả Tây Lương hữu dụng, cũng vẫn có thể xem là một cái công lao. Trương Cáp mở miệng, bây giờ Tây Lương phần lớn lo liệu vẫn là lao chính sách, dân hộ không nhiều, đa số đều là thương hộ. Dù sao nơi này ngoại trừ là biên quan bên ngoài, cũng không thứ gì tốt. Tướng quân mau nói đi. Tây Lương bây giờ địa vực hoang vu, mảng lớn thổ địa không người trồng trọt. Vi thần thật sợ cái nào một ngày chúa công đến đây, nhìn cái này hoàn toàn hoang lương. Vi thần ấy nấy khó nhịn a. Giả Hủ như thế cái người cẩn thận, tự nhiên nghĩ đến đem Tây Lương kinh doanh tốt một ít. Nhưng là hắn không phải nguyên liệu đó a, bảy mưu tính kế, giết người cướp của hắn lành nghề. Nhưng nhường hắn tiện trí giúp người, sau đó đối bách tính quan tâm đầy đủ, cái này chuyên nghiệp không giống á cũng không phải nói hắn không được, nhường hắn quản lý đất đai một quận, đó cũng là dư xài. Nhưng muốn nói hắn có thể quản lý tốt bao nhiêu, kia đơn thuần nói đùa. Nhường Vũ Phu giảng chính trị, đây không phải thuần túy đùa nghịch lưu manh a. Đầy trong đầu âm mưu quỷ kế người, ngươi nhường hắn tiện trí giúp người, đây không phải gây khó cho người ta là cái gì? Cũng tốt, mặt tướng bên này nói một câu, có chỗ thiếu sót, tiên sinh lại thêm lấy bổ sung. Trương Cáp mặc dù là võ tướng, nhưng cũng không phải loại kia chữ lớn không biết một cái người. Hắn tinh thông binh pháp, tự nhiên là biết chữ. Đọc sách nhiều, đối chính trị không tinh thông, nhưng nói một chút vẫn là có thể. Một phen thảo luận xuống tới, Giả Hủ được lợi rất nhiều. Ai, tại hạ đích thật là không thích hợp quản lý cái này Tây Lương chi địa. Ngày khác tại hạ liền lên sách chúa công, nhìn xem có thể hay không nhường chúa công đem tại hạ điều động một chút. Làm một cái giám quân cũng là tốt. Trương Cáp cũng từng nghe nói Tần Vũ đối Giả Hủ đánh giá, biết vị này am hiểu đồ vật. Kỳ thật, Văn Hỏa tiên sinh đem cái này Tây Lương thông thương điểm mấu chốt quản lý đã rất khá. Chỉ là, chúa công đã muốn thông thương Tây vực, lấy đại hán vật tư đổi lấy Tây vực cùng tiên ti vật tư. Tự nhiên là muốn lâu dài trước kia. Tiên sinh tầng này tầm thiết quan, vài vài cả bẫy. Mặc dù trong thời gian ngắn là đại hán mưu bạo lợi, nhưng đợi đến Tây vực cùng tiên ti không nhịn được nghiền ép, tương lai tất nhiên vẫn là phải lên chiến sự. Trương Cáp cũng biết bây giờ Tây Lương khu buôn bán, vậy nơi nào là thương nghiệp a, hoàn toàn chính là thổ phỉ dọa dẫm. Người đến đổi đồ vật, đến bảy quầy bán hàng a. Tốt, một cái quầy hàng mỗi ngày liền phải một con ngựa, hoặc là hai đầu trâu làm tiền thuê. Ngươi tiến vào đại hán biên cảnh, phải có thuế quan a. Ra ngoài cũng muốn. Từng tầng bốc lột, đem Tây vực cùng tiên ti thương nhân nghiền ép gọi là một cái thảm. Nhưng đại hán lương thực là Tây vực cùng tiên ti khan hiếm á nhất là muối, thứ này càng là cần thiết. An đã quen giấm bảy tiên ti người rốt cục có muối ăn. Một đầu dê, hai cân muối. Trương Cáp nhìn đều trái tim băng giá. Cái này hắn a, hắn đều muốn đi bán muối. Giả Hủ suy tư liên tục, thứ này đều là hắn vô ý thức đi làm. Hắn muốn là cảm thấy đã thông thương, vậy khẳng định là muốn để đại hán đem tiền đều kiếm lời. Làm sao có thể nhường tiên ti cùng Tây vực được chỗ tốt? Nếu không phải sợ đem người ép trực tiếp nhấc lên chiến tranh, Giả Hủ trực tiếp cho hắn ăn. Một cái hạt muối tử cũng đừng nghĩ từ đại hán lấy đi. Hiện tại xem ra, tự mình làm dường như có chút không quá nhân đạo. Ừm. Quay đầu, ta đi nhường thuế quan phương diện giảm bớt một chút, giá hàng điều thấp một chút. Giả Hủ hấp thụ đề nghị. Sau đó, Trương Cáp còn nói thêm, tiếp theo, chúa công chủ quan nguyện là đem Hung Nô, Tiên Ti, Tây vực toàn bộ tính vào đại hán bản đồ. Giống như lúc trước thủy hoàng đế nhất thống Nam Trung Quốc sau, hán hóa bọn hắn là giống nhau. Trương Cáp đối điểm này nhận biết tương đối sâu. Dù sao hắn tại Ố Hàng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Hán hóa? Phiền toái như vậy a? Giả Hủ lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác, toàn giết làm trái thiên hòa. Chúa công muốn nhất thống tiên ti cùng Tây vực, không có khả năng đem bọn hắn toàn giết. Vậy cũng chỉ có thể giết một bộ phận trấn nhiếp, sau đó một phần khác từng bước đồng hóa. Giả Hủ minh bạch. Sau đó hắn liền bắt đầu bận rộn. Đến mức Trương Cáp, hắn thì là bắt đầu chỉnh đốn Tịnh Châu Lang Kỵ. Tịnh Châu Lang Kỵ mặc dù dũng mãnh, nhưng kỷ luật phương diện còn có quá lớn khiếm khuyết. Hơn nữa, Lữ Bố dường như không nỡ cho bọn hắn ăn đồ ăn ngon a, Trương Cáp trực tiếp cho Tịnh Châu Lang Kỵ tiền ăn lật ra một phen. Một ngày ba bữa, nương theo mà đến còn có một ngày ba huấn. Hai vạn Tịnh Châu Lang Kỵ bị 5000 Hắc Phong Kỵ huấn luyện dã ngoại. Sau đó từng bước một bị đồng hóa. Đợi đến Lữ Bố trở về, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Chính mình Tịnh Châu Lang Kỵ đâu? Đều bị Trương Cáp tiểu tử này cho ta luyện không có. Tịnh Châu Lang Kỵ, tướng quân, đi theo Hắc Phong quân, có thể ăn thịt ta lợi này tạm thời không để cập tới. Liền nói Giả Hủ núi lòng thuế quan, tiên ti cùng Tây vực thương nhân quả thực là gặp Bồ Tát sống đồng dạng. Đại lượng thương nhân tràn vào đến, dê bò thịt ăn đều ăn không hết, còn có dư thừa vận chuyển về nội địa. Mà Giả Hủ cũng nhìn được làm như thế chỗ tốt. Qua nửa tháng sau, lại một lần nữa hạ xuống thuế quan. Đại hán bên này giá hàng cũng thấp một chút. Kể từ đó, đơn giá xuống tới, nhưng lượng tiêu thụ đi lên. Đi lượng. Đại hán bên này vẫn như cũ kiếm đầy bồn đầy bát. Tây vực cùng tiên ti đối với lần này điểm mấu chốt thông thương đánh giá cũng đã khá nhiều. Càng ngày càng nhiều nơi khác thương nhân tới đây. Tây Lương bên này cũng bắt đầu tạo dựng mới thành trì, chiêu nạp các nơi bách tính, khai khẩn ruộng tốt. Tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Lại nói Tây Lương hân tranh hướng binh, lại nói Lữ Bố một nhóm một đường dọc theo đường xi măng đi tới Ký Châu. Trên đường đi chứng kiến hết thảy, hoàn toàn để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chương 139, Lữ Bố chấn kinh. Chương 139, Lữ Bố chấn kinh, nhất là làm Lữ Bố nhìn thấy kia hoa mắt thần mê cửa sổ thủy tinh hộ thời điểm, cả người hắn đều mở bức. Ký Châu người đều như thế có tiền a? Cái này một khối lưu ly đều đủ ta trang bị 1000 kỵ binh. Bọn hắn liền trang trên cửa sổ, chỉ vì để mắt. Lữ Bố thật mong muốn trực tiếp đi đánh xuống đến mấy khối, cũng may bị Trương Liêu hai người cho kéo lại. Ôn Hầu, chúng ta vẫn là đi trước vương phủ nhìn xem. Ký Châu bách tính có tiền như vậy, quay đầu tìm vương gia nhiều yếu điểm quân phí chính là. Trương Liêu nói, Lữ Bố lập tức có tinh thần. Là cực kỳ cực, chúng ta Tịnh Châu lang kỵ tại Tây Lương như vậy gian khổ, Tần Vũ tiểu tử kia vô luận như thế nào cũng phải cho thêm chúng ta một chút quân phí. Lữ Bố khẽ đá xích thố ngựa, khiên phương thiên họa kích liền hướng Linh Thọ thành phương hướng mà đi. Tùy hành thân vệ thấy thế vội vàng đuổi theo, nhưng còn không chờ bọn họ đến Linh Thọ thành, một đội Hắc Phong kỵ liền chạm mặt tới. Cái này một đội Hắc Phong kỵ chỉ có 1000 người, cầm đầu thiên phu trưởng gánh vác một thanh mắt đao. Đây là Ký Châu mô phỏng mắt đao, bây giờ đã trở thành chế thức binh khí một loại. Phía trước thế nhưng là Ôn Hầu đại giá, dẫn đầu rõ ràng là cái tiểu tướng, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung. Ta chính là Ôn Hầu Lữ Bố, phía trước người nào? Có gì muốn làm? Lữ Bố mở miệng, bất thình lình một đội Hắc Phong kỵ là thật nhường hắn khẩn trương. Hắn mặc dù nói là có vạn phu bất đương chí dũng, nhưng là đối mặt Hắc Phong kỵ, Lữ Bố thật đúng là có chút sợ hãi. Chủ yếu là Hắc Phong kỵ trang bị tinh lương, chiến thuật tinh xảo, lại thêm mỗi một cái Hắc Phong kỵ đều là tinh nhuệ. Dạng này 1000 Hắc Phong kỵ, tại trên thảo nguyên nhẹ nhõm kéo chết 3000 Hung Nô kỵ binh như chơi bùa. Chính diện đối địch, cũng là lấy chặn lại ba không có vấn đề gì cả. Hắn Lữ Bố là người, cũng không phải thần. Nghe nói là Lữ Bố, Hắc Phong Kỵ Thiên Phu trưởng tiểu tướng lập tức hành lễ, mặt tướng chính trước, phụ chúa công chi mệnh, mời Trương Liêu tướng quân đi về phía Nam Vương lãnh binh tác chiến. Còn mời Ôn Hầu tạo thuận lợi. Văn Viễn, Lữ Bố kinh ngạc, ý gì? Chính mình dẫn người tới, ngươi để chúng ta cho ngươi làm việc còn chưa tính. Đánh trận đi, bọn hắn chính là dựa vào cái đồ chơi này ăn cơm. Nhưng là, ngươi nhường thủ hạ của ta đi, phơi lấy ta ý gì? Ta không được, thủ hạ của ta là được rồi. Lữ Bố nhìn thoáng qua Trương Liêu, sau đó lại nhìn về phía chính trước, Tần. Vương gia chỉ nói nhường Trương Liêu tiến về. Là phương nào chiến sự? Ta không nghe thấy Ký Châu lại có gì chiến sự. Lữ Bố hoàn toàn chính xác không có nghe nói, Ký Châu có cái gì chiến sự. Kỳ thật Tần Vũ cũng không có giống chống thua chiêng điều động nhân thủ. Chân chính điều động binh mã, kỳ thật chỉ có Duyện Châu mấy cái châu quận. Tiếp cận 2 vạn Hắc Phong quân liền hướng Dự Châu đi. Ôn Hầu có chỗ không biết, phương Nam biên thuật cản trở vận hà tu kiến, cùng bách tính tranh lợi. Càng là thiết kế làm bẩn Ký Châu quan viên thanh danh. Chúa công đã điều Duyện Châu Hắc Phong quân tiến về Dự Châu cảnh nội tác chiến. Chỉ là phía trước không thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh, cho nên điều động mạn tướng mời Trương Liêu tướng quân tiến về. Trận chiến này chính là chúa công cho Trương Liêu tướng quân một cái cơ hội. Còn mời Trương Liêu tướng quân chân quý. Trình trước vẻ mặt hâm mộ, dù sao, Ký Châu đối ngoại chiến tranh chưa từng có thất bại qua. Có Hắc Phong quân tại, có đại pháo tại, muốn thua cũng khó khăn. Đây chính là tại cho Trương Liêu đưa công lao a, nếu không phải là Tần Vũ mỗi một lần điểm danh đại tướng đều là danh xứng với thực có thể đem, bọn hắn thật đúng là sẽ không phục. Cái này, vương gia không nói mời ta đi phương Nam trợ trận. Lữ Bố méo méo chính mình phương tiên hỏa kích. Thế nào, ta là giả, sách bất động kích. Cái này, chúa công nói, Ôn Hầu trấn thủ Tây Lương vốn là có công. Tiến đánh Dự Châu bất quá là tiểu đả tiểu nháo, nếu để cho Ôn Hầu tiến về, việc nhỏ đại tố, cũng đánh không giá Hắc Phong quân vi phong. Cho nên, chỉ làm cho thủ hạ của ngài tiểu tướng tiến về. Trình trước trong lòng bội phục, bởi vì Tần Vũ tới thời điểm coi như chuẩn Lữ Bố sẽ có câu hỏi như thế. Cho nên Tần Vũ sớm liền cho đáp án. Quả nhiên, Lữ Bố bị cái này thổi nâng, trực tiếp liền tung bay. Hoàn toàn chính xác. Tiểu đả tiểu nháo. Văn Viễn, ngươi mà theo Trình tiểu tướng quân tiến về phương Nam trợ chiến. Nhớ lấy, chớ có ném đi ta Tịnh Châu lang kỵ mặt. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Vâng. Trương Liêu thần sắc kích động, tên của mình quả thật là bị vương gia biết. Hơn nữa còn đưa mình độc lĩnh một quân, tiến đánh Dự Châu cơ hội. Cái này, áp lực rất lớn. Nhưng không thể không nói đây là một cái cơ hội. Trương tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Phương Nam chiến sự lúc nào cũng có thể khai hỏa, chúng ta cái này lên đường. Trình trước mở miệng, Trương Liêu nghe vậy khiêm tốn chắc tay, làm phiền Trình tướng quân, mời. Mời. Trương Liêu nâng thương trực tiếp nhập vào Hắc Phong kỵ trong đội ngũ. Mà nương theo lấy Trương Liêu nhập vào, Trình trước còn đưa hắn một cái phụ tiết. Tướng quân, vật này chính là binh phủ. Tổng đốc lần này thảo phạt viên thuật chiến sự. Trình trước trong tay nắm phụ tiết, lại là không có cho Trương Liêu. Trương Liêu nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, Trình tướng quân có lời thỉnh giảng. Trình trước cầm lấy phụ tiết, nói, vật này chính là quân lệ. Quân lệnh như núi đổ. Tại Hắc Phong quân bên trong, nắm phụ tiết người, ra lệnh, kỷ luật nghiêm minh. Cho nên, tướng quân không cần phải lo lắng mệnh lệnh của mình sẽ bị lá mặt lá trái. Nhưng là, mặt tướng có một chuyện tình cầu. Trình trước trịnh trọng mở miệng. Trương Liêu thì là nói, tướng quân tỉnh giảng. Mặt tướng, hy vọng Trương tướng quân quý trọng mỗi một vị binh sĩ sinh mệnh. Chúng ta Hắc Phong quân mỗi một vị binh sĩ đều là trong nhà trụ cột vững vàng. Bọn hắn phía sau đều có gia đình. Bất luận cái nào hy sinh, đều mang ý nghĩa có một gia đình, không có trụ cột. Trương Liêu trầm mặc. Tại Lữ Bố dưới trướng, hắn xưa nay chưa từng nghe qua tương tự ngôn luận. Công lao từ trước đến nay là tướng quân, mà tử thương nhiều nhất là binh sĩ. Bản tướng, tất nhiên không phụ tướng quân nhờ bà. Trương Liêu sắc mặt nghiêm trọng, Trình trước lúc này mới binh tướng phủ giao ra, tướng quân, binh phủ tại, sau đó ta là ngài phó tướng. Hướng Dự Châu mà đi, có giám sát vận hà công trình Trần Cung Trần Tiên Sinh là quân sư. Tốt. Trương Liêu trân trọng binh tướng phủ bỏ vào trong ngực, sau đó lãnh binh hướng Dự Châu mà đi. Phía sau, Hắc Phong quân kỷ luật nghiêm minh. Toàn bộ hình thành xuống tới, bất luận nhanh chậm, không một người tụt lại phía sau, không một người loạn trận. Dạng này tinh nhuệ, vượt qua Tịnh Châu lang kỵ xa rồi. Chắc không được Ký Châu quân công vô bất khắc. Trương Liêu trong lòng nghĩ như vậy, đối với thủ hạ binh càng thêm chân quý. Cái này nhưng đều là cục cương quý giá. Lính như thế đặt ở cái nào tướng lĩnh trong tay, cũng sẽ không làm dụng. Chỉ có linh qua binh người mới biết, lính như thế đến cỡ nào khó được. Lữ Bố rất không vui. Trương Liêu đi đánh trận, rõ ràng là có công lao. Vị này tính tỉnh, trông thấy công lao so trông thấy cha ruột đều thân. Thích việc lớn ham công to, nói chính là Lữ Bố. Thử, tiểu tử kia chính là mong muốn giá không ta. Lữ Bố vẻ mặt càng thêm bất thiện, đằng đằng sát khí vào Linh Thọ Thành. Hứa Trừ thấy thế cũng mặc kệ, chỉ cần ngươi đừng làm đường phố làm loạn, ngươi vào vương phủ. Vương gia một tay treo lên đánh ngươi. Không đúng, Triệu Vân ngày hôm trước giống như trở về, cũng không cần chúa công tự mình xuất thủ. Hứa Trừ, cái chữ này đâu, nói thế nào, phương pháp nhập vấn đề. Có đôi khi không sợ hãi liền đánh ra. Hứa Trừ đổi lấy một vị thân vệ, thật tốt tuần tra, không được buông lòng cảnh giác. Ta đi vương phủ bẩm báo. Nặc. Tướng quân ngài đi xem trò vui, mặt tướng thay ngài làm việc. Hứa Trừ. A, ta việc trở về uống rượu. Hắn lấy ra mấy cái tiền đồng đưa qua đi. Thân vệ thấy thế lập tức nói, tướng quân nhanh đi thông báo, nơi đây có thuộc hạ trấn thủ, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 140, không có đánh nhau chương 140, không có đánh nhau biết nói chuyện. Hứa Trừ rất vui vẻ, có thể đi xem náo nhiệt. Nhân trung Lữ Bố, Mã Trung Sích thố, nếu như Lữ Bố tại vương phủ bị con rể của mình hành hung một trận, không biết rõ sẽ không sẽ rất thú vị. Ngược lại, Hứa Chử là không có nghĩ qua, chính mình nhìn xem dạng này chuyện thú vị về sau, chính mình sẽ có hay không có sự tình. Hắn cũng không nghĩ ra điểm này. Hắn chỉ muốn mở mang kiến thức một chút cùng loại Lữ Bố dạng này võ tướng sức chiến đấu. Hắn cảm giác chính mình cùng Lữ Bố tương xứng, có lẽ có thể nếm thử ra tay một trận chiến. Hứa Chử bước nhanh hướng vương phủ mà đi, hắn muốn đuổi tại Triệu Vân ra tay trước đó động thủ. Hứa tướng quân, trên đường đi cũng không phải ít bách tính cùng Hứa Chử chào hỏi. Hứa Chử phất phất tay ra hiệu, sau đó nhanh hơn mấy bước. Hứa tướng quân gấp gáp như vậy, không phải là có chuyện gì a? Có thể có chuyện gì? Chúng ta Linh Phọ Thành như vậy an ổn. Lại nói, không có chuyện ai dám nhường vương gia không được tự nhiên. Linh Phọ Thành dân chúng mỗi ngày một phần báo chí đều nhanh trở thành lệ cũ. Có thể nói, bọn hắn không chỉ đối đương kim ký châu có hiểu rõ, đối xung quanh châu còn hiểu rõ cũng không ít. Đối chư hầu hiểu rõ càng nhiều. Nhất là Viên Thuật, tên kia cũng dám hướng ký châu quan viên trong nước trà hạ dược. Thật sự là điếm ô tứ thế tam công tục danh. Sớm tại mấy ngày trước, toàn bộ đại hán bách tính đều đối Viên gia tràn đầy ác cảm. Thật sự là hưởng công tứ thế tam công tục danh. Vậy mà sạch làm một ít chuyện xấu xa. Bọn ta ký châu quan viên đều là vương gia khâm điểm, làm sao lại làm loại kia có hại thanh danh chuyện? Không biết là ai để một câu. Dân chúng lại bắt đầu nghị luận lên. Còn có Hiểu Ca trực tiếp triển khai tư thế, một cước dẫm tại trên ghế dài, sau đó vén tay áo lên, tất 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 sự thật chứng minh, làm quần chúng đều biết chữ về sau, vẫn là có không ít người mới có thể hiện lộ tài năng. Tỷ như những ngày Hiểu Ca, không nói những cái khác, để bọn hắn chân chạy, quản lý một cái thôn trấn vẫn là có thể. Cho nên, ký châu hiện tại tầng dưới chốt quan viên cũng không thiếu. Hơn nữa cạnh tranh kịch liệt, mỗi tháng đều sẽ bị xé rất một bộ phận. Sau đó lại sẽ có một bộ phận người mới thừa bị. Đương nhiên ở trong đó đều không thể rời bỏ ảnh dò xét cái bóng. Tần Vũ ảnh dò xét cùng hậu thế cầm ý vệ rất giống, nhưng lòng trung thành của bọn hắn là tuyệt đối. Hơn nữa trực tiếp từ Tần Vũ phụ trách chỉ huy, cho nên sẽ không tồn tại hậu thế cầm ý vệ loại kia quyền thế ngập trời tình huống, cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Tất cả cũng có thể trường khống. Ảnh vệ tựa như là Tần Vũ ánh mắt, muốn xem chỗ đó, liền có thể nhìn thấy chỗ nào. Chỉ là bây giờ ảnh vệ còn không có phân bộ tới đại hán mỗi một cái góc. Lại thêm Tần Vũ trước hết nhất bố cục vẫn là Trường An, Kinh Châu, Dự Châu, Ích Châu các vùng. Cho nên, Tần Vũ đối với mình dưới trướng địa phương trưởng khống cũng không phải như vậy rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng đầy đủ dùng chính là. Ít ra tại huyện cấp quan viên trở lên nhận đuổi bên trên, không có cái vấn đề lớn gì. Lữ Bố khí thế hung hùng, xét theo phương thiên họa kích liền gõ vương phủ đại môn. Nhưng là, mở cửa lại là Lữ Linh Khởi. Trong ngực nàng còn ôm một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử. Nhìn bộ dáng, cùng Tần Vũ chỉ có 3 phần tương tự, hai đầu lông mày càng có mấy phần rất giống Lữ Bố. Cha. Lữ Linh Khởi thần sắc kích động, nhìn thấy thừa cưới tại Xích Thố lập tức ba, hốc mắt ửng đỏ. Linh Kỳ. Lữ Bố ánh mắt rơi vào Lữ Linh Khởi trong ngực tiểu gia hỏa trên thân. Lúc này Tần Minh đã một tuổi nhiều. Ia, tay nhỏ còn hướng lấy Lữ Bố gái gái. Lữ Bố vội vàng xuống ngựa. Lữ Linh Khởi ôm Tần Minh tiến lên, nữ nhi bái kiến phụ thân. Nha đồng đốc, là cha không có bảo vệ tốt ngươi. Lữ Bố trong lòng ngày nấy, Lữ Linh Khởi thở nhỏ ưa thích luyện võ, thiên phú phi phàm. Rất được Lữ Bố ưa thích. Nhưng lần đó đồng trác rời đô, trên nửa đường nữ nhi của mình lại bị bỏ qua. Cuối cùng thăm dò được bị Tần Vũ cướp đi. Cái này khiến Lữ Bố giận không kìm được. Nếu không phải có Trương Liêu bọn người ép lửa, hắn nhất định phải đi thọc đồng chắc không thể. Bây giờ gặp lại khuê nữ, vậy mà đã là làm vợ người, còn dư hải tử. Không ngoan ba, là đồng chắc chính mình chạy trốn, không mang theo tướng lĩnh ra quyến. Bất quá, cũng muốn cảm tạ đồng chắc, không phải, nữ nhi cũng sẽ không gả cho tốt như vậy vị hôn phu. Lữ Linh Khởi lộ ra hạnh phúc mỉm cười, sau đó đối Tần Minh nói, Tử Dương, đây là ông ngoại A Lệnh gia. Tần Vũ hải tử từng cái thông minh lanh lợi. Tần Minh lúc này mới một tuổi nhiều một chút, đã có thể nha nha nôn âm, chỉ là còn không thuần thục mà thôi. Cảm giác qua nửa năm nữa, liền có thể nói thành câu. Đây là ngươi cùng Tần Vũ hải tử. Lữ Bố đem Phương Thiên Họa kích giao cho thủ hạ, tiến lên đưa tay đem Tần Minh nhận lấy. Nhưng còn không đợi hắn nhìn kỹ, Tần Minh ba một bàn tay liền đánh tới. Đưa qua Lữ Bố. Tử Dương, đây là ông ngoại á, ngươi làm sao có thể lo vòng ngoài công đâu? Xin lỗi, ba, Tử Dương còn nhỏ. Lữ Linh Khởi vội vàng đem Tần Minh nhận lấy, Lữ Bố cũng không sinh khí, chỉ là sờ sờ mặt, lực đạo còn không nhỏ. Về sau khẳng định là cái tập võ hạt giống tốt. Trở lại nương ôm ấp, tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền nở nụ cười. Mà lúc này, Tần Vũ cũng mang theo nụ cười đi vào trước cổng chính, nhạc phụ đại nhân đường xa mà đến, tiểu tế chưa thể biết nên, còn mời nhạc phụ đại nhân chớ trách. Tần Vũ túi người hành lễ. Lữ Bố thấy thế cũng không có khinh thường. Tiểu tử này năm đó vũ lực liền không kém chính mình. Bây giờ 2 năm qua đi, chính mình thời đỉnh cao đã qua. Nhưng Tần Vũ lại là như mặt trời ban trưa. Vũ lực tất nhiên đã không kém chính mình. Vương gia khách khí, chỉ là trên đường tới vội vàng, chưa từng chuẩn bị lễ. Ha ha ha, nhạc phụ đến tiểu tế phụ thượng không cần chuẩn bị lễ. Mời. Tần Vũ cười ha ha một tiếng, sau đó tránh ra thân vị. Lữ Bố khẽ lắc đầu, vương gia trước hết mời. Ai nha, phu quân, ba, hai người các ngươi cũng không cần xô đẩy. Đều là người một nhà. Lữ Linh Khởi không khỏi buồn cười. Đúng, Linh Kỳ nói rất đúng, người một nhà. Nhạc phụ gọi ta Tần Vũ liền có thể. Tần Vũ nói, Lữ Bố lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Vũ sóng vai mà đi. Nhạc phụ cùng nhau đi tới, cảm giác như thế nào? Tần Vũ mở ra máy hát. Cái này nói chuyện, Lữ Bố coi như có nói không hết nghi ngờ. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, Hứa Trử liền hào hứng chạy tới. "Trọng Khang, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Vũ nhìn về phía Hứa Trử, Hứa Trử thì là có chút xấu hổ. "Không có đánh nhau." Tần Vũ xem như minh bạch. Cái này Khờ Hàng là cảm thấy Lữ Bố sẽ cùng hắn đánh nhau. "Không mang binh khí." "Khá lắm, xem náo nhiệt nhìn thấy trên người ta. Ngươi cảm thấy hẳn là đánh nhau." Tần Vũ thần sắc bất thiện. Hứa Trử lần này xem như đụng phải cái đinh lên. Hắn ngu ngơ cười một tiếng, "Hắc hắc, chúa công, ta thấy Ôn Hầu vẻ mặt hứng hực, còn tưởng rằng ngài sẽ gặp nguy hiểm." "Cái này không, vội vàng chạy tới." "Binh khí đâu?" Tần Vũ xem kỹ lấy Hứa Trử, Hứa Trử cứng miệng không trả lời được. "Đến trợ trận, không cầm binh khí, cầm đầu đánh." Lữ Bố chưa thấy qua Hứa Trử, nhưng thấy Hứa Trử thể trạng, cũng biết là cao thủ. "Vị tướng quân này là?" "Này, ta chính là chúa công hộ viện tiểu tướng, Hứa Trử, Hứa Trọng Khang." "Kính đã lâu." Lữ Bố gật đầu, không có khinh thị. "Hứa Trử." Hắn nhưng là biết mình danh hảo, cũng liền tại Linh Thọ Thành có chút danh khí. Lữ Bố câu này kính đã lâu, hắn là thật. Vui vẻ không nổi. Chương 141, Binh Lâm Nam Dương Thành. Chương 141, Binh Lâm Nam Dương Thành. Tốt, Trọng Khang đi về trước đi. Ban đêm, Bổn Vương thiết tiến là Ôn Hầu bảy tiệc mời khách. Người đem trong tay sự vụ sắp xếp xong xuôi. "Vâng." Hứa Trử vội vàng thối lui. Lần này lung túng. Đến xem cho vui, kết quả không có đánh nhau. Còn bị chúa công tóm gọn. Cũng may chúa công tâm tình cũng tệ, không có chụp động lộc của mình. Một việc nhỏ xen giữa, Lữ Bố không thèm để ý, Tần Vũ cũng sẽ không đi sách. Ngay sau đó, hai người liền trò chuyện lên Ký Châu đủ loại. Rất nhiều biến hóa, là thật nhường Lữ Bố sinh lòng cảm khái. "Còn muốn đa tạ ngươi, đem ta điều đi Trường An, không phải thật đúng là không chừng sẽ xảy ra cái gì." Lữ Bố nhấp nước trà, ngậm. So với hắn mình mua dễ uống nhiều. Nhạc phụ thần võ, tự nhiên không nên theo đồng chắc cùng một chỗ co đầu rút cổ tại Trường An thành bên trong. Bây giờ đại hán đã không còn năm trước rầm rộ. Nội bộ hỗn loạn, nhường đại hán dân chúng chịu nhiều đau khổ. Tướng quân có năng lực, tự nhiên hẳn là cảnh vệ biên cương. Nếu có cơ hội, khai cương quách thổ, cũng vẫn có thể xem là một cái công lớn. Tần Vũ nói rằng, Lữ Bố tràn đầy nhận thấy. Dù sao Tần Vũ là khai cương quách thổ người trong nghề. Lúc này mới 2 năm, liền đem Ô Hằng Hung Nô đều tính vào đại hán bản đồ bên trong. Nghe nói, trên thảo nguyên bây giờ đều dựng lên thành trì. Về sau thảo nguyên rốt cuộc lật không nổi bằng nước. Trọng yếu nhất là, Tần Vũ bắt trước thủy hoàng đế. Muốn trực tiếp đem Hung Nô cùng Ô Hằng cho tan. Loại này đại thủ bút, là thật rung động lòng người. Lời của hai người đề vẫn là rất nhiều. Hàn huyên nửa cái buổi chiều. Tần Vũ lúc này mới nói, lần này nhạc phụ đã tới Ký Châu. Ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Ta đã để cho người ta cho các ngươi thu thập việc lạc. Ngài cùng Linh Kỳ cũng nhiều gặp nhau. Bây giờ Tây Lương bên kia cũng hướng tới ổn định. Chờ qua một thời gian ngắn con đường tu thông. Bên kia cũng liền phát triển. Đến lúc đó nhạc phụ lại đi tiến về cũng không mượn. Tần Vũ nói, Lữ Bố cũng không nghi ngờ gì. Thật sự là hắn cảm thấy, lấy Tần Vũ thực lực hôm nay nội tình, thật sự là không cần dùng mánh khóe đến giá không hắn. Chính mình kia 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ, cũng không đáng Tần Vũ đi ham. Không lâu, Triệu Vân cùng Quách Gia cùng nhau đi vào vương phủ. Một thân bạch bào Triệu Vân càng giống là một vị nho sinh. Lữ Bố Triệu Vân lần nữa gặp mặt, đối thủ cũ. Hậu sinh khả úy. Lữ Bố than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là đối người bên cạnh nói, đi ta phương thiên họa kích đến. Triệu Vân trừng mắt nhìn, sau đó liên tục quát tay, Ôn Hầu chấm đã, ta không mang binh khí. Để cho người ta đi lấy. Lữ Bố mở miệng, Triệu Vân nghe vậy cự tuyệt không được, lúc này phân phó để cho người ta đi lấy hắn binh khí đến. Cùng Lữ Bố cao thủ như vậy quyết đấu, hắn không dám dùng khác binh khí. Cũng may hai người cũng biết thu liễm, cũng không có đem tọa kỵ cùng một chỗ dắt qua đến. Không phải Tần Vũ cũng phải làm cho bọn hắn đi bên ngoài đánh. Cũng may sân nhỏ đủ lớn, Tần Vũ mỗi ngày đều sẽ ở trong sân diễn luyện. Hai người không cần tọa kỵ, hoàn toàn đùa nghịch mở. Chỉ có điều, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mắt thấy Triệu Vân cùng Lữ Bố đánh một cái chia 5 năm. Hứa Trử khiêng đao cắm bảo, thương 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 trôi đao rung động. Tần Vũ ngồi ở một bên xem kịch, bất chi bất giác, tay có chút ngứa. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn về phía gia đình, sau đó chính mình Long Nguyên phá thành kích bị mang ra ngoài. Ha ha ha, ta cũng tới. Tần Vũ gia nhập chiến trường, lớn như vậy trong diễn võ trường hôn chiến thành một mảnh. Thử Long, nhiều ngày không thấy, võ nghệ lại tăng trưởng thêm không ít ta. Tần Vũ trực tiếp đẩy ra Triệu Vân Long đạm lượng ngân thương. Hứa Trử thì là vung lên đại đao cùng Lữ Bố kịch chiến đến cùng một chỗ. Triệu Tử Long chỉ cảm thấy trên tay run lên. Chúa công lực lượng càng lúc càng lớn, không thể ngăn kháng. Triệu Vân trường thương múa, không cùng Tần Vũ binh khí va chạm. Nhưng Tần Vũ lực lớn vô cùng, nặng nghề binh khí trong tay hắn liền cùng tiểu hài tử đồ chơi như thế. Xoát xoát xoát. Long Nguyên phá thành kích bị hắn múa màu ra tan ảnh. Triệu Vân liên tục bại lui, mắt thấy liền phải thối lui ra khỏi diễn võ trường. Lúc này, Lữ Bố trực tiếp vượt kích cầm đến. Ken Phương Tiên Họa kích chấn động mạnh một cái, Lữ Bố vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Thật là lớn lực lượng. Như thế cách xa chiến lệnh, vậy mà xuất hiện ở trên người hắn. Hơn nữa, hay là hắn kém Tần Vũ nhiều như vậy? Trước kia, xưa nay đều là lực lượng của mình đem người khác dung ra hứa xa. Bây giờ loại này cách xa chiến lệnh vậy mà xuất hiện tại trên người mình thật sự là nhường hắn khó mà tiếp nhận. Kịch chiến một hồi lâu, thẳng đến cuối cùng, Tần Vũ thậm chí lấy sức một mình kháng trụ 3 người liên thủ, còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này trực tiếp kinh phá văn võ quần thần ánh mắt Lữ Bố uy danh tại đại hán có thể nói là không người nào có thể chống lại. Triệu Tử Long dũng mãnh như thần cũng là Ký Châu số 1. Bọn hắn không nghĩ tới, một mực không hiện sơn lậu thủy Tần Vũ mới là thật vô địch. Ngươi một cái chúa công, muốn nhiều như vậy vũ lực làm gì? lần tiếp theo ngươi xuất chinh đánh trận, chúng ta là muốn lo lắng an nguy của ngươi, vẫn là lo lắng người khác an nguy vùng. Đánh xong một khung, sau đó tiệc rượu mở bày, chủ và khách đều vui vẻ. Tân Hổ, Tân Vũ, Hứa Chử, Triệu Vân, những người này một cái so một cái có thể uống. Lữ Bố cuối cùng là bị người khiêng đi. Tân Vũ lảo đảo đi tới Lữ Linh Khởi gian phòng. Sau lưng, nha hoàn Thu Cúc đỏ mặt đi vào phòng, đem đã ngủ say Tần Minh ôm đi. Cái này đã trở thành lệ cũ. Tần Vũ ban đêm tiến ai gian phòng, vậy dĩ nhiên liền sẽ có nha hoàn đem bé con ôm đi. Lữ Linh Khởi tự nhiên là không có ngủ. Hôm nay Tần Vũ cho Lữ Bố lớn như vậy mặt mũi, hắn tự nhiên là muốn thưởng. Phu có đường, chính mình động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sảng khoái tinh thần. Ôn nhu hương bên trong, một mảnh mềm mại. Vừa kể lại nhàm chán một ngày lại bắt đầu. Dự Châu, chuẩn xác mà nói, hẳn là Kinh Châu Nam Dương. Nam Dương chưa ở vào Trường Giang phía Bắc, mặc dù thuộc về Kinh Châu, nhưng là viên thuật khu quản hạt. Đồng thời, viên thuật ngay tại Nam Dương khai phủ thiết nhà. Phòng lớn phía trên, viên thuật sức đầu mẹ chán. Ngưu sĩ Diêm Tượng, Dương Hoàng bọn người cũng là mày đủ mặt thế duyện Châu bên kia trực tiếp hai vạn hắc phong quân áp trận. Hôm nay có loay hoay năm cái kỳ kỳ quái quái đồ vật đặt ở ngoài thành 500 bước khoảng cách. Nếu là chỉ có hắc phong quân cái kia còn tốt, nhưng là tối hôm qua lại có người truyền tin, duyện Châu bên kia lại có 1.000 hắc phong kỵ đến. Tính cả nguyên bản ngay tại Nam Dương ngoài thành, hắc phong kỵ chừng 3.000. Bọn hắn thế nhưng là từng trải qua hắc phong kỵ uy lực. Lúc trước hắc phong quân còn không có ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, viên thuật liền để người lĩnh 3.000 kỵ binh tập kích, kết quả bị người ta 1.000 hắc phong kỵ giết quân lính tan rã, đánh tơi bời mà quay về. Bây giờ bọn hắn trong thành tính toán đâu ra đấy đều kéo không ra 5.000 kỵ binh, đối phương lại có 3.000 hắc phong kỵ, bọn hắn liền xem như có lòng muốn hủy những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng là không có cái năng lực kia. Hắc phong quân trong doanh trại, Trương Liêu cầm trong tay binh phủ bước vào chủ trướng. Trần Cung sớm đã đợi chờ đã lâu. Tại hạ Trần Cung, Trần Công Đạt, bái kiến Trương Liêu tướng quân. Trần Cung hành lễ, đồng thời đánh giá Trương Liêu. Vẫn là cái nhỏ tướng, dáng người cũng là khôi ngô bất phàm, chúa công nhìn người hoàn toàn như trước đây chuẩn. Công Đạt tiên sinh miễn lễ. Bây giờ trong quân doanh, mặt tướng còn có chút lạnh nhạt. Nếu là có không làm chỗ, còn mời tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Trương Liêu không dám kinh thường. Trần Cung tự nhiên đều đáp ứng. Chương 142, Nam Dương thành phá chương 142, Nam Dương thành phá vì đó làm sao? Vì đó làm sao? Viên thuật ở cao thủ tọa, lại là đầu nào trống rỗng. Tần Vũ vậy mà đánh tới. Chính mình mẹ nó chính là nho nhỏ làm khó một chút Trần Cung mà thôi. Ngươi mẹ nó đánh tới đây làm gì? Khiến cho lão tử giống như làm gì ngươi giống như? Đến mức động can qua lớn như vậy a? Ngươi như thế làm, để cho ta rất khó xử lý a, ta là cầu hòa đâu? Vẫn là cầu hòa đâu? Cầu hòa. Rốt cục, Dương Hoàng mở miệng. Loại này mất mặt chuyện, khẳng định không thể để cho chúa công đến đúng hay không? Nếu không, bọn hắn những này thân là thần tử, rất không mặt mũi. Đánh đều không đánh liền cầu hòa. Viên thuật vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Hoàng ánh mắt có chút bất thiện. Cái này rất không mặt mũi. Dương Hoàng người tê. Chẳng lẽ còn muốn đánh lại đầu hàng? Mấu chốt là, ngươi xác định đánh sau khi thức dậy, Tần Vũ sẽ cho đầu hàng cơ hội. Nói đùa cái gì? Tần Vũ kia công đã đánh là thắng quân đội. Một khi đánh nhau, thành trực tiếp liền phá tốt ta. Nam Dương thành vừa bỡ, toàn bộ Dự Châu liền không có tốt ta. Cái này, chúa công, trong thành thủ vệ không nhiều. Dương Hoàng kiên trì, đây là cho viên thuật một bậc thang. Đáng tiếc, viên thuật không nhìn thấy. Dương Hoàng tê. Thật chẳng lẽ muốn phòng thủ một chút? Thử một lần. Chúa công, thần coi là không đánh mà hàng cũng là không ổn. Ừm, vậy thì phòng thủ hai ngày thử một chút. Ừm, thử một chút liền tạ thế. Trong hành lang mãnh hổ Tôn Kiên lúc này mở miệng, chỉ là hai vạn hắc phong quân, làm sao có thể công được Hạ Nam Dương thành? Lúc này Tôn Kiên còn không có tự lập môn hộ, đương nhiên hắn cũng không có cơ hội tự lập môn hộ. Viên thuật nghe xong Tôn Kiên chỉ ngôn, lập tức gã cười ha ha. Sau đó nhường Tôn Kiên phụ trách phòng thủ. Chỉ có điều, còn không đợi viên thuật vừa dứt tiếng, một tiếng tựa như thiên lôi đồng dạng tiếng oanh minh truyền đến. Xét đánh, không nên a. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng a. Đám người khó hiểu, nhưng rất nhanh. Vâng, vâng, ầm ầm, liên tiếp lại là bốn đạo lôi minh ầm ầm. Chính là viên thuật đều mở bước. Làm gì nha? Đại tinh thiên. Ngoài cửa thành, binh lính thủ thành nhóm cũng bị làm mở bước. Vật gì? Quanh một cái liền bay tới. Sau đó cửa thành trong nháy mắt vỡ thành mảnh gỗ vụn. Ngay sau đó lại là mấy lần, tường thành trực tiếp bị làm sụp đổ một đoạn. Cái này còn muốn tường thành làm gì? Kỵ binh trực tiếp giết vào thành không phải? Nhanh, nhanh đi bẩm báo chúa công, cửa thành phá. Trên cửa thành, một vị tướng lĩnh mở miệng, lập tức có tiểu binh hướng phía thành nội chạy vội. Mà lúc này, Trương Cáp đã để người một đợt bắn trụm, đánh vào trong thành, bắt sống biên thuật, vứt bỏ binh giả không giết, vứt bỏ binh không giết, bắt sống biên thuật, giết. Hắc Phong quân chen chúc mà ra, mỗi một người bọn hắn đều thân mang giáp nhẹ, nhưng Hắc Phong quân giáp nhẹ trình độ chắc chắn thế nhưng là so ra mà vượt kỵ binh giáp trụ. Có đôi khi Nam Dương quân coi giữ đao rơi vào Hắc Phong quân lực, đều không phá được phòng ngự, mà Hắc Phong quân đao lại là có thể tùy tiện chặt đứt Nam Dương quân binh khí, phá vỡ bọn hắn giáp trụ. Binh khí bên trên nghiền ép mang tới hiệu quả là đáng sợ. Lại thêm Hắc Phong quân nguyên một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, bất luận là đơn đả độc đấu, vẫn là kết trận giết địch đều là tới lui như gió. Phối hợp tương đối ăn ý, Nam Dương quân coi giữ cũng không đồ ăn. Nhưng chân chính có thể đánh cũng không có bao nhiêu. Càng trọng yếu là, Hắc Phong kỵ một ngựa đi đầu, ai chống đỡ được? Trực tiếp giết ra đến một lỗ hổng lớn. sau đó hát phong quân tiến quân thần tốc. Chỉ chốc lát sau, trong thành ngoài thành quỳ xuống một mảng lớn Nam Dương quân coi giữ. Công Đạt tiên sinh, tiếp xuống sẽ có rất nhiều phiền toái, hy vọng Công Đạt tiên sinh giúp ta. Trương Liêu nhìn về phía Trần Cung, Trần Cung nghe vậy lắc đầu cười khổ, tại chúa công dưới trướng nhậm chức, tại hạ đã thật lâu không hề động đầu óc. Trương Liêu, trên đại sảnh, một cái đưa tin binh vội vã chạy tới, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không xong, không xong, cửa thành phá. Cái gì? Trên đại sảnh rơi đầy đất cái cằm. Hồ náo, dám can đảm nhiễu loạn quân tâm, kéo ra ngoài chém. Viên Thuật trực tiếp vung tay lên. Gian tế, tuyệt đối là quân địch phái tới gian tế. Chúa công, oan uổng a. Thật là oan uổng a, cửa thành bị Hắc Phong quân tiên lôi đánh nát. Cửa thành phá, tường thành cũng sập. Chúa công, oan uổng a. Quá oan uổng. Nhưng mà, nghe được đưa tin binh giải thích về sau, Viên Thuật sắc mặt càng thêm đen. Mang xuống, chém. Lại còn dám vọng tạo lão thiên gia sở căng đan. Tiền đồ. Không, không muốn a. Đưa tin binh khóc chết. Cái này ngu xuẩn chúa công, hiện tại tăng thêm nhân thủ còn có thể thủ một hồi. Ngươi còn có thời gian chạy. Hiện tại không phải người ra ngoài, đợi một chút ngươi chạy đều chạy không được. Phi. Dung chủ. Dung chủ a. Đưa tin binh, dắt. Đáng thương đưa tin binh. Viên Thuật lúc này còn tại buồn bực. Cái này đưa tin binh là ai bộ hạ? Cũng dám bịa đặt tiên hay. Quả thực làm cản. Tôn Yên, ngươi lại nói, chúng ta Nam Dương đại môn sẽ phá. Sẽ không, tuyệt đối không thể. Mãnh hổ Tôn Kiên nói rằng. Vừa dứt tiếng, tiếng la giết vang lên. Sau đó một vị tướng lĩnh đội vã chạy tới. Chúa công, việc lớn không tốt. Thành phá. Viên Thuật. Tôn Kiên. Vừa rồi đưa tin binh để báo, bọn hắn không tin. Nhưng bên ngoài bây giờ tiếng la giết vang lên. Bọn hắn nếu là lại không tin, cái kia chính là ngu xuẩn. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Viên Thuật phẫn nộ cầm trong tay gạo. Đem trước mặt bản đá ngã lăn. Nói đùa cái gì? Nam Dương Thành, hắn hội tụ 50.000 quân coi giữ. Cái này phá. Mẹ nó một đạo trên tường thành sắp xếp 1.000 người, người ta từng loạt giết, cũng phải rất một canh giờ à. Các ngươi cái này vong. Chúa công, rút lui a. Báo tin tướng lĩnh mở miệng. Nói đùa cái gì? Ta Viên gia, tứ thế tam công. Ta Dự Châu, nhân tài đông đúc. Ta Nam Dương, 50.000 quân coi giữ. Ta sao có thể bại? Ta không thể lại bại. Viên Thuật đại thủ đột nhiên đập vào trên đùi. Đáng tiếc, cái bàn bị đá lật ra. Không phải vô bàn khẳng định càng có khí thế. Vứt bỏ binh không giết. Viên Thuật còn không đầu hàng. Trong thành rất nhanh liền nhao nhao náo loạn lên. Đao binh giao tiếp âm thanh không ngừng. Hắc Phong quân nguyên một đám tựa như báo săn đồng dạng, đại đao đuổi nghịch hổ hổ sinh phong. Một đao xuống dưới, trực tiếp có thể đem Viên Thuật quân binh khí chặt thành hai nửa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền có hơn 100 người giết tới đây. Bảo hộ chúa công. Dương Hoàng hô to. Đã thấy một thất khoái mã chạy tới. Sau đó đại quân áp cảnh. Viên công lộ, đại cục đã định, chớ có làm không sợ phản kháng. Trương Liêu xuất lĩnh một đôi Hắc Phong kỵ binh giết tới, Tôn Kiên thấy thế lúc này quá mắng, từ đâu tới vô tri tiểu tướng. Lại nhìn ta Tôn Kiên giết ngươi. Tôn Kiên lúc này cất bước mà ra. Nhưng ngươi không đợi đi vào Trương Liêu trước mặt, liền có ba vị ảnh sát giết ra. Chỉ trong chốc lát, Tôn Kiên bị bắt. Người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Tôn Kiên, kính ngươi là anh hùng, bản tướng cho ngươi một cơ hội. Đem Tôn Kiên một nhà, hộ tống Viên Thuật người nhà họ Viên tất cả đều mang đến Ký Châu. Nhường chúa công xử lý. Vâng. Chương 143, từ thứ lại đến tin chương 143, từ thứ lại đến tin Trương Liêu kiếm tê. Chính mình cái gì cũng không làm a, rầm 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 mấy pháo đánh đi ra, thành phá, quân địch sợ tè ra quần. Sau đó hắn liền mang theo Hắc Phong kỵ mở ra một con đường. Phía sau Hắc Phong quân bọn thẳng vào trong thành. Viên Thuật xa lưới, liền ngoài dự liệu thuận lợi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực cản. Duy nhất lực cản đã tại đại pháo phía dưới hủy diệt. Ngay tại lúc này Trương Liêu còn có chút ngợp bức, cho nên chúa công cố ý từ Tây Lương chi địa đem ta điều tới là vì cái gì? Nhặt công lao a. Trương Liêu kỳ thật cũng là nhặt qua một chút công lao. Dù sao trên chiến trường đổ vật, ngẫu nhiên nhặt một cái công lao vậy cũng là thường gặp. Càng là chức quan cao, nhặt công lao cũng liền càng dễ dàng. Nhưng là Trương Liêu dạng này nhặt công lao cũng chính là nhặt một chút tôm nhỏ gạo kê, chân chính có thể nhặt được đại công lao cơ hồ không có. Nhưng mà lần này Tần Vũ liền bạch bạch cho Trương Liêu ném đi một cái đại công lao, chính là loại kia cầm lấy vàng ném trước mặt người, xong còn muốn tay nắm tay dẫn người nhặt loại kia. Cái này khiến Trương Liêu giống như là tại giống như nằm mơ, trọn vẹn bận rộn cả ngày. Toàn bộ Nam Dương người nhà họ Viên cùng Tôn gia người đều bị Hắc Phong quân mang đến Ký Châu, mà Trương Liêu nhận được nhiệm vụ cũng là đánh xuống Nam Dương. Nếu như Viên Thuật chạy đến chỗ nào, đánh tới chỗ nào, nhiều một mảnh đất đều không đánh. Kết quả liền đánh một cái Nam Dương. Trương Liêu có chút ngửa tay, nhưng không có vi phạm Tần Vũ mệnh lệnh, đi tiến đánh khát Châu quận, chỉ là đem quận bên trong sự vụ giao cho Trần Cung xử lý. Chính mình thì là mang binh từ Duyện Châu vận chuyển đến kiến trúc vật liệu, lại đem Nam Dương tưởng thành tu sửa một lần. Sau đó Trương Liêu liền tiếp đến Tần Vũ truyền tin, nói là nhường Trần Cung bắt đầu thu nạp Dự Châu các quận lớn huyện. Nam Dương vừa vỡ rắn bắt đầu, toàn bộ Dự Châu chính là năm bẹ bảy mảng. Đối mặt Tần Vũ cái này địch nhân cường đại, bọn hắn liền tâm tư phản kháng đều không có. Dù sao chủ tử đều đánh không lại, chúng chi bọn hắn những này không trung tâm con tôm nhỏ đâu. Trần Cung cũng không nghĩ đến, chỉ bởi vì chính mình tại Viên Thuật nơi này bị có chút oan khuất, Tần Vũ vậy mà trực tiếp đánh xuống Dự Châu. Cái này không có ý nghĩa cử động, là thật cảm động lòng người, để cho người ta không thể không hiểu tử lực á. Tần Vũ vững như lão cẩu. cái gì cũng không làm. Tại Linh Thọ Thành bên trong tháng ngày càng thêm tới nhuận. Ý Tư Lệ mang thai. Hiện nay, hắn tất cả lão bà đều mang thai. Hắn cũng không có thu xếp lại nạp tiếp, bởi vì Thái Diễm bọn hắn những ngày tới trước đều đã sinh xong hải tử. Cho nên, đủ. Hậu viện, Chân Thoát cùng Chân Nói hai thanh âm của người tan nát cõi lòng. Cái này hai tỷ muội cùng một ngày cùng Tần Vũ thành thân, bây giờ lại là cùng một ngày sinh nở. Tần Vũ vẻ mặt lo lắng. Cái này sinh con, nghe một chút thanh âm liền chịu tội ai, nếu là nữ nhân sinh con không cần chịu tội liền tốt. Tần Vũ suy nghĩ chuyển hướng hệ thống, cảm thấy đây là rất không có khả năng chuyện. Dù sao, thứ này là vấn đề sinh lý. Trời sinh, bất luận là cái gì chủng loại, động vật có vú, sinh con nào có không chịu tội. Ân, gấu trúc lớn không chịu tội. Bọn hắn sinh con khả năng còn không có táo bón thống khổ. Có đôi khi không vui sinh, còn có thể trực tiếp hấp thu hết. Ách, Tần Vũ vô chán, nghĩ như thế nào những vật này làm gì? Thời đại này gấu trúc lớn cũng không phải quốc bảo, mà là nguy hiểm động vật. Quay đầu làm hai đầu gấu trúc lớn đến ngôi. Không sai không sai. Tần Vũ lại vô chán, nàng dâu còn sinh con đâu? Hắn nhìn về phía cửa phòng, lập tức liền nghe tới trong phòng liên tiếp hai đạo hài nhi khóc tiếng gáy vang lên. Cái này, ai lớn ai nhỏ a? Tần Vũ có chút ngộp. Sau đó chỉ thấy Chân Thoát trong phòng bà đỡ trước chạy ra. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Chân phu nhân sinh cái công tử. Bà đỡ cực kỳ cao hứng. Phủ vương gia thượng nhân Đinh Thịnh vượng á hai người bọn họ bà đỡ, tiếp chín cái em bé, ngoại trừ Châu đàn phu nhân bé gái bên ngoài, còn lại đều là bé trai. Không đúng, còn có một cái không có đi ra. Lúc này, Chân Nói gian phòng lớn cửa bị đẩy ra. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, Chân phu nhân sinh cái công tử. Tần Vũ khỏe miệng co giật. Lao tử tạo cái gì nghiệt? Cho ta sinh một đống nghịch tử khí ta. Nhưng Tần Vũ vẫn là vào phòng. Nhi tử không quan trọng, trọng yếu là nàng dâu. Đầu năm nay nàng dâu, một cái so một cái sẽ thương người. Cái này, cái gì gọi là phu cương? Cuối cùng, hai cái không đáng tiền nhi tử, một cái Tần Phong, một cái Tần Hoàn. Châu Đàn có chút hâm mộ. Ngoại trừ chính mình, vậy mà đều sinh nhi tử. Không được, quay đầu mình cũng phải lại sinh một cái. Mùa thu, lại là một vòng thu hoạch lớn. Ký châu kho lúa đều nhanh muốn giả không được. Tào Tháo bên kia cũng không thiếu lương thực. Di Châu mở ra đại lượng ruộng tốt, chữ bị đại lượng lương thực. Tần Vũ đành phải đem lương thực vận chuyển tới Ô Hàng cùng Tiên Ti bên cạnh. Thông thương, dê bò ngựa, những vật này là đại hán đưa tới. Dùng lương thực đổi, không chỉ so với chính mình mua tiện nghi, còn có thể lại thu một bộ phận thuế quan. Ngược lại, các ngươi yêu đổi hay không? Ký Châu thiếu đi Tiên Ti thịt có thể, nhưng Tiên Ti không đi lính ăn. Vậy quá ngán. Quách Gia trở về sau một đầu liền đâm vào Ôn Nhu Hương. Tần Vũ thưởng cho hắn ba cái mỹ nhân đã sớm mang thai. Thậm chí tại Quách Gia rời đi Ký Châu trong khoảng thời gian này, sinh hạ hai nữ một nam ba đứa hải tử. Quách Gia chuẩn bị lại cố gắng một chút, nhiều sinh mấy cái nhi tử. Đừng hỏi Tần Vũ làm sao mà biết được. Hoa Đảng ngẫu nhiên tới, thế nhưng là không ít nói Quách Gia sự tình. Luôn hướng viện ý học chạy. Kìm nén đến lại hung ác, cũng không thể lập tức bù lại a thứ này cũng không phải đập chứa nước. Cất nhiều ít chính là nhiều ít. Lập tức thả, sẽ không thiếu. Hỏa khí đồ vật này là có hạn mức cao nhất. Người mỗi ngày tồn một phát, trở về nếu là một ngày thả cái mấy chục phát, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Tần Vũ bất đắc dĩ, đành phải nhường Hứa Trừ Lôi kéo Quách Gia đi thao luyện. Dám can đảm không theo, xung quân hải ngoại khai hoang đi. Tô Cục Bồ Câu đưa tin rơi vào Tần Vũ biệt lạc. Tần Vũ tiến lên gỡ xuống một tờ đầu. Phu quân là người phương nào gửi thư? Là Từ Thứ. Hải ngoại gửi thư. Từ Thứ. Châu Đàn còn không biết Từ Thứ là ai. Tần Vũ giải thích một câu, lần này theo còn có thể xuất hành một vị đại tài. Bây giờ chuyển về tin đến. Đã tới Bắc Mỹ Châu. Đồng thời bắt đầu thăm dò. Bắc Mỹ Châu, phu quân, hải ngoại cũng có người a. Châu Đàn đối với cái này rõ ràng là không hiểu rõ. Nàng rất hiếu kỳ. Mênh mông vô ngần biển cả bên ngoài, còn có cùng loại đại hán quốc gia a. Hải ngoại, là có người. Thời đại này, Nam Bắc Mỹ Châu cũng là có người. Có truyền thuyết, Bắc Mỹ Châu người là từ châu Á di chuyển đi qua. Eo biển bờ rỉnh ở vào phương bắc trời đông giá rét chi địa. Lại không có hiệu ứng nhà kính. Mùa đông thời điểm, toàn bộ eo biển bờ rỉnh đều là kết băng. Nhân loại đi bộ liền có thể tiến về Bắc Mỹ. Mà Bắc Mỹ Châu cùng Nam Mỹ Châu cơ hồ là liên tiếp. Kỳ thật, tất cả trên đại lục đều là có người thổ dân, chỉ là văn minh phát triển trình độ khác biệt. Chương 144, đội tàu đem trở lại chương 144, đội tàu đem trở lại đến mức nhân loại khởi nguyên đến cùng đến từ chỗ nào? Cái này, hậu thế cũng không có một cái nào nói cụ thể pháp, chỉ là các nước đều ngược dòng tìm hiểu vượt người tung tích. Có thể ngược dòng tìm hiểu tới mấy trăm vạn năm trước. Đến mức chân chính khởi nguyên từ nơi đâu, vẫn luôn có tranh luận. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Khởi nguyên từ châu Á cũng tốt, châu Âu cũng được, châu Phi cũng có thể. Tóm lại, hiện tại bây giờ, chính thức có được độ cao văn minh thể hệ. Đại Hán văn minh trình độ xem như đệ nhất đẳng. Chân chính đánh nhau, liền xem như không có Tần Vũ, Đại Hán thực lực cũng là đệ nhất đẳng. Bây giờ có Tần Vũ, cái kia chính là đệ nhất. Trọng yếu nhất là, Đông Hán những năm cuối thời kỳ, toàn bộ Âu Á đại lục quốc gia thực lực, trên cơ bản đều là hướng thung lũng đi. Mà tại Tam Quốc thời kỳ, cũng chính là năm 220 về sau một đoạn thời gian, La Mã, Arsaces, Quý Xương đều ở vào phân liệt giai đoạn. Mà phía Đông Doanh Châu bên kia, tốt à, vừa thoát ly dã nhân trạng thái, nơi chật hẹp nhỏ bé tạo thành mấy trăm quốc gia cùng bộ lạc. Người ta chiến quốc thời kỳ, còn không bằng hậu thế thôn xóm kéo bè kéo lũ đánh nhau. La Mã kết thúc năm hiền đế thời kỳ huy hoàng, bắt đầu đi xuống dốc. Xí Lịch Xương Đế quốc cũng bắt đầu từ thịnh chuyển suy, dần dần chia ra thành mấy cái nhỏ công quốc. Đồng thời, không ngừng mà thu đến Tát San Ba Tư xâm nhập cùng cấp đoạn. Assassins Đế quốc càng là tại công nguyên năm 226, lúc này Đại Hán ở vào công nguyên năm 192. Bị Tát San Vương Triều thay thế. Tát San Vương Triều về sau lại thống nhất Ba Tư. Cực thịnh một thời. Đối Quý Xương Đế quốc cùng La Mã Đế quốc đều tạo thành uy hiếp không nhỏ. Ba cái này đế quốc gần, lẫn nhau ở giữa chinh phạt tự nhiên là không thiếu được. Mà bây giờ Đại Hán đâu? Cũng là bị rất nhiều quốc gia vây quanh. Như Âu Hoàn, Hung Nô. Những này phóng nhãn toàn bộ Âu Á đại lục đều tương đối nhỏ. Chân chính để cho người ta nhức đầu là Tiên Ti. Bây giờ Tiên Ti ở Đại Hán chi bắc, nó đất vực bao la. Kỵ binh rất nhiều. Nhưng bọn hắn văn minh trình độ còn tại chế độ nô lệ. Chủ yếu là du mục, đối văn minh tập trung phát triển bất lợi. Nhưng cũng chính là những này xung quanh dân tộc, nhường Đại Hán miễn ở cùng châu Âu đế quốc trực tiếp tiếp xúc. Có lợi có hại. Nhưng muốn nói Đại Hán cùng châu Âu đế quốc hoàn toàn không liên thông. Vậy cũng là không thể nào. Dù sao con đường tơ lụa khởi nguyên đã lâu. Thẳng vào phương Tây. Kết nối, không chỉ có riêng là Tây Vực. Còn có càng Tây Assassins đế quốc, Armenia, cùng La Mã đế quốc. Con đường tơ lụa đều là có xuyên qua. Nghĩ đến đây, Tần Vũ trong óc càng nhiều một chút ý nghĩ. Hắn tiếp tục xem từ thứ tới tin. Bọn hắn tại Bắc Mỹ Châu phát hiện không ít thổ dân dần. Chỉ là ngôn ngữ không thông. Cho nên dứt khoát vũ lực trấn áp. Sau đó bắt đầu tìm kiếm các loại thu hoạch. Đồng thời để cho người ta khảo sát quần mỏ. Nhiều người thổ dân đi đào quáng. Trên thuyền có đi theo nhân viên kỹ thuật. Bọn hắn chỉ huy dựng lò gạch, khai thác mỏ than, khoáng thạch. Sau đó kiến tạo phong ốc. Cuối cùng, từ thứ lưu lại 5.000 hắc phong quân trấn áp nơi đó thổ dân dần. Bọn hắn không dám quá đáng. Dù sao thổ dân dân số lượng rất nhiều, một khi người người đoán trách, tất nhiên sẽ nhận bọn hắn liên hợp phản công. Từ thứ đối điểm này bà không vẫn là rất ổn thỏa. Xem ra, đội tàu chẳng mấy chốc sẽ trở về địa điểm xuất phát. Đây là thứ 3 phong thư. Từ thứ bên kia dưới tình huống bình thường sẽ không cho hắn viết thư. Trừ phi có cần phải báo cáo một lần tiến độ thời điểm. Đến mức gặp phải khó khăn gì, hồi âm cũng vô dụng. Cuối cùng, từ thứ càng là dự toán, đại khái sẽ ở năm trước trở về Đại Hán. Đến mức những cái kia lưu tại Bắc Mỹ Châu huynh đệ, liền phải ở bên kia tết nhất. Kỳ thật, ở xa hải ngoại binh sĩ, nếu như điều kiện cho phép, mỗi cách một đoạn thời gian thay phiên phòng thủ. Hẳn là tương đối tốt một chút. Nhưng người nhà của bọn hắn đều tại Đại Hán cảnh nội. Có thể cam đoan bọn hắn trung thành. Châu Đàn nói. Tần Vũ gật đầu, chuyện này không nổi. Ta cũng sẽ không để những binh lính kia lâu dài đóng giữ ở nơi đó. Hơn nữa, Đại Hán người giảng cứu lá dụng về tội. Điểm này, trong thời gian ngắn sẽ không cải biến. Huống chi, Bắc Mỹ Châu bên kia sức sản xuất cùng Đại Hán không cách nào đánh đồng. Các phương diện đều là Đại Hán bên này cung cấp. Chỉ sợ bọn họ có thể tự cấp tự túc. Cũng không dám phản bội. Tần Vũ trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc bọn hắn có thể hay không phản bội vấn đề. Đây không phải hắn hẳn là cân nhắc. Chỉ cần mình còn sống, bọn hắn liền không có lá gan phản bội. Tần Vũ đối uy tín của mình vẫn rất có tự tin. Dù là, chính mình cũng không thường xuyên xuất hiện tại những tướng lãnh kia văn thần trước mặt. Thậm chí đem châu quận bên trong sự vụ đều vung ra chín thành. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám phản bội. Thực lực tuyệt đối, chính là Tần Vũ tự tin vô liếng. Khai phát một mảnh so Đại Hán còn muốn lớn đại lục, không có thời gian mấy chục năm là không thể nào. Coi như di dân đi qua, Đại Hán lại có bao nhiêu người. Nhân loại sinh sôi cũng là cần thời gian. Mặc dù bây giờ người Hán khá là yêu thích sinh con. Nhưng, hiện tại chữa bệnh trình độ không được A tiểu hài nhi tỷ lệ sống sót rất thấp. Ban thưởng tới cũng là vừa vặn. Cần gì, liền đến cái gì. Chân nói cùng chân thoát sinh hạ hai cái thật lớn, cho Tần Vũ mang đến hai kiện hệ thống ban thưởng. Thứ nhất, chính là chữa bệnh cơ sở lý luận. Kia là Trung Tây kết hợp lý luận, Trung Y chữa bệnh tương đối chậm, giảng cứu chính là điều trị, nhằm vào triệu chứng căn nguyên. Tây Y bạo lực thô ráp, trực tiếp dùng tuyệt đối vũ lực chấn áp. Cả hai đều có các chỗ tốt. Tần Vũ cũng không phải là ngu mọi người, cũng không phải loại kia tư tưởng cũ. Cho nên đối Tây Y cũng không có bài xích. Có chữa bệnh cơ sở lý luận, viện y học chữa bệnh trình độ hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến mức giải phẫu một loại. Bây giờ viện y học đã bắt đầu tiến hành các loại nghiên cứu. Tần Vũ bài xích dùng thân thể xem như thí nghiệm, trừ phi là tử thi. Cho nên, viện y học nhiều khi nghiên cứu đối tượng là hầu tử. Hầu tử các loại khí quan kết cấu cùng nhân thể rất giống. Hoa Đà càng là đã tiếp đãi ba lệ sinh mổ. Có hai cái hài nhi thuận lợi giáng sinh, chết một cái sản phụ. Đây là Hoa Đà đi chậm nguyên nhân. Dù sao bà đỡ đẻ tiếp không ra, lại đi tìm Hoa Đà. Ở trong đó chậm trễ thời gian nhiều lắm. Cho nên, Tần Vũ trực tiếp để người tại ý trong học viện kiến tạo một tòa lâu, một tòa phụ khoa chuyên môn kiến trúc. Đồng thời, chiêu nạp mấy trăm 17-18 tuổi nữ tử học tập đỡ đẻ sống. Thế tất yếu đem sinh nợ phân đoạn này tỷ lệ tử vong đẻ xuống dưới. Đến mức hài nhi chết hiệu suất, trong này dính đến nhân tố nhiều lắm. Khó mà không chế. Chỉ có thể làm phổ cập khoa học. Phổ cập một chút chiếu cố hài nhi tri thức. Cái này đều cần viện y học đi hoàn thành. Hoa Đà trên người gánh càng thêm nặng. Nhưng y trong học viện, cũng không phải chỉ có Hoa Đà. Trương Trọng Cảnh, hắn một năm trước liền bị Hoa Đà phái người kéo tới. Đảm nhiệm bệnh thương hàn tạp bệnh một loại y học đạo sư. Đồng thời kiêm nhiệm viện phó chức vụ. Đến mức Hoa Đà thủ hạ cũng mang ra ngoài không ít học sinh. Trung y học chậm, cần 10 năm thậm chí 20 năm đi học tập, sau đó tự mình tìm tòi 20 năm, có lẽ khả năng đạt tới một cái tinh thâm tình trạng. Nhưng Tây y khác biệt, nó có thể tục xưng mấu chốt là hiện tại viện y học còn không có cùng loại thuốc tây một loại đồ vật. Dược vật đều là thuốc đông y, dị bệnh thương hàn tạp bệnh cũng đều là trung y đi trị liệu. Đến mức ngoại thương, thậm chí sinh mổ, giải phẫu một loại, vậy thì thuộc về Tây Y.